Chương 408, hoan nên trở về, cho nhân loại làm bảo an. Chương 408, hoan nên trở về, cho nhân loại làm bảo an. Một già một trẻ lẫn nhau xác nhận đối phương an toàn, một hồi lâu, cảm xúc mới trở nên bằng phẳng. Giang Sơ cái này mới hỏi lên, chính mình phía trước một mực lo lắng vấn đề, "An mãi, ta rời đi bao lâu? Ngươi gần nhất có hay không gặp phải chuyện gì?" "Ước chừng 6-7 ngày." Giang mãi mãi nhớ tới rất rõ ràng, từ phát hiện Giang Sơ không thấy bắt đầu, nàng vẫn tại đếm lấy thời gian. Sự tình xác thực có một kiện nàng nói xong, biểu lộ có chút kỳ quái. "Ngươi không thấy ngày đó, trong nhà xuất hiện một cái nữ quỷ. Nàng nói nàng là tiểu dã mời tới bảo an, còn nói với ta ngươi tình huống, để ta không cần loạn đi, tại trong nhà chờ ngươi trở về liền được." Nàng nói Giang mãi mãi nói xong, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ cửa ra vào, nàng nói, chỉ cần nàng tại, chúng ta liền sẽ không có sự tình. Giang Sơ theo tầm mắt của An mãi nhìn, phòng ngủ cửa ra vào, toàn thân áo trắng, tóc đen che mặt chính tử, chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Không đợi Giang Sơ nói cái gì, nàng liền lại không thấy. Đây là, nàng cũng từ cấm địa bên trong đi ra. Thế mà thật có thể tại cấm địa bên trong tới lui tự nhiên. Nghĩ đến thực lực của Trinh Tử, Giang Sơ xem chừng, Trinh Tử nói với An mãi lời nói, hẳn là thật. Liền tính lại xuất hiện ám sát, đoán chừng đều không cần chờ quan phương xuất thủ, Trinh Tử liền có thể tiện tay giải quyết. Theo liền trong quét rác đồng dạng. Vậy ngươi mấy ngày nay liền tại trong nhà đợi. Người của quan phương có phát hiện hay không dị thường? Không có đi bảo. Giang Sơ nói. Giang mãi mãi suy nghĩ một chút, mới nói, cái kia nữ quỷ nói, nàng sẽ ở trong phòng bố trí rất nhiều đông tây. Tựa như là kết giới gì đó. Vật sống vào không được, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn gì đó có thể mang vào. Nhưng ta cũng không thể tùy ý đi ra. Nguyên lai là dạng này, Giang Sơ lẩm bẩm, cân nhắc còn rất toàn diện. Về sau, hai người lại hàn huyên một cái tình hình gần đây, Giang Sơ liền an ủi An Mãi, để nàng trước thật tốt ngủ một giấc, còn lại ngày mai lại nói. Từ phòng ngủ bên trong đi ra, Giang Sơ nhìn xem khách sảnh bên trong sáng đèn, cùng với xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng hơi ấm. Phía trước vội vã tìm An Mãi, hắn không có lưu ý, bây giờ nghĩ lại, An Mãi hẳn là một mực giữ lại đèn, chờ hắn trở về. Như vậy, hắn bất cứ lúc nào trở về, đều không đến mức lập vấp. Hắn rón rén đi tới trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn xem quen thuộc tất cả, tâm cũng dần dần yên ổn. Cảm ơn ngươi, Trinh Tử Trị. Cảm ơn ngươi, cân nhắc như thế chu toàn. Khách sảnh bên trong yên tĩnh, chỉ có điện thị cơ trên màn hình, một chuỗi nhàn nhạt màu vàng cụ để lặng yên hiện lên. Cảm ơn ta liền nhiều cho đậu xanh lau màn hình. Giang Sơ ngẩn người, lập tức cười nói, tốt. Điện thị cơ bên trong, Trinh Tử liếc mắt, quay người về trong giếng nằm xuống. Đừng nói, lúc trước cái kia lão thái bà té xỉu thời điểm, nàng giật nảy mình. Sợ ngươi giật mình liền không có. Còn tốt, người đến sau tỉnh lại. Cũng nói với Giang Bạch không sai biệt lắm, là nghe hiểu được lời nói. Nàng thật tốt cùng nàng trao đổi một cái, còn nói ra Giang Bạch để nàng mang lời nói, lão thái bà quả nhiên yên tĩnh lại, cũng rất là phối hợp. Có trời mới biết, nàng đều không có cùng nhân loại ôn hòa nhã nhặn nói qua nhiều lời như vậy. Giang Bạch, Giang Bạch tên kia là biến thái, đã không tính là một cái hoàn chỉnh nhân loại, không quy về loại này. Muốn lúc trước có quỷ cùng nàng nói, nàng tương lai sẽ trở thành nhân loại bảo an, nàng khẳng định về chọc một câu, cái này đều nói cái gì nói nhảm. Đây là chuyện ma quỷ sao? Đây không phải là. Ngày kế tiếp, Giang Sơ liền cùng quan phương nhân viên kết nối bên trên. Một là tiếp thu toàn bộ phương diện thân thể kiểm tra cùng điều trị, hai là nói cấm địa bên trong sự tình. Từ chủ tuyến nhiệm vụ, đến học hiệu bên trong hoàn cảnh, quy tắc, chú ý hạng mục chờ. Lại nâng đến bên trong khả năng sẽ có một chút cả bấy, cùng với làm sao tránh đi phương pháp. Quan phương nhân viên từng cái đi chép, đồng thời đối với cái này làm ra cảm tạ. Người cung cấp những tin tức này, đối chúng ta rất trọng yếu. Đối phương thần sắc rất là trịnh trọng. Cuối cùng, hắn đối Giang Sơ đưa tay phải ra, hoan nên trở về. Giang Sơ sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, nghĩ đến chân Sở Vân. Hắn nhấc tay cầm đi lên, cảm ơn. Chứ ta, còn có ba cái người chơi chống đỡ đến cuối cùng một đêm, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Có chưa hề đi ra. Quan phương nhân viên, chúng ta bên này sẽ căn cứ người cung cấp tin tức, tiến hành thẩm tra, nếu như tìm tới, sẽ đệ nhất thời gian nói cho ngươi. Về sau trong vòng vài ngày, Giang Sơ ở trong nhà, đem chính mình từ chi chi tiểu học bên trong học được đông tây, tận khả năng lặng yên viết ra đến. Chờ quan phương nhân viên lại lần nữa khi đi tới, hắn đem lặng yên viết ra đến mở, giao cho đối phương. Đối phương rất là kinh ngạc, đồng thời cũng cung cấp một tin tức. Chân Sở Vân ba người đều còn sống, thế nhưng còn đang hôn mê, không biết lúc nào mới sẽ tỉnh lại. Trong đó, tập quan cùng Nghiêm Mục tổn thương tương đối nặng, liền tính chữa khỏi, đoán chừng cũng rất khó khôi phục nguyên dạng. Dạng này A Giang Sơ nhẹ gật đầu, không có quá lớn bày tỏ. Như vậy, bọn họ dãy rủa, cũng không tính là uổng phí đi. Từ cấm địa bên trong sau khi ra ngoài, Giang Sơ liền vượt qua bình thường sinh hoạt. Có Trinh Tử bảo vệ, bọn họ sinh hoạt so với phía trước còn muốn an ổn một chút. Chỉ là, tại ban đầu an ổn về sau, Giang Sơ cũng bắt đầu tự hỏi, chính mình phải làm những gì? Chính mình có thể làm cái gì? Dạ Ca đang run sợ thế giới từng bước một đi tới, chính mình đâu? Có thể hay không trưởng thành? Không nói biến thành người rất lợi hại, hoặc là giống như Dạ Ca thành công, ít nhất có thể một mình đảm đương một phía, có chút chân chính năng lực tự vệ. Đối với cái này, Giang Sơ tiến hành một hệ liệt phân tích. Chính mình thể lực có rõ ràng nhược điểm, trước tiên có thể từ rèn luyện bắt đầu tiến hành tăng lên. Hiện tại có quan phương phụ cấp, nhà bọn họ đồ ăn thức uống một mực rất có bảo chứng, cũng có thể cân đối dinh dưỡng. Chính mình thức tỉnh như thế thiên phú, có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện. Năng lực học tập cũng còn có thể, có lẽ có thể từ trí lực phương diện tiến hành càng nhiều tăng lên. Nhìn nhiều một chút hình sự trinh sát, tâm lý phương diện sách, học nhiều một điểm kinh dị thế giới tri thức. Cái trước trên mạng liền có, mà cái sau, liền quan phương biết được cũng có hạn. con đường này hình như không quá tốt tăng lên. Giang Sơ nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, ánh mắt dần dần rơi vào một bên máy tính bảng bên trên. Máy tính bảng, màn hình, các loại kinh dị tri thức. Trong nhà hắn chẳng phải có cái kinh dị thế giới quỷ quái sao? Giang Sơ đem tri thức hai chữ dùng bút tại vở bên trên vòng. Trọng điểm là làm sao thuyết phục Trinh Tử. Nghĩ đến Trinh Tử, Giang Sơ não lập tức liền sinh động hẳn lên. Đúng vậy a, nhà hắn có cái quỷ quái bảo an, còn rất lợi hại. Vì cái gì không lợi dụng? Chỉ cần hắn tiến vào cấm địa lời nói, Trinh Tử cũng sẽ đi theo vào a. Trước đó để Trinh Tử phán đoán một cái cấm địa mức độ nguy hiểm, sau đó đi vào vượt quan. Một bên thực địa rèn luyện chính mình, một bên quét điểm phó bản đạo cụ, gia tăng lá bài tẩy của mình. Giang Sơ càng nghĩ, càng cảm thấy khả thi cao. Mặc dù cấm địa bên trong rất đáng sợ, cũng rất đáng sợ, nhưng đúng là rèn luyện người phương pháp nhanh nhất. Có Trinh Tử tại, khả năng sẽ chịu bị thương, nhưng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề, làm sao thuyết phục Trinh Tử? Giang Sơ tự hỏi. Tại rèn luyện thân thể, nhìn hình sự trinh sát sách, thu thập kinh dị thế giới trong tin tức, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Chương 409, Trinh Tử hàng ngày, Giang Sơ phó bản kết thúc. Chương 409, Trinh Tử hàng ngày, Giang Sơ phó bản kết thúc. Trinh Tử tại Thủy Lam Tinh thời gian có chút buồn chán. Phía trước vừa tới Thủy Lam Tinh thời điểm, nàng còn rất kích động, chủ yếu là kích thích. Sau đó, chính là tìm nhà của Giang Bạch người. Bởi vì chậm chạp không có tìm được, nàng còn có chút gấp, liên sợ người nhà hắn trước một bước bị quỷ dị ăn hết. Còn tốt, không những tìm tới, cũng đều là còn sống. Đem Giang Sơ từ phó bản bên trong mang ra phía sau, thời gian liền tương đối nhàn nhã. Không có việc gì tại trong giếng ngủ một chút, đi phụ cận điện thị cơ bên trong đi một vòng. Đừng nói, cái này Thủy Lam Tinh điện thị cơ còn thật nhiều, gần như một hộ một cái. Mà còn có các loại điện thoại máy tính bảng. Xuyên qua, quả thực không muốn rất thư thái. Suy nghĩ một chút muốn là lúc sau kinh dị thế giới cũng chế tạo thành dạng này, vậy liền thoải mái. Điều này cũng làm cho Trinh Tử càng thêm tin tưởng, Giang Bạch nói không phải là mộng. Thỉnh thoảng, Giang Bạch nhà xung quanh cũng sẽ xuất hiện một chút tiểu trùng. Không biết là từ chỗ nào đưa tới. Nhân loại ám sát nhân loại, thật có ý tứ. Bọn họ quỷ dị cũng sẽ lẫn nhau tính toán. Đương nhiên, nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện, thua liền bị ăn hết. So sánh với kinh dị thế giới quỷ dị, những này tiểu trùng quả thực muốn quá yếu. Nàng phất phất tay liền quét sạch, thuận tiện bữa ăn ngon. Đây chính là bọn họ chính mình đưa tới cửa, không phải nàng vi phạm hợp đồng a, địch nhân có thể không tính là người. Theo đối Thủy Lam Tinh tươi mới cảm giác đi qua, Trinh Tử bắt đầu cảm giác có chút nhàm chán. Buồn chán đến loại nào trình độ đâu? Nguyên bản nàng là nằm tại trong giếng. Giang Sơ cùng cái kia lão thái bà có đôi khi cho nàng chào hỏi, bên trên cống phẩm nàng đều không thèm để ý, nhưng về sau quá nhàm chán. Nàng từ điện thị cơ bên trong chui ra ngoài, bắt đầu bẻ nát. Lúc không có chuyện gì làm, liền nằm tại trên ghế sofa, ngay lấy khoai tây chiên, nhìn xem Nhi Đồng ạ nỉm. Khoai tây chiên nát rơi vãi rất nhiều, nhưng Giang Sơ cùng cái kia lão thái bà tựa hồ cũng không thèm để ý, mỗi lần đều kiên nhẫn quét sạch sẽ. Trinh Tử dùng bị khí liền có thể nhẹ nhõm quét dọn, thế nhưng nàng lười. Dù sao có người quét dọn. Bất quá, nàng đồng dạng chỉ ở Giang Sơ cùng cái kia lão thái bà không lúc ở khách sảnh mới ra ngoài. Ví dụ như buổi chiều, ví dụ như đêm khuya. Dù sao nhân quỷ có khác, bọn họ còn không có quen như vậy. Thật muốn quen, cái kia một già một trẻ đoán chừng cũng cách mất sớm không lâu. Có đôi khi cũng sẽ có quỷ dị lực lượng hướng về bên này rơi xuống. Trinh Tử đều sẽ tận lực giúp bọn họ trước thời hạn tránh đi, che giấu khí tức, che giấu tồn tại. Có đôi khi không tiện xuất thủ, nàng cũng sẽ đi theo vào đi phía trước. Nàng sẽ tại trong nhà lưu lại một điểm đông tây giữ nhà, để phòng còn lại người kia ở ra rắm. Nếu như đi vào người là Giang Sơ, cái kia còn tốt. Cái này tiểu hài kinh dọa, toàn bộ coi như lý trí, không dễ như vậy ngọn cụ tỏi. Tự thân cũng rất cố gắng, chính là có đôi khi biết diễn kịch. Tốt tại, hắn đồng tình tâm cũng không nhiều, cũng không thỉnh thoảng liền muốn giúp người khác. Không phải vậy, nàng thật sẽ phiền chết. Nhưng nếu như đi vào chính là cái kia lão thái bà, Trinh Tử liền rất đau đầu. Nếu như nói Giang Sơ đi vào, nàng chỉ cần chú ý xuống hắn tình huống xung quanh, có thể hay không đột nhiên chết rơi liền được. Như vậy lão thái bà đi vào, nàng thật sự cùng tiếp thân bảo mẫu không sai biệt lắm. Cái này lão thái bà thân thể là thật yếu. Trinh Tử rất sợ nàng không cẩn thận liền bị hù chết. Ăn không ngon, dễ dàng ở ra rắm. Đi cái đường, chống không cái bậc thang, cũng dễ dàng ngã chết. Làm cái mộng, cũng có thể bởi vì ngủ đến quá chết, trong giấc mộng không có. Không thể bại lộ chính mình, lại muốn thường xuyên xuất thủ. Nhưng làm Trinh Tử cho khó xử lại. Ta chính là nói, cái này phó bản có thể hay không thế hệ thông quan. Nàng thật là hận không thể tự mình lên sân khấu. Có thể lao thái bà thân thể thực sự là quá yếu. Nàng nếu là một mực bám thân, đối phương sẽ chịu không nổi. Trực tiếp lôi ra phó bản, thân thể của lao thái bà đồng dạng chịu không được. Quả thực muốn quá tra tấn quỷ. Thực sự là không có cách nào, nàng chỉ có thể nhập thân vào một cái sắp chết đi nhân loại thiếu nữ trên thân. Cái kia nhân loại thiếu nữ thể chất đặc thù, bám thân coi như thuận tiện. Về sau, nàng liền một đường đi theo bên người lao thái bà. Một khi phát giác được có ai muốn đe dọa hoặc là xuất thủ, nàng liền đi lên trước đem quỷ cho đánh rồi hăng nói. Làm những chuyện này thời điểm, trong nội tâm nàng một mực nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải nàng bản thể không tiện ra mặt, còn đến phiên những này tiểu quỷ ở trước mặt nàng dương nhanh múa bước. Tóm lại, người già là thật phiền phức. Thật vất vả từ phó bản bên trong sau khi ra ngoài, Trinh Tử là cũng không muốn lại trải qua một lần. Tình nguyện phiền toái một chút, nhiều cho trong nhà xung quanh thay đổi mấy lần cấm chế, cũng không muốn cái này lao thái bà lại bị kéo tiến vào. Nhắc tới lần phó bản quá trình bên trong, duy nhất có thể lấy đó chính là lao thái bà coi như nghe hiểu được chuyện ma quỷ, sẽ không làm loạn. Liên tính muốn phát thiện tâm, cũng sẽ lo lắng nàng có thể hay không có làm. Nàng một cự tuyệt, lao thái bà liền lập tức ngậm miệng. Ngoài ra, có cái gì tốt đông tây, cũng sẽ nghĩ tới muốn cho nàng. Từ phó bản bên trong sau khi ra ngoài, được đến đạo cụ cũng là trực tiếp cho nàng. Mặc dù nàng còn không nhìn trúng điểm này đạo cụ, nhưng không thể không nói, lao thái bà biểu hiện này rất là thượng đạo. Nhất là, nàng nói để nàng cùng nàng tôn tử nói, về sau nhiều cho chính mình điểm thù lao lúc, lao thái bà miệng đầy đáp ứng. Nói thẳng, có lẽ, Trinh Tử hài lòng, cái này còn tạm được. Mặc dù phía trước lao thái bà bị kéo vào đi, cũng là bởi vì nàng có đôi khi lười, chưa kịp đổi cấm chế, dẫn đến phó bản bắt được khí tức. Nhưng nàng không nói ra, ai biết. Người dù sao là sống thật tốt trở về. Nàng cũng không có trái với điều ước. Giang Sơ thích làm bút ký. Không quản là học tập, vẫn là làm kế hoạch phân tích. Hắn đều thích dùng vở ghi chép lại. Trinh Tử thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, lén lút vượt qua. Cái này tiểu tỷ hài muốn lợi dụng nàng. Học thêm. Quét phó bản. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Câu nàng oa nàng mới sẽ không đồng ý ạ hi hi Trinh Tử chờ lại chờ, không đợi đến tiểu tỷ hài câu nàng. Dần dần, nàng cũng quên chuyện này. Liên tại Giang Bạch nhà ở lại. Không có việc gì truy truy kịch, dạo chơi xung quanh màn hình điện tử màn, ước hiếp một cái phụ cận lạc đàn quỷ quái. Vinh thản hàng ngày, mặc dù cũng thật có ý tứ, nhưng lâu dài, liền có chút nhàm chán. Có khế ước trong người, nàng sẽ không tùy tiện đi làm quấy nhiễu mặt khác cuộc sống của nhân loại. Phòng ở xung quanh thỉnh thoảng muốn đổi cấm chế, nàng liền tính đi ra tản bộ, cũng không thể đi ra ngoài quá lâu, quá xa. Nàng bắt đầu có chút hoài niệm đang run sợ thế giới làm công hàng ngày. Không chuyện làm nhiệm vụ, đe dọa bị phó bản kéo đi vào nhân loại, còn có thể lĩnh được quỷ tệ. Loại kia tiền cầm tới tay cảm giác, quả thực muốn quá vui vẻ. Thậm chí, nàng hồi tưởng lại vừa tới Thủy Lam Tinh thời điểm, khắp nơi tìm Giang Bạch nhà thời gian. Lúc ấy rất sốt ruột, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, còn rất có ý tứ. Tựa như là đang chơi tìm người mạo hiểm đồng dạng. Tại nham chán của nàng sắp tràn ra màn hình, tràn ngập toàn bộ khách sảnh thời điểm. Giang Sơ cái kia tiểu tỷ hài cầm khoai tây trên lại gần. Trinh Tử chị, muốn hay không cùng đi ra chơi? Trinh Tử, đi đâu chơi? Chơi hay không không trọng yếu là khoai tây trên cái này đồng tây, không có dinh dưỡng, cũng không có âm khí quỷ khí cái gì. Nhai a còn ăn rất ngon. Tiểu kịch trường phỏng vấn ngày nào đó, Giang Sơ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Hỏi một cái trước đây thật lâu, liền nghĩ hỏi vấn đề. Giang Sơ, Trinh Tử chị, vì cái gì các ngươi muốn giết nhân loại? Trinh Tử suy nghĩ một chút, làm công. Kinh dị thế giới sẽ thông báo nhiệm vụ, hoàn thành có quỷ tệ cầm. Quỷ tệ bên trong có bọn họ cần năng lượng. Mà còn, có chút vẫn là cưỡng chế tính nhiệm vụ. Kinh dị thế giới uy tín rất lớn, liền xem như nàng, tại trước mặt nó, cũng bất quá là một cái treo dây thừng bên trên châu chấu con. Giang Sơ, vậy tại sao muốn ngược sát đâu? Trực tiếp giết không được sao? Trinh Tử, thành chia rất nhiều a, khả năng là chán ghét, khả năng là thích trên người nhân loại phát ra tâm tình tiêu cực nhân quỷ có khác. Trong cơ thể nhân loại có rất đậm sinh mệnh khí tức. Đây đối với quỷ quái mà nói là không quá thoải mái, rất dễ dàng bị chán ghét. Đối với quỷ quái mà nói, nhân loại cũng là dị loại. Như vậy cũng tốt so. Phía trên đột nhiên cho trong nhà ngươi nhét vào một cái dị loại, chiếm cứ ngươi sinh hoạt không gian, còn tản ra chán ghét khí tức. Trọng yếu nhất chính là thu thập ra hỏa này còn có thể cầm tiền, cái này người nào không động tâm. Bất quá, đây là nhân loại cảm xúc dưới tình huống bình thường. Làm trên người nhân loại tràn ngập tâm tình tiêu cực thời điểm, hương vị kia liền không đồng dạng. Không chỉ là hương vị không giống, tiêu tán đi ra năng lượng cũng là đối quỷ quái hữu ích. Thậm chí có quỷ quái tu luyện, liền chuyên môn lấy loại này ngược sát đến tâm tình tiêu cực làm cơ sở. Liên tính không có nhân loại, bình thường cũng sẽ ngược sát quỷ quái. Làm nhân loại tràn đầy tâm tình tiêu cực về sau, tựa như là thoa khắp hương liệu thịt nướng bất quá. Trinh Tử nhìn Giang Sơ một cái. Không quản là nhân loại, vẫn là quỷ quái. Không quản là dị loại, vẫn là đồng loại. Đối với kinh dị thế giới đến nói, đều là nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện. Đang run sợ thế giới địa bàn, tự nhiên là kinh dị thế giới năm năm lớn. Quỷ quái nghe kinh dị thế giới, nhân loại không có quỷ quái cường, cũng chỉ có thể khuất phục tại quỷ quái. Cũng coi là một đầu chuỗi thức ăn. Nhưng, cũng có Giang Bạch dạng này ngoại lệ chính là. Chương 410, lão bản làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Chương 410, lão bản làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Xuyệt, không muốn bị bọn họ nghe thấy được. Nhà tuyết phía sau, Tô Lê tại bên miệng giơ ngón trỏ lên, lặng lẽ cùng Giang Gia nói. Giang Gia theo nàng ánh mắt nhìn, nhà tuyết cửa sổ thủy tinh bên trong, không có mưa hay. Không chỉ cái này trong nhà, toàn bộ thành trấn, trừ người chơi, không có có một cái vật sống. Chỉ còn lại tuyết trắng mênh mang, đem toàn bộ thành trấn trang trí. Đường lớn hai bên cây cối đều là tuyết trắng một mảnh. Nếu như nhất định muốn dùng một cái từ đến hình dung nơi này, đó chính là yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ. Liên trùng kêu chim hót âm thanh đều không có. Nửa ngày trước, Giang Dã mới vừa cùng mặt khác thành khu quỷ quái nói xong kết nối công tác, trở lại công ty không lâu, Tiểu La kinh lý liền tới, cho hắn một đống văn kiện, thuận tiện còn nâng lên linh bộ phận bên trong, người chơi môn gần nhất làm ra một ít sự tích. Ví dụ như đem vách tường ngược gạo, tại hành lang bên trong ngược xuôi, còn muốn tại thực đường bên trong làm cái gì thí nghiệm. Tiểu La nói những này, cũng không phải đâm học. Nàng cũng không có như vậy thích quản việc không đâu, huống chi những người kia đều là lão bản mang về. Nàng chỉ muốn dẫn tiền lương, tại công ty bên trong nằm ngựa. Dù sao, nơi này phúc lợi đãi ngộ, so với nàng trước đây chỗ làm việc, quả thực muốn quá tốt, quá là nhân viên suy nghĩ. Người chơi môn động tinh không nhỏ, nếu là quỷ quái làm những này, chắc là phải bị nói. Nàng trước thời hạn thông báo một cái lão bản, vạn nhất về sau xảy ra chuyện gì, cũng không trách được trên đầu nàng. Nàng cũng liền có thể tiếp tục nằm ngửa. Đi, ta đã biết. Giang Dã sau khi nghe xong, nhàn nhạt lên tiếng. Những cái kia người chơi là làm cái gì, hắn tự nhiên biết. Tại nhặt trở về thời điểm, hắn liền hỏi qua. Mà còn, cho người chơi môn ký kết nhân viên hợp đồng, cũng cùng quỷ quái nhân viên hợp đồng có chỗ khác biệt. Cái này cũng là bọn hắn có thể tại công ty bên trong như thế hoạt động nguyên nhân. Nếu là quỷ quái, đoán chừng liền tính muốn hủy công ty, cũng sẽ tại nhân viên quy tắc hạn chế bên dưới, thật tốt giữ gìn công cộng cơ sở. Tiểu Lang nghe vậy, thầm nghĩ quả là thế. Còn tốt nàng phía trước không có quản việc không đâu đi lẩm bẩm những cái kia người chơi. Mặc dù không biết lão bản vì cái gì bỏ mặc những cái kia nhân loại như thế làm ẩu, nhưng lão bản làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Cái kia nếu như lão bản không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước. Gặp Giang Dã sau khi gật đầu, Tiểu La mới rời khỏi văn phòng. Thuận liền mang lên phòng môn. Cách, Tiểu La khí tức theo khí lưu, từ từ đi xa. Giang Dã cảm ứng một cái văn phòng, xác nhận chỉ có chính mình phía sau, mới bắt đầu mở rộng trước mắt công tác. Hắn nhìn hướng một bên núi nhỏ đồng dạng văn kiện. Từ phía trên nhất bắt đầu, đều đâu vào đấy nhìn lại. Đặt ở phía trên nhất là tương đối trọng yếu văn kiện, nhưng cũng là tương đối trọng yếu mà thôi. Rất chuyện khẩn cấp, Tiểu La sẽ tại cùng ngày liền đem thông tin truyền cho hắn. Cũng tỉ như hắn hiện tại là xem, chính là gần nhất tìm tới Giang Thị công ty cố vấn, muốn hợp tác một chút thương gia, công xưởng. Có muốn để bọn họ hỗ trợ tuyên truyền, có muốn để Giang Dã đi hỗ trợ làm bồi huấn, còn có muốn cùng Giang Dã bên này hợp tác khai phá một chút thực phẩm. Xa xa, ngoài cửa sổ lá xanh nhẹ nhàng lắc lư. Cái này xanh thực vật, còn là lúc trước Giang Dã đặc biệt tìm thấy. Gió mát thổi vào trong phòng, nhẹ nhàng nhấc lên tư liệu tràn một góc. Nếu như chỉ nhìn Giang Dã thần thái, sẽ tưởng rằng hắn là tại nhàn nhã thưởng thức trà. Nhưng nếu là nhìn hắn động tác, liền sẽ bị hắn cực nhanh xử lý tốc độ cho kinh hãi đến. Mỗi một phần văn kiện, gần như chỉ tại trong tay hắn ở mấy chục giây, liền bị bỏ qua một bên. Có hắn ký chính thức bên trên ký tên, có thì là trực tiếp không quản. Núi nhỏ giống như đống văn kiện, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rất nhanh, nói Giang Dã liền lấy được thứ hai đếm ngược phần văn kiện. Đó là một phần rất mỏng văn kiện. Giang Dã mở ra xem, bên trong là một tấm ngân phiếu khống. Cái gì cũng không có biết, chỉ ở rơi bôi vẽ một cái tiểu hồ điệp. Giang Dã cẩn thận kiểm tra qua cái kia hồ điệp phía sau, đông nhiên cười. Không phải loại kia tiêu chuẩn mỉm cười, cũng không phải loại kia ngoài cười nhưng trong không cười, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng. Đây là hắn cùng Trinh Tử tín hiệu. Nếu như nàng tìm tới người nhà của hắn, đồng thời tất cả mạnh khỏe, vậy liền sẽ đưa tới cho hắn một cái hoàn chỉnh hồ điệp. Ngược lại, liền sẽ là một cái không hoàn chỉnh chi trư. Lúc trước tới tìm Trinh Tử hỗ trợ, một lúc bắt đầu, chỉ là muốn để nàng đến cho công ty làm tuyên truyền. Làm một con qua lại từng cái màn hình điện tử màn quỷ quái. Trinh Tử nếu là nguyện ý hợp tác, cái kia nàng đi đến đâu, tuyên truyền liền có thể làm đến cái kia. Hơn nữa còn không giới hạn tại một tòa thành thị, hoàn toàn là hành tẩu video. Người nhà an toàn, một mực là Giang Dã chỗ nhớ mong. Từ khi có thể đang run sợ thế giới có độc lập sinh tồn năng lực, lại hành động không bị giới hạn phó bản phía sau, hắn liền nghĩ, muốn như thế nào mới có thể bảo đảm người nhà an toàn. Vừa bắt đầu, Giang Dã là nghĩ tới tìm Tiểu Tuấn hỗ trợ. Dù sao, hắn có một chiếc có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào liệt xa. Đi Thủy Lam Tinh, hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Lại thêm mấy lần trước ở chung, Giang Dã luôn cảm thấy đối phương là có thể tín nhiệm, nhưng đối phương sau khi nghe, nhưng là từ chối nhã nhặn. Mặc dù ta rất muốn giúp ngươi bận rộn, cũng biết người nhà đối ngươi trọng yếu bao nhiêu, nhưng ta không thích hợp làm chuyện này. Vô luận là trường kỳ ở tại Thủy Lam Tinh, vẫn là đương gia đình bảo an, đều không quá thích hợp. Hắn còn có chuyện khác muốn đi làm. Đối với cái này, Giang Dã cũng không có ép ở lại, chỉ là có chút hiếu kỳ, đối phương muốn làm chính là cái gì? Có được một chiếc có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào liền xa. Dạng này một cái tồn tại, sẽ có chuyện gì, là hắn tâm niệm niệm. Uy, ngươi cái này cố vấn công ty là cái gì đều có thể trưng cầu ý kiến ý tứ sao? Tại đến linh mới video thời điểm, Trinh Tử đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tại được đến Giang Dã khẳng định hồi phục phía sau, Trinh Tử kỳ quái nói, ngươi biết tất cả mọi chuyện, cái kia ngươi phía trước sẽ hỏi ta như vậy nhiều vấn đề. Nàng cũng không tin người này như thế điểm thời gian liền toàn trí toàn năng, nếu thật là có chuyện như vậy cũng sẽ không còn tại cái này thành thị khai thác làm ăn. Trên mặt Giang Dã lộ ra chức nghiệp mỉm cười, ngươi có thể trưng cầu ý kiến, nhưng ta cũng có thể nói không biết. Trinh Tử, a lời nói này rất có đạo lý, nhưng luôn có loại để quỷ bị lừa gạt cảm giác. Giang Dã, ngươi có cái gì nghĩ trưng cầu ý kiến? Bên này đề nghị hỏi thăm bồi huấn, xin ý các loại sự nghi. Trinh Tử không có vội vã trả lời, dưới tóc đen trong mắt tả hữu chuyển động, một hồi lâu, nàng mới chần chờ nói, mở nhà máy điện tử. Nói thế nào? Giang Dã, nhà máy điện tử phân rất nhiều chủng loại hình, ngươi muốn sinh sản cái gì? Trinh Tử, điện thị cơ. Là chính mình dùng, vẫn là bán đi? Đương nhiên là bán đi cho người khác dùng. Liên hỏi lên như vậy một đáp trò chuyện một hồi, Giang Dã rất nhanh liền đem Trinh Tử ý nghĩ cho hiểu rõ ràng. Tại phân tích những tin tức này, quy hoạch khu xưởng phát triển quá trình bên trong, một cái ý nghĩ cũng tại Giang Dã trong đầu dần dần thành hình. Gặp Giang Dã không nói chuyện, Trinh Tử nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy có thể kiếm tiền sao? Có thể hay không bán chạy a? Không thể kiếm tiền lời nói, cái kia chẳng phải tất cả chơi xong chưa? Nàng lắng nghe nói Giang Dã tới chỗ này không bao lâu, liền mở lên công ty, có như vậy nhiều nhân viên phía sau, mới nghĩ đến hỏi một chút. Người này não, hình như thật rất có thể kiếm tiền. Chương 411, Duy Tu Công, nghe nói ngươi tìm ta. Chương 411, Duy Tu Công, nghe nói ngươi tìm ta. Nhìn trước mắt ham học hỏi Trinh Tử, Giang Dã khỏe miệng tiểu ý làm sâu sắc, ngươi có tiêu thụ còn được sao? có nhập hàng con đường sao? Là chuẩn bị chính mình quản lý đâu? Vẫn là mời người đâu? Liên tiếp vấn đề xuống, đem Trinh Tử hỏi đến có chút ngộng. Cái này đều, cái gì? Nghe vào thật là phiền phức bộ dạng. Giang Dã lại hỏi, ngươi chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu quỷ tệ đi vào đâu? Tài chính khởi động là bao nhiêu? Trinh Tử gãi đầu một cái, hình như có chút nữa, 1 vạn, 5 vạn. Nàng ngược lại là có một ít tiền tiết kiệm, nhưng toàn bộ quăng vào đi, nàng sợ nguy hiểm quá cao. Vạn nhất lô 4, cái kia không được khóc chết. Sợ là liền giếng đều sao được. Đừng nhìn nàng một mực ở tại trong giếng, nhưng bên trong bị chế tạo thành cái dạng gì, chỉ có nàng chính mình biết. Mà còn, nàng cũng không chỉ một giếng. Đó cũng đều là bảo bối của nàng bất động sản. Nàng có thể không nỡ bán thành tiền. Giang Dã hơi có vẻ khó xử, sợ rằng có chút khó. Trinh Tử, 8 vạn. Không thể nhiều hơn nữa. Giang Dã nhíu mày suy tư, lấy ra một tờ giấy, ở bên cạnh tô tô vẽ vẽ. Các loại dự toán chi tiêu, tính thế nào, làm sao không đủ. Quỷ tệ quá ít, rất dễ dàng quay vòng không đến. Có thể từ tiểu tác phường bắt đầu, mới vừa lúc bắt đầu nhân viên ít nhận một điểm, ngươi nhiều làm chút sống, chờ cái 10 năm 8 năm, có lẽ có thể mở rộng đại quy mô 10 năm. Trinh Tử nhíu mày, vấn đề là 10 năm sao? Không phải, là nàng cũng muốn đi vào xưởng bên trong làm việc, còn nhiều hơn làm chút. Nghe Giang Bạch vừa bật ý kia, trong này chuyện cần làm còn không ít. Cái gì con đường, cái gì quản lý, thật là lắm chuyện. Nàng muốn mở xưởng, chính là vì có thể càng tốt nằm ngửa kiếm tiền, có thể không phải là vì tìm cho mình tội chịu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trinh Tử liền muốn từ bỏ. Lúc này, Giang Dã bỗng nhiên nói, bất quá, cũng không phải là không có càng đơn giản càng cấp tốc hơn phương pháp. Trinh Tử ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu chậm rãi hiện ra một cái. Giang Dã, có thể tìm đối tác, làm cho đối phương bỏ tiền, xuất lực, ngươi chỉ cần nhập cổ phần chia tiền liền tốt. Trinh Tử, để người khác bỏ tiền xuất lực, chính mình nằm chia tiền. Còn có thể dạng này? Có chuyện tốt như vậy? Trinh Tử không dám tin, có thể chứ? Có đồ đần sẽ nguyện ý. Có thể Giang Dã cười cười, ý vị thâm trường, trọng điểm là cùng ai hợp tác. Mặc dù hai người bọn họ vừa bắt đầu tại tiểu trấn Tố Đề ra trong nhà ồn ào mâu thuẫn không nhỏ, nhưng về sau bọn họ tại tinh thần bệnh viện hữu hảo giao lưu tại Giang Thị công ty cố vấn hợp tác tuyên truyền thủ tục, như thế lần lượt ở chung xuống, nói thế nào cũng coi là quen quỷ a. Nhưng muốn nói cứ như vậy đem nàng thả đến người nhà bên cạnh, Giang Dã khẳng định là không yên tâm. Cho nên vì ổn định trên lợi ích hợp tác, thành tín khế ước đều là cần thiết. Cẩn thận cất kỹ hồ điệp chi phiếu, Giang Dã ngồi tại chỗ phát một hồi lâu nốc. Có như vậy một máy mắt, cảm giác tất cả đều là đáng giá. Chỉ cần bảo đảm người nhà an toàn, chỉ cần nhà còn tại, vậy hắn liền có thể tiếp tục tiến lên, buông tay buông chân một chút. Nửa ngày, Giang Dã mới cầm lấy cuối cùng trên bàn cuối cùng một phần không có nhìn văn kiện. Văn kiện bên trong là linh bộ phận gần đoạn thời gian công tác tổng kết báo cáo. Tiểu La mặc dù không biết cái kia ngân phiếu không có làm được cái gì, nhưng cũng vẫn là được bày tại công việc này tổng kết trên báo cáo. Đoán chừng là cảm thấy những báo cáo này không có gì có thể nhìn, càng hoặc là nói nàng cảm thấy những này nhân loại đều là tại ăn không ngồi rồi, hồ làm điệu. Nhưng dù là như vậy, nàng cũng không có đem những này đông tây ném đi, nên hồi báo đông tây một cái cũng không rơi xuống. Mà cái này cũng là Giang Dã nguyện ý dùng nàng, lại cho nàng tăng lương nguyên nhân một trong. Nhân loại cùng quỷ quái ở chung, đến cùng sẽ đi ra như thế nào một con đường, Giang Dã cũng còn đang thăm dò. Nhìn trên báo cáo nói, linh bộ phận gần nhất toàn viên cũng bắt đầu rèn luyện, năng lực phản ứng đều tăng lên không ít. Còn tổng hợp một chút tin tức, chế tạo cầu sinh thông đạo, giống như là nhà ma cầu sinh đồng dạng, thiết kế rất nhiều thông đạo cùng cửa ải, có thể cùng quỷ quái chóp mê tàng. Mặc dù còn không có cơ hội thử nghiệm, không biết khả thi có lớn hay không, nhưng cũng có thể rèn luyện phản ứng của mọi người lực. Hiện tại bọn hắn thường thường liền sẽ kéo bộ môn những đồng nghiệp khác đến tiến hành thí luyện, còn thường xuyên đổi mới cửa ải chi tiết trở. Chu Nghệ Y nguyên đang không ngừng vẽ tranh, nhưng theo chính hắn nói, hiện tại vẽ tranh có thể họa nhanh một chút, có thể luyện hóa vận dụng quỷ khí cũng thay đổi nhiều một chút. Theo thiên phú năng lực tăng lên, lại thêm công ty bên trong đều là quỷ, có khả năng thường xuyên tiếp xúc đến quỷ quái. Có đôi khi hắn có thể cảm nhận được không khí bên trong một chút từ trường ba động, nhất là thực đường quỷ quái nhiều thời điểm, quỷ khí nồng đậm. Hắn có thể cảm giác được bên trong có rõ ràng ba động cảm giác. Về sau, hắn quan sát một đoạn thời gian, phát hiện những này ba động cùng quỷ quái tự thân cảm xúc là có chút liên quan. Điều này làm hắn hưng phấn không thôi, mấy ngày liền bên trong vẽ tranh chỗ tích lũy bề bài, đều quét sạch không ít. Hắn còn muốn hỏi Giang Dã, có phải là muốn để hắn rèn luyện năng lực, mới để cho hắn một mực họa đồng dạng họa. Sở trường đồng dạng, sau đó đồng dạng thông, mọi chuyện thông. Cuối cùng, còn nói về sau cái gì cần hắn họa, cứ việc phân phó. Ngăn cách trang giấy, Giang Dã đều có thể cảm thụ được ra hắn có nhiều hưng phấn. Rèn luyện sao? Sắt thực có rèn luyện hiệu quả. Bất quá hắn chuẩn bị chế tạo cái kia bánh nướng thực phẩm, cũng là thật. Hoàn thành công tác đồng thời, đề cao mình năng lực, rất tốt. Lại hướng bên dưới lần, là Trần Thăng. Nhìn thấy phần báo cáo này, ánh mắt Giang Dã thoáng dừng lại. Trước mắt bày biện, là một phần tổng hợp ước định đơn. Đã bao hàm Giang Thị công ty cố vấn hiện nay chỗ kinh doanh tất cả sản nghiệp. Rất toàn diện. Xem xét chính là làm đủ điều tra. Giang Dã chính tinh tế nhìn sang, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Duy Tu Công. Thanh âm kia xuất hiện rất đột ngột, không giống như là thông qua không khí truyền bá tới, cũng không phải xung quanh có ai đang gọi hắn. Nhưng không hiểu, Giang Dã lại lên một loại muốn sửa chữa xúc động. Đồng thời, trong đầu hiện ra một bức tranh. Dáng vẻ ngọt ngào, lại hơi có vẻ chật vật nữ tử, đứng tại gió tuyết nơi hẻo lánh bên trong. Trong tay nắm thật chặt một cái thẻ, con ngươi có chút tan rã, nhưng lại hiện lộ ra mấy phần điên cuồng cùng cháy bỏng. Là Tô Lê. cái kia đã từng tại Lý Phát Điếm phó bản gặp phải nhân loại người chơi. Bọn họ cùng nhau tại Lý Phát Điếm bên trong tìm quỷ tệ, mở tiệm làm ăn, còn cùng gây chuyện quỷ quái làm qua khung. Giang Gia nhớ tới, nàng có cái rất lợi hại thiên phú, âm ám phục hành. Âm ám phục hành, nội điên nhân loại tốt số nhất. Nội điên trong đó có thể đạt được đối kháng với quỷ quái lực lượng. Rốt 3 giây vô địch thời gian, đến tiếp sau dần dần yếu bớt, duy trì liên tục 3 phút. Lúc ấy chính là bằng vào năng lực này, Tô Lê tại Lý Phát Điếm chiến lược tiêu chuẩn, còn hù chạy không ít quỷ quái. Lại lần nữa gặp phải, là hắn mới vừa đến bên này làm thôi giới quan không bao lâu thời điểm. Lúc ấy, Tô Lê cùng một cái khác nhân loại người chơi, dựa theo phó bản nhiệm vụ nhắc nhở, đến hắn nơi này đến tìm việc làm. Xem như đã từng kề vai chiến đấu, còn có thể gặp nhau lần nữa đồng hương, Giang Gia đối nàng cảm quan còn có thể. Cho nên chia tay lần trước lúc, hắn còn đưa nàng một tấm danh thiếp, thuộc về duy tu công danh thiếp. Duy tu công kỹ năng nhị, nghe nói ngươi tìm ta. Thuyết minh, sửa chữa sửa chữa sửa chữa. Duy tu công luôn là nóng lòng sửa chữa. Vì phát triển chính mình nghiệp vụ, ta cho rất nhiều hộ khách phát qua danh thiếp. Nghe nói ngươi tìm ta. Lớn tiếng hô lên duy tu công lập tức liền đến. Kỹ năng sau khi bị phát động, nhất định phải tại trong vòng 10 giây, tiến hành sửa chữa hoặc hoàn thành một lần sửa chữa. Tại ý thức đến đạo thanh âm này ý vị như thế nào phía sau, Giang Dã không do dự, lập tức đi qua. Sau đó, liền gặp được trong gió tuyết, hơi có vẻ điên Tô Lê. Tô Lê mặc một thân rách dưới màu đen áo lông, đầu tóc rối bời, trên mặt cũng bẩn thỉu. Nhìn thấy Giang Dã, nàng còn rất kinh ngạc, ngươi nàng nhìn xung quanh một chút, lại trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút không biết là mộng vẫn là cái gì. Giang Dã thì là thừa dịp cái này thời gian, tranh thủ thời gian lợi dụng năng lực của Duy Tu Công, đem nàng y phục rách nát tiến hành một lần đơn giản sửa chữa. Vừa muốn mở miệng hỏi hiện tại là cái gì tình huống, liền thấy Tô Lê đem ngón trỏ dọc tại trong miệng ở giữa, xuýt, không muốn bị bọn họ nghe thấy được. Giang Dã theo nàng ánh mắt nhìn, xuyên thấu qua nhà tuyết cửa sổ thủy tinh, bên trong là trống rỗng trong nhà. Không chỉ nhà tuyết, hắn ngắm nhìn bốn phía, tuyết trắng mênh mông, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Không nhìn thấy nửa điểm nhân loại hoặc là quỷ quái hoạt động vết tích, liền trùng kêu chim hót âm thanh đều không có. Chương 412, quái dị phó bản, tuyết dạ chương 412, quái dị phó bản, tuyết dạ bên kia, công ty bên trong, Tiểu La Kinh Lý giao xong đông tây phía sau không bao lâu, lại có một văn kiện bị giao cho trước góp chân nàng. Ngay bình thường, nàng đều là việc gấp trước liên hệ, không gấp trước hết tích lũy. Trước mắt cái này văn kiện không phải rất bộ dáng gấp gáp. Bất quá, hôm nay lão bản vừa bật tại, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị đưa qua. Tiểu La Kinh Lý, ăn cơm sao? Trên đường, có quỷ quái đồng sự cùng nàng chào hỏi, Tiểu La liếc mắt, ăn cái gì ăn, cái kia có như thế sớm. Hiện tại là buổi chiều trả thời gian. Không sai, đến cái này công ty phía sau, nàng đồ ăn từ 3 bữa, biến thành 5 bữa. Nhiều buổi chiều trả cùng bữa ăn kia. Không có cách nào, bọn họ công ty thực phẩm ngành nghề xuất thân, thực đường đồ ăn hương vị là coi như không tệ. Tiểu La vừa nghĩ, một bên đi tới lao bản văn phòng cửa ra vào. Thùng thùng, thùng thùng. Nàng không nặng không gấp gõ hai lần, chờ một hồi, không có nghe được bên trong có đáp lại. Tiểu La suy nghĩ một chút, lại gõ gõ. Lão bản, quỷ đâu? Nàng không phải mới cùng lão bản tách ra không bao lâu sao? Lại không thấy. Nàng không nhịn được hỏi bên cạnh Thanh Khiết Công, ngươi một mực ở chỗ này quét dọn. Thanh Khiết Công mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Tiểu La, lão bản đi. Thanh Khiết Công mở miệng, không biết a. Cũng không nhìn thấy người nào đi ra qua ai trong lòng Tiểu La thở dài. Lão bản nếu là nghĩ lặng yên không một tiếng động rời đi, cái này công ty bên trong, đoán chừng thật đúng là không có mấy cái quỷ có thể phát giác. Được thôi, ngươi bận ngươi cứ đi. Cái này mới tới công ty bao lâu a? Lại không còn hình bóng. Tiểu La nhìn xem văn kiện trong tay, quyết định trước đi uống buổi chiều trà a, nàng liền không nên tới tăng ca. Hệ thống đề thị, ngươi đã tiến vào tuyết dạ phó bản. Ao ào, trong gió sen lẫn bông tuyết, mang theo hơi lạnh thấu xương. Giang Dã vẫn là công ty bên trong mặc, áo sơ mi Âu phục áo khoác, đen trắng phối hợp, tăng thêm thượng vị người khí chất, để hắn thoạt nhìn đặc biệt có mị lực. Nếu là người bình thường tại chỗ này, điểm này quần áo, đoán chừng đã sớm lạnh đến run lẩy bẩy. Nhưng Giang Dã khác biệt. Trải qua trường dạ bệnh viện tâm thần cải tạo, hắn hiện tại thân thể, mặc dù còn duy trì thân thể, nhưng nội bộ lại rất khó nói là người bộ phận nhiều một ít, vẫn là quỷ quái bộ phận nhiều một ít. Tóm lại, thể chất không so với bình thường quỷ quái yếu. Chống cự điểm này do tuyết, vẫn là không thành vấn đề. Tô Lê đang đã nói câu nói kia phía sau, vẫn đội vã cuốn cùng nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng nhà tuyết. Giang Dã không rõ ràng tình huống bên này, cũng không có tùy tiện hành động. Liền theo Tô Lê trốn ở trong góc, thổi gió lạnh, không phát ra một điểm động tĩnh. Hắn tính toán đi tìm hiểu Tô Lê hành động. Hắn quan sát qua xung quanh, trừ Tô Lê nhìn cái kia trong nhà, trong phòng của hắn, tựa hồ cũng là trống không. Không giống như là có quái vật hoạt động hoặc là ở vết tích. Cái kia Tô Lê là đang nhìn cái gì đâu? Bọn họ là ai? Là vật sống, vẫn là vật chết? Là nút ở chỗ nào quỷ quái, nhân loại? Vẫn là có cái gì hắn nhìn không thấy đông tây tồn tại? Nếu như là cái sau, cái kia thấy được điều kiện tiên quyết là cái gì? Là nhận lấy, phát động nhiệm vụ. Phó bản tên là làm tuyết dạ. Chẳng lẽ là cần trải qua nơi này ban đêm mới có biến hóa? Lại nhìn Tô Lê, nàng đã lạnh đến run lẩy bẩy, bờ môi phát tím, nhưng nàng chính mình lại tựa như hồn nhiên không hay. Từ Lý Phát Điếm từ biệt, Giang Dã cũng không biết nàng về sau kinh lịch cái gì, thiên phú năng lực có tăng lên hay không, thể chất có hay không biến hóa khác. Hắn có thể cảm giác được, đối phương thân thể rất suy yếu, nhưng nội bộ, nhưng thật giống như có cái gì đông tây đang thiêu đốt, chống cự ngoại giới gió lạnh ăn mòn. Loại kia lực lượng, cùng trên người hắn quỷ lực có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Giang Dã rất khó hình dung, mà còn không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Giang Dã luôn cảm thấy Tô Lê hiện tại trạng thái có chút kỳ quái. Tại nguyên chỗ chôn nước chừng nửa giờ, Tô Lê mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyển động. Đi. Nàng kéo một cái giang dã, mang theo hắn cẩn thận từng ly từng tí rời động. Chờ cách bên kia trong nhà có một khoảng cách phía sau, Tô Lê mới lẩm bẩm nói, còn tốt không có bị phát hiện. Chúng ta xem trước một chút mua chút gì đó. Giang dã một bên nghe nàng nói chuyện, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mặt đường có tuyết động, nhưng chỉ vừa vặn không có qua mắt cá chân. Hai bên đường phố cửa hàng đều đóng kín cửa, có trên cửa dán vào tạm dừng kinh doanh trang giấy, có dán vào cửa hàng chuyển nhượng, còn có cửa ra vào mang theo lụa đỏ bài viết tiệm mới khai trương. Mới mở cửa tiệm kia là một nhà tiệm lẩu, cửa ra vào trưng bày 6 cái cao cỡ nửa người lãng hoa. Lãng hoa bên trên chất đống không ít tuyết, gió tuyết thổi qua, thỉnh thoảng liền sẽ có tuyết động từ lãng hoa đỉnh chốc trượt xuống, lộ ra bên trong nửa ở đỏ đóa hoa. Ở tạm nơi cổ tay màu xanh tiểu hoa giật giật, không cảm ứng được cái kia đóa hoa sinh mệnh khí tức. Suy nghĩ một chút cũng là, bị tuyết che kín không biết bao lâu. Nhưng kỳ quái là, Giang Giá gặp cái kia hoa hình thái, không hề giống là bị đông lạnh hỏng, càng giống là thả vài ngày sau, tự nhiên thay đổi hiệu xỉu. Chờ ta một chút, ta mua chút đồ ăn. Nói xong, nàng tại Giang Giá nhìn kỹ, hướng đi một cái vắng vẻ quầy hàng. Tại tầm mắt của Giang Giá bên trong, phía trên kia chỉ có bị gió thổi đi qua tuyết động, nhưng ở trong mắt Tô Lê, lại giống như có một cái khác phó tình cảnh. Chỉ thấy nàng ánh mắt từ bên trái hướng bên phải đảo qua, cuối cùng ở trong đó hai cái địa phương do dự một chút, bắt đầu mua đông tây. Nàng từ trong túi lấy ra cái gì, đưa ra ngoài, lại đem nhận lấy đông tây, vội vã cuốn cuồng nhét vào áo lông bên trong cất giấu. Mà tại tầm mắt của Giang Giã bên trong, nàng ngóc ra, cùng tiếp trở về, đều chỉ có không khí. Đừng nhìn. Tô Lê lôi kéo Giang Giã, sau đó mang theo hắn mau chóng rời đi chỗ này. Dưới sự dẫn dắt của Tô Lê, hai người một mực vừa đi vừa nghỉ. Chỉnh trong cả quá trình, Tô Lê một mực vội vã cuốn cuồng, lúc thì nhìn hướng địa phương nào, lúc thì trốn đi. Trên cổ tay của Giang Giã tiểu lang hoa cũng tại đứt quãng phát ra cảnh giới tín hiệu. Tiên tĩnh thành trấn, một mực không ngừng quát tuyết, vội vã cuốn cùng đồng bạn, cùng với bốn phía tựa hồ chỉ có chính mình nhìn không thấy sinh vật. Rất kỳ quái, cũng rất quỷ dị. Càng cổ quái chính là, Giang Giã đi tại chỗ này, sẽ không hiểu sinh ra một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Nhưng vô luận hắn làm sao hồi tưởng, cũng không có từ quá khứ trong trí nhớ, tìm tới một tia tin tức. Đến cùng, là lạ ở chỗ nào đâu? Chương 413, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng. Chương 413, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng. Giang Giã đi theo Tô Lê, đi tới một cái có chút hẻo lánh nhà tuyết. Nhà tuyết chia làm trên dưới hai tầng, phía dưới là khách sảnh, phòng bếp cùng toilet, nhị lầu là hai cái phòng ngủ. Phòng ngủ một cái là giường lớn, một cái là trên dưới giường. Trang trí phong cách giống như là Giang Giã trước đây làm công lúc đi qua loại kia hùng sậy. Chỉnh thể trang trí lấy màu sáng làm chủ, đồ dùng trong nhà cũng đều là khá là nhỏ tới mát. Chỉ bất quá tương đối cũ kỹ. Góc tường có bức tường rơi, còn có một chút nhỏ điểm lấm tấm. Tủ quần áo bên trên sơn cũng rơi xuống không ít. Màu sáng mảnh vụn hoa màn cửa bên trên còn có một chút vết ảo. Kỳ quái là bên ngoài rõ ràng rơi xuống tuyết lớn, hàn ý cũng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở không ngừng chui vào. Nhưng trong phòng trừ giường hai điều trên nặng chồng lên nhau chăn đông, nhìn không ra bất kỳ qua mùa đông vết tích. Bên ngoài, thanh âm của Tô Lê chuyển tới, ngươi chính mình lật qua cái tủ, còn giống như có quần áo dày. Giang Giã ngược lại là không có cảm thấy lạnh, nhưng nghe nói như thế, hắn vẫn là mở ra cái tủ nhìn một chút. Trong ngăn tủ ngược lại là có chút quần áo, bày ra rất là lộn xộn, giống như là bị tìm kiếm qua. Tại phó bản bên trong, thiếu hụt manh mối, lại có như thế một đống lớn lộn xộn vật phẩm. Cảnh tượng này, để Giang Giã nghĩ tới rồi chính mình bị kéo vào kinh dị thế giới sơ kỳ. Khi đó, hắn cũng là lật khắp tất cả ngóc ngách rơi, tính toán tìm tới hữu dụng đông tây. Nghĩ đến thời điểm, hắn liền đã vô ý thức đem tủ quần áo lật một lần, túi cũng không buông tha. Sau đó lại nhìn một chút giường cùng dưới giường. Dưới giường trống không, chỉ có một ít cho bụi cùng một chút tạp vật. Giang Giã đang muốn nhấc đứng người dậy, dư quang đông nhiên thoáng nhìn đồng dạng đông tây. Tận cùng bên trong nhất cái kia dưới chân giường mặt, tựa hồ đệm lên cái gì đông tây. Hình chữ nhật, phía trên chất đống rất nhiều cho bụi, căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì. Khả năng là sách, khả năng là một cái giấy cứng. Trên Giang Giã phía trước, nhẹ nhàng lau đi một bộ phận cho bụi, trang điện là cũ kỹ màu nâu da, giống như là cái gì bút ký bốn. Hắn lưu ý một cái xung quanh, xác nhận xung quanh không dị thường phía sau, Giang Giã vươn tay nâng lên khung giường một góc, đem cái kia đông tây lấy ra ngoài. Một cái giường trọng lượng, đối bây giờ hắn đến nói, căn bản không phải vấn đề. Vợ chỉ so với lớn cỡ bàn tay một chút, vung đi phía trên biến thành màu đen cho bụi, lộ ra trang bìa nguyên bản dáng dấp. Màu nâu da trang bìa, chính giữa ấn có mấy cái kỳ quái ký hiệu, giống như là quỷ hỏa phù, lại giống là cái gì tiểu chúng bắt tự. Rất chịu tượng, dù sao Giang Giã chưa từng thấy. Ký hiệu phía dưới là một bức đơn giản bức họa. Một người đứng tại cửa nhà, làm bộ thắt cổ. Lật ra vở, bên trong trang giấy ô vàng, còn có chút thối giữa vết tích. Giang Giã từ đầu lật đến đuôi, bên trong cái gì cũng không có. Không có văn tự, cũng không có bức họa. Thật chẳng lẽ là một cái dùng để lót giường? Ánh mắt Giang Giã đảo qua trong phòng giường, chân giường nhìn qua không có thiếu, cả cái giường cũng không giống là cần dùng đông tây đến đổi bộ dạng. Kỳ quái. Đang lúc Giang Giã nghĩ đến, muốn hay không trước tiên đem đông tây trả về chỗ cũ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, phong trên mặt ký hiệu phát sinh biến hóa, biến thành một chuỗi hắn có thể xem hiểu văn tự. Cờ Dít bác sĩ nhật ký. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên lâu ngày không gặp hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống đề thị, thu hoạch được Cờ Dít bác sĩ nhật ký. Hệ thống đề thị, phát động phó bản nhiệm vụ, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng. Thuyết minh nhiệm vụ, Cờ Dít là bệ tạ tiểu trấn bên trong duy nhất y lìa sư, tất cả mọi người thích đi chỗ của hắn xem bệnh. Ngày nào đó, trên trấn một cái tiểu hài thụ thương, chạy đi phòng khám bệnh lúc, lại không có nhìn thấy Cờ Dít bác sĩ. Tiểu hài chờ lại chờ, làm thế nào cũng không đợi được hắn. Cờ Dít bác sĩ không thấy. Biết tin tức này phía sau, tất cả mọi người đến giúp đỡ tìm Cờ Dít bác sĩ. Nhưng cho dù là bọn họ đem toàn bộ thị trấn đều lật qua tìm một lần, cũng không có tìm được hắn. Cờ Dít bác sĩ đi đâu rồi? Tất cả mọi người rất khó chịu. Dần dần, Cờ Dít bác sĩ liền thành trên trấn cấm kỵ. Ai cũng không có nói ra, nhưng người nào cũng không có quyền hắn. Người đang làm gì? Âm thanh của Tô Lê đột nhiên từ phía sau truyền đến. Giang Dã vô ý thức muốn đem nhật ký giấu đi, nhưng Tô Lê lại phảng phất phát hiện cái gì, bước nhanh đi lên phía trước, bắt lại tay của Giang Dã, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Cho ta xem một chút. Giang Dã nhìn hướng Tô Lê, đối phương con mắt có chút điên cuồng, có chút tăng dã, còn có mấy phần cháy bỏng cùng lý trí. Hắn không có nhiều do dự, liền lấy nhật ký ra. Hắn sẽ xuất hiện ở đây là vì Tô Lê triệu hoán. Hiện tại tin tức vốn là thiếu hụt, nếu như bọn họ còn không thể tiến hành hữu hiệu câu thông, vậy kế tiếp đoán chừng sẽ có chút khó khăn. Kinh dị phó bản bên trong, chờ lâu một ngày, rất có thể liền nhiều một phần biến cố. Nhìn thấy nhật ký trang bịa một khắc này, Tô Lê con ngươi co lại, giọng khe khẽ nói, không nên nhìn. Nàng giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đông tây đồng dạng, đưa tay liền đem nhật ký từ trong tay Giang Dã đánh rớt. Ba, nhật ký nặng nề mà rớt xuống đất. Giang Dã thấy rõ động tác của nàng, lại không có ngăn cản. Hắn lưu ý lấy Tô Lê phản ứng, rất kịch liệt, thậm chí đã đến không thể không thở dốc tình trạng, xuất thủ thời điểm, càng là mang theo một cỗ ngang kình. Phản phất đây không phải là nhật ký, mà là một cái sẽ dính chặt tại thân thể bên trên hút máu con địa. Không nên nhìn, không nên nhìn. Tô Lê giống như có lẽ đã lâm vào một loại nào đó cảm xúc bên trong. Nàng lẩm bẩm, bàng hoàng mà vừa lo lắng nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến lên, dùng một kiện cũ quần áo gói nhật ký lại, cực nhanh hướng dưới lầu chạy đi. Đến tầng 1, xông vào phòng bếp. Cái này nhà tuyết tạo dựng, cùng nông gia nhạc có chút tương tự. Trước trong nhà sau có biệt tử, trong sân vòng có vườn rau, chỉ bất quá, hiện tại hoàn toàn bị tuyết bao trùm. Phòng bếp vô dụng khí đốt, mà là xây dựng rơm củi cái bếp. Giang Dã đi theo vào phòng bếp thời điểm, liền thấy Tô Lê đem bao vây lấy nhật ký cũ quần áo, hướng thiêu đốt kệ bếp bên trong nhét. Một mực nhìn thấy cũ quần áo cùng bên trong nhật ký đều bốc cháy lên, nàng mới như gỡ gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cả người cũng không có căng cứng như vậy, thuận thế liền ngồi vào nhóm lửa trước sân khấu ghế đầu bên trên. Hai mắt có chút mờ mịt, Tàn Dã nhìn về phía trước. Một hồi lâu, Tô Lê mới giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đối Giang Dã nói, ngươi ngồi một hồi a, ta đem đông tây hâm nóng, chờ chút liền có thể ăn cơm. Chương 414, ngươi không có ma bệnh a. Chương 414, ngươi không có ma bệnh a. Không phải đại tỷ, ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Không có cách nào a, Tô Lê tinh thần trạng thái cũng không tươi đẹp lắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể nhìn thấy phong thần xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong. Từ khi tấn thăng lão bản phía sau, cũng rất ít nhìn thấy hắn. Xác thực, ta một mực ngồi chờ linh bộ phận các thành viên, cũng rất ít nhìn thấy vị này đại lão. Các ngươi nào hiểu, Giang thần chính là truyền thuyết. Tô Lê phòng trực tiếp đồng thời không ổn định. Từ khi nàng tiến vào cái này cái gọi là phúc lợi phó bản phía sau, Thủy Hữu Môn là thấy tận mắt nàng tinh thần trạng thái một chút xíu biến hóa. Phòng trực tiếp cũng là từ khi đó bắt đầu, một chút xíu thay đổi đến không ổn định. Vừa bắt đầu chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một điểm nhỏ bông tuyết, sau đó là bông tuyết màn hình, lại sau đó là thỉnh thoảng tín hiệu không tốt, ầm ầm rung động, sau đó màn hình đen. Phòng trực tiếp tựa như là bị quỷ đồng dạng, thỉnh thoảng bình thường, đa số thời gian đều tại náo quỷ buổi sáng buổi sáng. Vừa bắt đầu, Thủy Hữu Môn còn tưởng rằng là chính mình màn hình điện tử màn xảy ra vấn đề, hoặc là nhà mình gặp quỷ. Ăn uống ngủ không ngon, sợ hết hồn hết vía rất nhiều ngày. Về sau mới phát hiện, tất cả mọi người dạng này, mà còn không chỉ một phòng trực tiếp dạng này. Hình như từ khi cấm địa giáng lâm Thủy Lam Tinh phía sau, có không ít phòng trực tiếp đều trước sau xuất hiện loại này tình hình. Vừa bắt đầu chỉ là tín hiệu không tốt, sau đó dần dần màn hình đen, cuối cùng phòng trực tiếp không còn có động tĩnh. Đã từng đại gia cho rằng phòng trực tiếp màn hình đen chính là người chơi tử vong, nhưng xuất hiện Giang Dã dạng này một cái án lệ phía sau, tất cả mọi người còn ôm lấy một tia hy vọng. Vạn nhất bọn họ cũng còn đang run sợ thế giới trong một góc khác sống đây này. Dù sao bọn họ lại không có thấy tận mắt đến cái chết của bọn họ vong. Cho dù chết, nói không chừng là biến thành quỷ tại cái kia thế giới sống đây này. Miễn là còn sống, liền cuối cùng có một ngày sẽ gặp nhau a. Không quản là lấy người thân phận, vẫn là lấy quỷ thân phận, cũng không phải là không có dạng này án lệ. Tại ngàn vạn phòng trực tiếp bên trong, xác thực có người thiên phú dị bẩm, lấy quỷ quái thân, tiếp tục lấy thân phận của người chơi, tiến vào phó bản, khiêu chiến từng cái quỷ quái. Mặc dù chỉ là số ít, nhưng cũng là không ít người còn sót lại một chút tưởng niệm. Bây giờ còn sẽ tới cái này phòng trực tiếp, hoặc là đã từng fans hâm mộ, chứng kiến nàng lần lượt nổi điên, từ non nớt đến thành thục, một đường sống tới. Hoặc là nghe nói phòng trực tiếp buổi sáng, quan tâm mỗi ngày tới ngó tình huống. Chẳng ai ngờ rằng, cứ như vậy bất thình lình, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong liền xuất hiện thân ảnh của Giang Dã. Mặc dù tín hiệu y nguyên không quá tốt, thỉnh thoảng ầm một tiếng, hiện ra bông tuyết màn hình, nhưng vô luận như thế nào buổi sáng, lại sáng lên lúc, thân ảnh của Giang Dã cũng còn tại. Cái này, Thủy Hữu Môn cuối cùng xác định, không phải bọn họ hoa mắt. Nhưng, Giang thần làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Công ty đâu? Nhân viên môn đâu? Xin ý đâu? Không cần phải để ý đến. Vẫn là nói, nghiệp vụ phát triển đến tới bên này. Nhìn Giang thần thần thái kia, cái kia bình tĩnh khí chất, đi theo Tô Lê từ trên đường lúc đi qua, liền cùng tại đi dạo giống như. Thủy Hữu Môn cảm thấy, Giang thần đến bên này phát triển nghiệp vụ khả năng tương đối lớn. Nghĩ đến cái này, Thủy Hữu Môn liền không nhịn được bắt đầu phân tích. bên này có cái gì lão tổng? Vẫn là nói, có mới cơ hội buôn bán. Nhắc tới, nơi này tuyết ngược lại là thật nhiều, phát triển một cái cảnh quan, dạo chơi trở nghiệp vụ cũng được. Mà còn, tại đất tuyết bên trong có thể làm đồ ăn, cũng thật nhiều. Bất quá ở trước đó, Thủy Hữu Môn tương đối để ý là, Giang Thần sẽ không nhận cái này phó bản hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhìn xem Tô Lê cái kia trạng thái, liền biết cái này phó bản đối nhân loại người chơi sẽ không quá hữu hảo. Mặc dù ta cũng không biết, Giang Thần còn tính hay không là người chơi. Nói đến đây, trước đây còn có không ít người thích thảo luận, Giang Giá hiện tại đến cùng thuộc về cái nào trận doanh. Quỷ quái, vẫn là nhân loại. Nhưng bây giờ, Thủy Lam Tinh cấm địa càng ngày càng nhiều, thảo luận cái đề tài này người đã càng ngày càng ít. Bọn họ càng nhiều thời điểm, là đang thảo luận, như thế nào mới có thể tiến vào Giang Giá công ty. Như thế nào mới có thể không để lại dấu vết, bị Giang Giá nhặt về. Thậm chí có người bắt đầu nghiên cứu, kinh dị thế giới bản đồ, cùng Thủy Lam Tinh bản đồ có hay không liên hệ. Là ngẫu nhiên kéo người đi vào, ngẫu nhiên rơi xuống vào cái nào đó phó bản, vẫn là bản đồ cùng bản đồ ở giữa, có từng cái đối ứng quan hệ. Nếu như là cái sau, vậy bọn hắn nếu có thể trước thời hạn chuyển tới Giang Giá công ty phụ cận đi ở, về sau bị kéo vào kinh dị thế giới thời điểm, có khả năng hay không liền tại công ty xung quanh phó bản bên trong. Nói không chừng lúc nào liền bị Giang Thần nhặt về. Lại hoặc là trực tiếp thoát đi phó bản, đi nương nhờ Giang Thần. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp rơi xuống vào Giang Thần công ty bên trong thì tốt hơn. Theo Giang Giá xuất hiện tại phòng trực tiếp thông tin truyền ra, phòng trực tiếp bên trong hút đưa tới không ít mới thủy hữu. Thấy được Tô Lê đem Giang Giá phát hiện đông tây, ném vào trong đống lửa lúc, mới tới thủy hữu còn có chút ngộng. Đây là vì cái gì? Nàng làm gì bộ dạng này đối Giang Thần? Ta nhớ kỹ nàng trước đây hình như cùng Giang Thần tại một cái phó bản bên trong ở qua. Có giả tóc hồng nói, các ngươi không hiểu. Vừa dứt lời, phòng trực tiếp tín hiệu lại lần nữa tắt máy. Ầm ầm, biến thành đông tuyết màn hình. Mới tới thủy hữu môn. Bọn họ đúng là rất không hiểu. Thế nào còn không cho nhìn đâu? Là cái gì VIP nội dung sao? Phòng bếp bên trong, diêm thiêu đốt rung động đùng đùng. Lượn lờ khói, theo ống khói ra bên ngoài bốc lên đi. Giang Giá hỏi Tô Lê, ngươi không chuẩn bị cùng ta nói chút gì không? Tô Lê ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, cái gì? Giang Giá, cờ dít hắn lời còn chưa nói hết, Tô Lê liền mãnh liệt mà trở nên kích thích đến, biểu lộ khủng bố, giọng the thế nói, không muốn nâng hắn, không cho phép nâng hắn. Giang Giá, vì cái gì? Tô Lê, hắn là cấm kỵ, không thể nâng, không thể nâng. Nàng nói xong, bận rộn đứng dậy, cơm nhanh tốt, chuẩn bị ăn cơm đi. Cũng không muốn tại cái đề tài kia bên trên tiếp tục. Nàng mở ra nắp nồi, bên trong là lượn lờ hơi nước, chính giữa để đó một cái hắc cách. Sau lưng thanh âm của Giang Giá truyền tới, có thể là ta đã tiếp thu đến nhiệm vụ đề thị. Trong tay Tô Lê nắp nồi rơi xuống tại nồi phía trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Nàng mãnh liệt xoay người nhìn xem Giang Giá, trên mặt là không dám tin. Làm sao sẽ? Làm sao lại nhanh như vậy? Tô Lê lẩm bẩm, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một nụ cười khổ. Rõ ràng vẫn là tấm kia ngọt khuôn mặt đẹp, lại phảng phất dãi dầu sương gió. Nước mắt từ khóe mắt của nàng không tiếng động trượt xuống. Giang Giá từng nói, có việc có thể sử dụng tấm danh thiếp kia. Nàng còn tưởng rằng là cái gì đạo cụ, không nghĩ tới đối phương nhưng là cả người đều tới. Sẽ là huyễn giác sao? Nếu như đây là huyễn giác, cái kia cũng quá chân thực đi. Thấy được Giang Giá, nàng một phương diện cảm thấy yên tâm, một phương diện nhưng lại cảm thấy chính mình thật đáng chết, ta đều phải chết ở chỗ này, vùng vây dây chết một cái, thế mà còn đem Giang Giá kéo vào. Không quản là làm vì chính mình đã từng ân nhân cứu mạng, vẫn là xem như toàn bộ Thủy Lam Tinh hy vọng. Xông qua như vậy nhiều phó bản, tiếp xúc như vậy nhiều người chơi, nàng cũng ít nhiều biết một chút ngoại giới sự tình. Nếu như Giang Giá bởi vì chính mình hao tổn tại nơi này, nàng thật đúng là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chương 415, nhìn không thấy hàng xóm. Chương 415, nhìn không thấy hàng xóm. 3. Tô Lê đưa tay quạt chính mình một bạt hai. Nàng vốn là vốn còn muốn, có biện pháp gì hay không, có thể để cho Giang Giá lặng lẽ thoát cách nơi này. Không nghĩ tới, ngoại lai người chơi vậy mà cũng sẽ bị lấy phương thức như vậy, phát động nhiệm vụ. Đây thật là quá không hợp thói thường. Nàng vẫn là quá ngu, vĩnh viễn cũng chạy không thoát kinh dị thế giới hố. 3. 3. 3. Một cái, hai cái, ba cái. Nàng quạt rất dùng sức, trong phòng đều là thanh thúy bạt thai âm thanh. Giang Giã nhìn sửng sốt, đây là cái gì thao tác? Nửa ngày, Tô Lê phảng phất là quạt mệt mỏi, cuối cùng dừng tay lại. Hai cái gò má đã kinh biến đến mức đỏ bừng, khóe miệng thậm chí có vết máu. Tô Lê ngẩng đầu nhìn Giang Giã, trong mắt phảng phất nhiều vài tia thanh minh. Giống như oan trách, giống như kỳ quái hỏi, ngươi làm sao không ngăn cả ta? Giang Giã, ta cho rằng ngươi thích. Tô Lê, người nào thích tát mình bạn hai? Lúc nói chuyện, tác động đến khóe miệng vết thương, nàng không nhịn được hít vào một hơi. Giang Giã mỉm cười, không hiểu, nhưng tôn trọng. Mặc dù hắn cũng không biết nàng phát điên vì cái gì, nhưng cô nương này thiên phú, không phải liền là âm u vặn méo bỏ sao? Lúc trước lúc ở Lý Phát Điếm, nội điên trong đó, nàng ký ức sẽ trở nên mơ hồ. Tại tách ra những ngày qua bên trong, Giang Giã không biết nàng kinh lịch bao nhiêu phó bản, phát bao nhiêu lần điên, càng không biết nàng thiên phú hiện tại tiến hóa đến đâu địa vị. Sử dụng thiên phú quá độ, nói không chừng cũng sẽ có cái gì tác dụng phụ đâu. Nghe vậy, Tô Lê không hiểu nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp. Nên nói vị này đại lao tiếp thu, bao dung năng lực cường đâu? Vẫn là nói quá mức bình tĩnh. Dù sao, liền rất chịu tượng. Ta lúc đầu không muốn đem ngươi liên lụy vào. Âm thanh của Tô Lê rất bình tĩnh, trong mắt của nàng giống như là tại nhìn hắn, lại giống là tại nhìn phía sau hắn nào đó dạng đông tây. Nàng tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì, nhưng lại không cách nào nói thẳng ra. Nhưng nếu như là ngươi lời nói, cũng có thể có những biện pháp khác. Giang Dã cảm giác, hiện tại Tô Lê hình như thay đổi đến bình thường một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Tô Lê gãi đầu một cái, chúng ta tại chỗ này mở cái cửa hàng thế nào? Phát triển một chút kinh tế, nhiều tích lũy tiền, không phải vậy phát bệnh thời điểm đều không có tiền mua thuốc. Làm cái gì suy nghĩ? Mở tiệm thời gian là, thu chúng là cái gì? Giang Dã không nói nhảm, thẳng hỏi muốn điểm, ngươi đã sinh cái gì bệnh? Cần bao nhiêu tài chính? Tô Lê vào đầu động tác lớn một cái, lông mày cũng nhíu lại, làm cái gì suy nghĩ, từ ngươi đến quyết định. Kinh doanh thời gian, buổi tối 8 giờ đến rạng sáng 4 điểm a. Chữa bệnh ta có bệnh sao? Nàng biểu lộ mơ hồ một cái, ánh mắt thay đổi đến có chút tan rã. Hình như một thời gian không cách nào xử lý nhiều vấn đề như vậy. Các loại, ngươi chờ một chút, nàng cảm giác có chút đau đầu, sau đó đưa tay liền ba ba quạt chính mình hai bàn tay. Giang Dã, Tô Lê đau tư hạ ạ ta hai lần, thấy được ánh mắt của Giang Dã, nhịn không được nói, thật không là yêu thích. Giang Dã bày tỏ tôn trọng, ân. Tô Lê muốn nói lại thôi, tính toán, mệt mỏi, mà thôi. Trở lại chuyện chính. Nàng tiếp tục nói, mỗi tuần đều phải uống thuốc, phát bệnh tần số cao lời nói, một tuần còn muốn 2-3 lần. Ít nhất phải chuẩn bị 1.000 quỷ tệ. Chúng ta thuộc về ngoại lai, đối với nơi này từ trường thích ứng không đủ, chờ hoàn toàn thích ứng, liền tốt. Uống thuốc tần số cũng có thể ổn định lại. Giang Dã, ta cũng cần uống thuốc sao? Cái này Tô Lê chần chờ nói, ta cũng không xác định. Giang Dã thuộc về lâm thời cắm vào phó bản, không biết sẽ là cái dạng gì tình huống. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Giang Dã nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Hắn còn có một vấn đề cuối cùng, chúng ta thụ chúng là Tô Lê, một đám thân mật hàng xóm. 3. Bếp nấu bên trong, dơm bụi nhẹ nhàng bạo tạc một tiếng. Tại yên tĩnh trong phòng, rõ ràng lọt vào tai. Nói xong câu đó phía sau, Tô Lê con ngươi liền nhanh chóng tan rã, biến thành Giang Dã ban đầu nhìn thấy như thế. Xen lẫn mấy phần điên cuồng, mấy phần mệt mỏi, mấy phần lý trí cùng dãy rủa. Cơn có lẽ tốt đi, nàng lẩm bẩm, ánh mắt tại Giang Dã cùng với không khí xung quanh bên trong thổi qua. Sau đó hốt hoảng, quay người đến nồi sắt lớn trước mặt, bắt đầu đem hấp tốt đông tây lấy ra. Giang Dã cũng nhìn một chút xung quanh, chính là một cái rất bình thường, nông gia phòng bếp. Chỉ bất quá kệ bếp cùng bằng nước, trải lên gạch men sứ, nhìn qua tương đối sạch sẽ gọn gàng. Dưới đất làn nền xi măng, mặc dù không có trải gạch men sứ, nhưng cũng bằng thẳng, lại chịu bẩn. Bên cạnh là một cái bằng gỗ bắt quầy, bên trong để đó một chút nồi niêu xong chảo. Kệ bếp phía trên còn buộc lên mấy sợi dây, giống là dùng để treo thịt muối. Lại phía trên, chính là ống khói. Giang Dã đem nơi hẻo lánh bên trong đống củi lửa cũng quét mắt một lần. Xác nhận cái này trong nhà, trừ hắn cùng Tô Lê, lại không cái khác có thể xem, có thể cảm quan đến tồn tại. Tô Lê nói, mở tiệm, buổi tối 8 giờ có thể bắt đầu kinh doanh. Cũng chính là nói, khách nhân sẽ tại cái kia thời gian điểm ra không có. Nhưng từ Tô Lê biểu hiện cùng trong lời nói, lại có loại nói chuyện hành động nhận đến giám sát cảm giác. Cũng chính là nói, ban ngày cũng có đông tây tồn tại. Giang Dã không có hoài nghi Tô Lê lời nói bên trong thật giả. Làm một cái khi trá giả, hắn có thể nhìn ra đối phương có không có nói sai. Nhưng nếu như có ai đang giám thị, hắn bị cái gì không phát hiện được. Phía trước cũng là, Tô Lê hình như luôn có thể nhìn thấy một chút hắn nhìn không thấy đông tây. Là cái này phó bản đặc thù cơ chế, vẫn là những cái kia quỷ quái tính đặc thù. Từ tiến vào cái này phó bản bắt đầu, Giang Dã chính là có loại cảm giác kỳ quái, quen thuộc mà lại xa lạ. Lại nhìn Tô Lê tinh thần trạng thái, trong lòng Giang Dã mơ hồ có cái phỏng đoán, nhưng còn không thể xác định. Ăn cơm đi. Tô Lê đem bát đua tại khách sảnh trên mặt bàn, từng cái dọn xong, nói với Giang Dã. Giang Dã đi theo nàng đi đến khách sảnh, liếc nhìn trên mặt bàn ăn uống. Trong bát trống rỗng, nhưng Tô Lê lại giống như là bên trong có cái gì đồ ăn đồng dạng, bắt đầu ăn. Nhìn vẻ mặt kia, mặc dù không phải rất mỹ vị, nhưng cũng không tính khó ăn. Liên đồ ăn cũng không nhìn thấy. Rất khó để người không nghi ngờ, đến cùng là hắn vấn đề, vẫn là Tô Lê tinh thần vấn đề. Tóm lại, hiện tại cái này phó bản tất cả đều giống như bí mật. Có lẽ chỉ có buổi tối 8 giờ phía sau mới có thể biết được. Giang Dã học Tô Lê dáng dấp, đi tới trước bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn chính mình cái kia bát không khí. Tô Lê nói, bọn họ có một đám hữu hảo hàng xóm. Nếu như đám này lần cận cư chân tồn tại, vậy bọn hắn sẽ có bao nhiêu hữu hảo? Kết bạn tốt đến, ban ngày cũng tới nhà người khác bên trong đi, nhìn chằm chằm người khác có hay không hảo hảo ăn cơm ngủ loại kia sao? Chương 416, Giang Thần ca hát khó nghe. Chương 416, Giang Thần ca hát khó nghe. Sau bữa ăn, Giang Dã chủ động nhận lấy rửa bát công tác. Tẩy xong đi ra, liền gặp được Tô Lê ngồi tại cửa ra vào trên ghế nhỏ ngẩn người. Thiên không tung bay gió tuyết, trong sân một mảnh trắng xóa. Đối với chưa từng thấy cảnh tuyết người mà nói, có lẽ là khó được mỹ cảnh. Nhưng không lạnh sao? Giang Dã đảo qua trên người Tô Lê áo lông, thêm giày quần đông. Quần đông rất rõ ràng ngắn một đoạn nhỏ, lộ ra phía dưới tầng tầng lớp lớp bít tất. Nhìn qua là rất chú trọng giữ ấm. Nhưng mâu thuẫn là, nàng đầu, cái cổ cùng tay đều không có bất kỳ cái gì giữ ấm biện pháp. Bờ môi đều lạnh đến tím bầm, cũng không có chút nào run rẩy phản ứng. Có lẽ nhân gia có chính mình giữ ấm phương thức cũng có nói. Lạch cạch, trên hàng rào tích lũy tầng tuyết quá dày, trượt rơi xuống đất trong đống tuyết, hòa làm một thể. Vẫn ngồi như vậy mà người Tô Lê đột nhiên bay đầu hỏi Giang Dã, ngươi đang nhìn cái gì? Giang Dã, ta tại nhìn tuyết. Ngươi đang nhìn cái gì? Tô Lê, ta tại thấy bọn nó chơi tuyết. Ngươi nào? Hữu hảo các bạn hàng xóm. Tô Lê chống đỡ cái cằm, tiếp tục nhìn phía trước biệt thự, có lẽ là cảm thấy ta vừa tới rất cô đơn, bọn họ mỗi ngày đều tới giúp ta hâm nóng biệt thự. Sắp thực náo nhiệt rất nhiều. Nàng nói xong, đột nhiên chỉ vào bên phải hàng rào, cười nói, ha ha, ngươi nhìn cái kia, cái kia bụ bấm còn muốn lật qua, nó bụng như vậy trống, đần độn, quái đáng yêu. Giang Dã theo nàng chỉ phương hướng nhìn, trên hàng rào tuyết rơi xuống, lộ ra lúc đầu bằng gỗ hàng rào. Còn có cái kia tô lên lại chỉ vào hàng rào chính giữa cửa nhỏ, trên cửa còn làm cái rất có ý cảnh mái hiên. Phía trên ngồi đồ đồ, vẫn muốn dùng lưỡi cho mặt khác tiểu hài nhảy dây chơi. Bên cạnh cái kia tuyết lộc cũng đắp rất tốt, mùa đông bên trong hiệu cao cổ, rất có thiên phú nha. Tô Lê liễu dịu nói một hồi lâu, đột nhiên liền đột trí. A, ngươi vừa tới, hiện tại có lẽ nhìn không thấy. Không có việc gì, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi liền có thể gia nhập chúng ta đại gia đình. Nàng lẩm bẩm, phản phất thật lâu không có cùng người nói chuyện qua đồng dạng. Giang Dã nhìn xem nàng bộ dáng kia, đột nhiên có cái ý niệm kỳ quái, thăm dò tính mở miệng nói, cờ dít không cho nói. Tô Lê giống như là bị phát động đến cái gì chốt mở, đột nhiên xoay đầu lại, bật thốt lên ngắt lời nói. Nàng trừng Giang Dã, gặp hắn không có tiếp tục nói hết, mới nhìn hướng trong sân, một đám nhìn qua bằng hữu hàng xóm tốt bọn họ. Cười cười, giải thích nói, khả lệ, là chúng ta chỗ ấy một cái tên bài hát. Hắn ca hát có thể khó nghe. Đại gia không cần để ý. Trống rỗng trong sân, Tô Lê đối với một mảnh tuyết trắng, cười cười nói nói. Cuối cùng còn tiến lên chất thành cái người tuyết. Đắp người tuyết quá trình bên trong, nàng một mực tại cùng không khí trò chuyện cái gì. Phản phất bên kia thật sự có rất nhiều hữu hảo hàng xóm. Giang Dã liền tại cửa ra vào nhìn xem. Cảnh tượng trước mắt, có loại thế giới yên tĩnh tốt cảm giác. Điều kiện tiên quyết là, nơi này không phải quỷ dị thế giới lời nói. Cờ dít. Vì sao lại trở thành cấm kỵ đâu? Giang Dã vô ý thức nghĩ đến. Là vì đại gia rất ưa thích hắn, tiếp thụ không được hắn biến mất. Vẫn là. Tại căm hận hắn rời đi. Cái này cấm kỵ lại đại biểu cho cái gì đâu? Là trở thành không thể nói đồ vật, vẫn là nói, vừa nhắc tới, liền sẽ gặp phải đại gia căm thủ. Ước chừng 2 giờ trôi qua, Tô Lê mới chơi mệt rồi đồng dạng, trở lại trong nhà. Sau đó nhìn một thân quặn cu é Giang Dã, hắn còn mặc cái kia thân âu phục. Người không lạnh sao? Trên lầu không có y phục. Không nên a. Giang Dã, kỳ thật ta không phải rất sợ lạnh. Ánh mắt Tô Lê hoài nghi. Như thế cái trời tuyết lớn, làm sao có người có thể một mực chịu được? Giang Dã sờ lên cái cằm, hơi suy nghĩ một chút phía sau, mở miệng nói, ngươi không biết, ta từ nhỏ tại phương Bắc lớn lên, bên kia băng thiên tuyết địa. Sau đó mụ ta lại không thế nào trông nom ta, thường xuyên để ta ngủ ở băng. Cha ta lại rất thích chạy bộ, ta khi còn bé, liền thường thường mang theo ta tại đất tuyết bên trong trần trụi chạy, nói là cường thân kiện thể, vượt qua thiên nhiên thanh âm của hắn không nhanh không chậm, âm điệu quận cũng é, lại mang theo một cố dụ dỗ từng bước ma lực. Vẻ mặt Tô Lê từ lúc mới bắt đầu đáng thương, đồng tình, sau đó biến thành khiếp sợ, ngạc nhiên. Ngủ ở băng, trời tuyết lớn trần trụi chạy. Thật hay giả? Có dạng này phụ mẫu, có dạng này dưỡng thành phương thức. Giang Dã cuối cùng tổng kết nói, cho nên ta từ nhỏ liền không thế nào sợ lạnh. Tô Lê nháy nháy mắt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Giang Dã hỏi lại, ngươi đây, ngươi vì cái gì không sợ lạnh? Hắn nhìn hướng nàng lộ ra ngoài, có chút đỏ lên tay. Phía trên rõ ràng còn có tổn thương do giá rét. Tô Lê cúi đầu nhìn một chút, cái này à, chờ ngươi gia nhập chúng ta, cũng sẽ không sợ lạnh. Nàng nói được nửa câu, đột nhiên kịp phản ứng, Giang Dã hình như vốn là không sợ lạnh. Cái này đất tuyết chính là chúng ta nhà, chậm rãi, liền sẽ không sợ lạnh. Ta đây là mới gia nhập không bao lâu. Giang Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế. Phòng trực tiếp bên trong, tín hiệu mới vừa khôi phục, Thủy Hữu Môn liền nghe đến hai người đối thoại. Yên lặng nghe xong Giang Dã cái kia một phen không sợ lạnh phát ngôn phía sau, một đám Thủy Hữu biểu lộ gần như cùng Tô Lê không khác chút nào. Giang Thần thật có dạng này kinh lịch sao? Giả dối a. Giang Thần tựa như là mãi mãi nuôi lớn à, trong nhà hắn chỉ có một cái mãi mãi cùng một cái đệ đệ. Trên lầu ngươi thông tin chỉ hiểu rõ một nửa là a, Giang Thần là được thu dưỡng. Đậu phộng, cho nên Giang Thần được thu dưỡng phía trước, chính là như vậy sống lại. Liền thật chỉ là sống. Từ khi Giang Dã lụy dễ ảm hóa phía sau, tin tức của hắn liền bị đám dân mạng lật tìm ra. Bất quá, theo hắn bị gia nhập quan phương bảo hộ danh sách, cùng người nhà hắn có liên quan một chút tin tức, đều tại về sau bị phong tỏa lại. Cho nên, đối với nhà của Giang Dã người, đại đa số người đều chỉ biết là có mấy miệng người. Cụ thể bức ảnh, gia đình địa chỉ đều là không rõ ràng. Ôi trời ơi, làm sao cảm giác Giang Thần khi còn bé thật đáng thương. Ôm một cái. Gì vậy cơ, chẳng lẽ liền ta quan tâm, dạng này thao tác, thật có thể chế tạo ra sắt thép thân thể sao? Không đề nghị trên lầu bắt trước, tiểu hài dạng này mang, bình thường mà nói sẽ chỉ phát sốt. Sau đó thu hoạch được một nắm lớn bệnh viện điều trị đơn. Quả nhiên, cường giả sinh ra, nhất định có một cái không tầm thường tuổi thơ kinh lịch. Không phải, thật không có người hoài nghi, Giang Thần chỉ là đang chơi ngay sao? Lấy Giang Thần bây giờ năng lực, chống cự chỉ là gió lạnh, không khó lắm a. Lại nhìn Tô Lê, giữa mùa đông, tại một cái liêu không có người ở trên trấn, nói xong gia nhập chúng ta cái này đại gia đình loại hình lời nói, liên tính không sợ lạnh, trong lòng cũng nên lạnh. Toàn bộ phó bản đều tràn ngập một cỗ quỷ dị hoang đường cảm giác. Mà Giang Thần, đại khái đã không thuộc tại bình thường người một loại kia a. Chương 417, mộ phần có cao 3m. Chương 417, mộ phần có cao 3m trên trấn sắc trời rất đen sớm. 5 giờ nửa tả hữu, liền bắt đầu ám trầm. Đợi đến 6 điểm thời điểm, liền hoàn toàn đen lại. Đứng tại nhỏ cửa nhà nhìn ra bên ngoài, trên tiểu trấn một mảnh đen kịt. Tô Lê đốt mấy chén đèn dầu, yếu ớt bóng loáng lóe ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Toàn bộ trên trấn, tựa hồ liền hai người bọn họ vẫn sống. Giang Dã hỏi Tô Lê, không cần nhiều điểm chút đèn sao? Như vậy nhiều hàng sống tại. Tô Lê nhưng là lắc đầu, trời tối, bọn họ trên cơ bản tất cả về nhà. Cũng chính là nói, vẫn là có khách hàng sống tại. Bồi tiếp Tô Lê dùng xong bữa tối tại khách sảnh nghỉ ngơi một hồi, Tô Lê liền nói nên đi ngủ. Nhị lầu có hai cái phòng ngủ, vừa vặn một người một gian. chỉ là chăn đông nhưng là không đủ dùng. Hai cái phòng ngủ bên trong chăn đông đều tại Tô Lê cái kia phòng ngủ bên trong. Tô Lê do dự muốn hay không phân hắn một giường chăn đông. Ngươi thật không sợ lạnh a? Giang Dã gật đầu, ừ, không sợ. Một ngày chưa ăn cơm cũng không thế nào đói. Những này đều nhờ vào hắn bây giờ thể chất. Vậy liên tốt. Tô Lê thở dài một hơi, cầm một ngọn đèn dầu, quay người trở về nhà, ngủ ngon, bằng hữu. Giang Dã, ngủ ngon. Ba phòng ngủ cửa đóng lại. Giang Dã cũng cầm trong tay ngọn đèn, quay người vào chính mình gian kia phòng ngủ. Cái này trong nhà cùng Tô Lê gian kia trong nhà lớn nhỏ bố cục không sai biệt lắm, điểm khác biệt lớn nhất có thể chính là có thêm một cái cửa sổ sắt đất. Cửa sổ sắt đất rất thích hợp nhìn cảnh tuyết, nhưng điều kiện tiên quyết là có cảnh có thể nhìn. Ngoài cửa sổ tiểu trấn, một mảnh đen kịt, liền ánh trăng đều không có. Phía ngoài gió ồ ồ rung động. Hắc ám tựa hồ đem cái này căn phòng nhỏ đơn độc bao vây lại. Theo Giang Dã tiến vào, yếu ớt ngọn đèn đem trong phòng đồ vật chiếu rọi đi ra, ở trên tường ném xuống bóng đen. Giang Dã tại trong nhà quan sát một vòng, cái này trong nhà, ba ngày hắn còn chưa kịp lật xem. Nhưng đêm xuống, lật lên, rất dễ dàng liền sẽ lật xem đến kỳ quái đông tây. Cũng tỉ như, cái kia cửa sổ sắt đất bên trên, hư ảo thổi qua, như ẩn như hiện bị ảnh. Bá, Giang Dã một cái kéo lên màn cửa, trực tiếp che giấu. Sau đó nhìn xem tủ quần áo, nhìn xem gầm giường, không nhìn thấy cái gì kỳ quái sinh vật phía sau, liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chỉ là hắn mới vừa nằm trên đó, liền cảm giác phía sau có cái gì đông tây lồi đi lên một khối. Giang Dã xoay người mà lên, vén lên ga giường, liền thấy một cái quen thuộc vợ. Hình chữ nhật, so lớn cỡ bàn tay một điểm, màu nâu ngoài da vỏ, cờ rít bác sĩ nhật ký. Giang Dã nhớ tới, lúc ban ngày, Tô Lê liền đốt qua một bản. Cái này là cái này phòng bên trong vốn có. Còn là hắn sau khi đi bảo, mới lại xuất hiện. Hắn mở ra nhật ký mở ra, bên trong vẫn là cái gì cũng không có. Cái này đông tây có thể phát động nhiệm vụ, liền thuyết minh là phó bản tương quan đạo cụ. Nội dung bên trong, rất có thể là cần muốn đạt tới nào đó loại điều kiện, mới có thể hiện ra. Nghĩ đến Tô Lê đối với đông tây này phản ứng, cùng với những cái kia hữu hảo hàng xóm. Giang Dã quay người liền đem nhật ký ném tới ngoài cửa sổ. Động tác nhanh nhẹn, không mang một chút do dự. Lạch cạch, đồ vật rơi xuống đất tuyết trầm đụng. Giang Dã không có lại đi nhìn, chỉnh lý tốt giường, nằm lên giường đi ngủ. Nếu như là tại chính mình công ty bên trong, hắn cái điểm này có thể còn đang làm việc. Nhưng tại không quen thuộc phó bản bên trong, tại không có thăm dò tình hình phía trước, Giang Dã không có vừa đến đã khiêu khích bản địa quỷ quái quyền uy quen thuộc. Cho nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ. Theo hai người chìm vào giấc ngủ, độc đống tiểu ốc bên trong dần dần trở về yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, gió tuyết ồ ồ rung động. Từ cửa sổ khe hở ở giữa thổi tới gió, đều mang lạnh lẽo thấu xương. Trên thư chắc ngọn đèn, lung lay ngọn lửa, vụ sáng. Cuối cùng, phốc một cái giật tắt. Phía ngoài hắc ám, nháy mắt xâm lấn, đem toàn bộ trong nhà bao khỏa ở bên trong. Kết, trong hắc ám, một đạo nhẹ nhàng tiếng mở cửa từ bên cạnh truyền đến. Sau đó, là tích tích tắc tắc tiếng bước chân. Giống như là có cái gì đông tây từ bên cạnh phòng bên trong chạy ra. Thanh âm kia một mực hướng về hậu viện đi xa. Giang Dã không nhúc nhích. Hắn hiện tại, không quản là nhìn ban đêm, vẫn là mô phỏng ra ngủ trạng thái, đều không phải việc khó. Hậu viện, hắn nhớ tới bên kia chỉ có mấy cái ngôi mộ. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, xem như hồn sấy lời nói, cái này thật sự là không thế nào hợp lý. Nhưng nếu là chủ nhà tự ở, liền rất bình thường. Dựa theo kinh dị thế giới hòa phong, ngôi mộ bên kia liền tính toát ra chút gì đó kỳ quái sinh vật, cũng đều là bình thường. Nhưng từ Tô Lê phòng chạy tới, sẽ là gì chứ? Giang Dã một mực tính toán thời gian. Ước chừng 20 phút đi qua, tiếng bước chân kia liền lại trở về, tại bọn họ phía trước ngừng một hồi, trực tiếp đi Tô Lê phòng. Cách bên cạnh cửa nhẹ nhàng khép lại. Toàn bộ thế giới yên tĩnh như cũ. Giang Dã vẫn là không núp đích. Hắn tại tính theo thời gian. 7 giờ, 7 giờ 20, 7 giờ 40, 8 giờ chỉnh. Giang Dã cảm giác mí mắt bên ngoài thổi qua một đạo quang lượng. Lại đợi mấy phút phía sau, hắn mới mở mắt ra. Trong phòng vẫn là u ám, nhưng nơi xa gió tuyết bên trong lại có quang lượng chuyển đến. Ban ngày Tô Lê nói, buổi tối 8 giờ phía sau có thể bắt đầu kinh doanh. Giang Dã từ trên giường xoay người mà lên, mở ra phòng môn, vừa đi ra đi, liền gặp được bên cạnh Tô Lê phòng môn cũng mở. Trạng thái của Tô Lê có chút kỳ quái, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một vệt đỏ tươi. Nhìn thấy Giang Dã, cũng không có gì phản ứng. Cầm ngọn đèn, đi thẳng xuống lầu dưới. Không khí bên trong bay tới một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Giang Dã hướng phòng ngủ của Tô Lê nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc đi theo. Chít chít a, Tô Lê đứng tại tầng 1, mở ra độc đống tiểu ốc cửa gỗ. Một thoáng thời gian, một trận lạnh lẽo thấu xương thổi vào. Nhưng không như trong tưởng tượng như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đi theo Tô Lê đi ra phòng nhỏ, mới phát hiện phía ngoài gió tuyết chẳng biết lúc nào đã nhỏ đi. Tại bên trong tiểu trấn tâm truyền đến quang lượng chiếu rọi, đông tuyết lấm ta lấm tấm rơi xuống, tựa như sao dày đặc rơi xuống. Lại nhìn Tô Lê, mặt không hề cảm xúc, hành động cứng ngắc, tựa như là cái người chết sống lại, lại có loại quỷ dị mỹ cảm. Tô Lê tiểu tỷ tỷ coi như sống sao? Sống? Trên lầu có phải là đối sống có hiểu lầm gì đó? Từ nàng ngày trước lần lượt nổi điên bên trong, ta liền không có đem nàng đặt ở người sống một hàng. Nói mò, Tô Lê cái này tinh thần trạng thái tốt đẹp giường nào á cùng cái này cảnh tuyết quá xứng đôi. Phòng trực tiếp bên trong, vụ sáng tín hiệu bên trong, y nguyên có không ít thủy hữu nằm vùng quan sát. Thậm chí có nhiều tiền, trực tiếp dùng tiền thuê người hỗ trợ nằm vùng. Chỉ cần tín hiệu đổi mới đi ra, liền chọc chính mình một cái. Dẫn chương trình cái này là muốn đi nơi nào? Thoạt nhìn có chút dò người. giống như là từ ngôi mộ bên trong bò ra tới. Chúng ta đã công nhân, nửa đêm tăng ca, chính là như vậy. Đừng quá mức kinh ngạc. Đậu phộng, cái kia giống ngươi nói như vậy, trên đầu ta chẳng phải là đã có cao 3 mét mộ phần cỏ. Chương 418, Tô Lê công tác, chủ sư tinh thông. Chương 418, Tô Lê công tác, chủ sư tinh thông. Càng đi trong tiểu trấn tâm tới gần, loại kia náo nhiệt quang cảnh thì càng nóng ánh. Mặt đất tích lũy tầng tuyết, cũng dần dần hiện ra hỏa tan hiện tượng. Hai bên đường đèn đường bên dưới, hoa cỏ nhộn nhịp nô đầu ra, hiện ra một bức đông tuyết xuân dung hình ảnh. Đi qua vào ban ngày xuyên qua khu phố lúc, Giang Dã nhìn thấy từng nhà kinh doanh bên trong cửa hàng, cũng nhìn thấy nhà kia tiệm mới khai trương tiệm lẩu. Cửa hàng cửa để đó 6 cái cao cỡ nửa người lăng hoa phía trên tuyết động đã hòa tan đến còn dư lại không có mấy, chỉ để lại lấm ta lấm tấm trắng, tô điểm tại nửa ở đó trên đóa hoa. Giang Dã vẫn không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức, nhưng cái này hoa, rõ ràng so ban ngày nhìn thấy lúc, muốn xinh đẹp mấy phần. Bên cạnh còn có thể nhìn thấy, có nửa nở hoa bao lại nhiều nở rộ một điểm. Giang Dã nắm giữ hoa tượng tinh thông chức nghiệp thiên phú. Nếu quả thật chính là sống hoa, nhiều như thế hoa bên trong, luôn có như vậy một hai đóa, sẽ đối với chính mình phóng thích hữu hảo khí tức. Mà Giang Dã cũng có thể nghe đến giữa bọn chúng hoa ngữ. Có thể những này đều không có. Lại hướng phía trước là từng hàng quầy hàng, có bán quà vặt, có bán đồ trang sức, bán hoa, bán búa ẩu. Tựa như là một cái nhỏ tập thị. Tô Lê toàn bộ hành trình tựa như là cái sắc không hồn đồng dạng, ánh mắt bình tĩnh mà trống rỗng. Giang Dã đi theo phía sau nàng, chạy qua từng cái không người quầy hàng, đi tới một cái bán màn thầu trước gian hàng. Quầy hàng bẹn bẹn hai người đứng thẳng không gian, một bên là mới mẻ xuất hiện các loại màn đầu, đỏ, vàng, trắng. Một bên là ngay tại trên lò hấp lồng hấp. Tô Lê đối với quầy hàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đến quầy hàng phía sau bắt đầu bận rộn. Trên con đường này tựa hồ có rất nhiều khách nhân lạc liền nối tuyệt. Tô Lê lúc thì hấp màn đầu, lúc thì cho những khách nhân đóng gói. Vàng hai cái, ngọt ngào màn đầu một cái, đúng không? Nàng một bên nói, tay chân lanh lẹ gói ba cái màn đầu, phân hai túi chứa. Sau đó một tay tiếp nhận cái gì đông tây, một tay đưa màn đầu tới. Bị đưa đi ra màn đầu, tại trên không biến mất. Tựa như là thật bị cái gì đông tây tiếp nhận đồng dạng. Nhưng tại Giang Dã cùng Thủy Hữu Môn thị giác bên trong, cả con đường bên trên đều chỉ có hắn cùng Tô Lê hai cái người sống. Toàn bộ hành trình đều chỉ có nàng chính mình tại lẩm bẩm, giống như là một chàng trầm mặc biểu diễn. Mỗi lần nhìn thấy hình tượng này, đều cảm thấy trong lòng mau mau. Dẫn chương trình trong mắt, đại khái thật sự có một cái khác thế giới. Cảm giác tiểu tỷ tỷ cách xong đời không xa. Mặc dù Giang Thần tới, nhưng hình như đã chậm. Giang Dã không có quấy rầy Tô Lê công tác. Hắn lựa chọn một cái góc, an tĩnh quan sát đến xung quanh. Tại cảm thụ của hắn bên trong, tại tiến vào phiến khu vực này phía sau, không khí bên trong gió thay đổi đến rối loạn một chút, không cảm giác được sinh mệnh lực, nhìn không thấy sở không được. Hình tượng này đồng thời không xa lạ gì. Giang Dã từng tại trường Dạ bệnh viện tâm thần gặp qua. Từ tiến vào cái này phó bản bắt đầu, Giang Dã liền có thể cảm nhận được mãnh liệt tinh thần ba động, cùng bị thăm dò cảm giác. Giang Dã đi đến đâu, cảm giác kia liền cùng đến đâu. Mới đầu, Giang Dã tính toán tìm tới đồng thời truy tung trở về. Từ trường Dạ bệnh viện tâm thần phía sau, hắn tinh thần lực cũng có rõ rệt đề cao. Đồng dạng bị quái, rất khó tại trên tinh thần khống chế hắn. Nhưng đi ngang qua một loạt thử nghiệm phía sau, Giang Dã phát hiện, cái kia thăm dò cảm giác cùng tinh thần ba động cũng không phải là đến từ một điểm nào đó. Bọn họ hình như trải rộng toàn bộ phó bản. Cái này phải chăng có thể suy đoán ra, toàn bộ phó bản là cái nào đó tinh thần thể khống chế tạo thành? Là ai đâu? Biến mất cờ giết bác sĩ. Nhiệm vụ là cờ giết bác sĩ biến mất chân tướng đối phương phải chăng còn tồn tại phó bản bên trong, đây là cái vấn đề. Nếu như còn tại, thanh kia cờ giết bác sĩ tìm ra sẽ hay không phát động ẩn tàng nhiệm vụ? Nếu như không tại, cái kia lại là vì cái gì muốn để một cái ý sư biến mất? Lợi ích tranh chấp vẫn là yêu hận tình cửu? Còn có cảnh tượng trước mắt, những này người vì cái gì muốn ban ngày chơi bừa, buổi tối đi ra kinh doanh? Là tại lẩn tránh cái gì? Vẫn là nói nơi này tuyết đến buổi tối phía sau vốn là sẽ thu nhỏ hòa tan, cho nên đại gia mới sẽ lựa chọn buổi tối kinh doanh? Trong lúc suy tư, bên phải cánh tay bị đụng đụng. Tô Lê mặt không thay đổi chọc chọc hắn, trong tay là một cái màu trắng màn đầu. Ta lão bản hỏi ngươi tại cái này đứng lâu như vậy, muốn hay không tới một cái? Giang Dã tiếp nhận màn đầu, sau đó nhìn hướng bên cạnh lão bản nói, cảm ơn. Cái này thế giới chỉ sợ là một cái tinh thần hiện tượng phó bản, hết thảy trước mắt đều là căn cứ bộ tinh thần lực huyền hóa sáng tạo mà đến. Mà Tô Lê bị ăn mòn đã lâu, hiện tại đã tiến vào một cái khác tinh thần phương diện, cho nên hắn nhìn không thấy Tô Lê tại nói chuyện với người nào. Muốn xem đến cùng Tô Lê đồng dạng hình ảnh, hoặc là hắn bị nơi này tinh thần ăn mòn, hoặc là hắn chủ động phá giải xâm lấn. Vô luận là người hay là quỷ, tinh thần thế giới đều là hồn phách phòng tuyến cuối cùng, bị đột phá ăn mòn đều là chuyện rất nguy hiểm. Tô Lê hiện nay hiện trạng tựa hồ liền ở vào tinh thần thế giới dần dần bị ăn mòn, nhưng còn không có bị tìm tới tinh thần hạch tâm trạng thái. Tinh thần hạch tâm không phải cố định nào đó dạng đông tây, có rất nhiều nội tâm sâu bên trong chính mình, có rất nhiều một loại nào đó tín ngưỡng, có thì là nào đó vật. Nghĩ muốn trợ giúp nàng khôi phục, liền muốn thanh ly đã bị ô nhiễm địa phương. Giang Dã nhìn lấy trong tay màn đầu, cái này tựa hồ cũng là tinh thần lực chỗ huyễn hóa mà thành đông tây. Ăn vào đi, chẳng khác nào cho đối phương tiến một bước ăn mòn cơ hội. Không biết thanh khiết công khiết tịnh năng lực có thể làm sạch đến một bước nào. Ta lão bản hỏi ngươi, làm sao không ăn? Là không vui sao? Vẫn là ngại vứt bỏ? Tô Lê mặt không thay đổi lên tiếng hỏi. Tại cái kia trong trắng phát xanh màu da bên dưới, huyết quản phân bố đều trở lên rõ ràng. Chỉnh cá nhân trên người đều không có bao nhiêu người mùi vị. nói là sắp biến dị quỷ quái cũng có người tin. Sắc mặt Giang Dã lộ vẻ xúc động, đây là ta tới đây phía sau, trừ bỏ ngươi bên ngoài, cái thứ nhất tốt với ta người, ta nghĩ đem phần này màn thầu chân giấu đi. Tô Lê Kỳ phải nói, màn thầu thả lâu dài liền sẽ hư mất, ngươi đây là tại lãng phí lão bản hảo tâm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng chính mình lão bản đối phương tựa hồ nói cái gì. Sau đó đối Giang Dã tiếp tục nói, lão bản nói, ngươi là ta mang tới, muốn là ưa thích ăn chúng ta nơi này màn thầu, về sau có thể mỗi ngày đến lĩnh một cái. Cho nên, không cần tiết kiệm, nên ăn một chút. Giang Dã, cho nên đây không phải là ăn không thể đúng không? Cũng không biết thiết đạo đích vị có thể hay không tiêu hóa tinh thần lực sản vật, phối hợp thêm thanh khiết công khiết tịnh năng lực lại sẽ như thế nào. Tại thành lập cố vấn công ty kinh doanh, khai phá một hệ liệt thực phẩm tương quan sản nghiệp phía sau, hắn chủ sư chức nghiệp đã từ thuộc luyện biến thành tinh thông, thu hoạch được mới sách dạy nấu ăn có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Thuyết minh dùng vị tệ tô điểm đồ ăn luôn là tản ra mê người khí tức, ăn hết phía sau cũng sẽ dùng vị tràn đầy động lực. Vào lúc này nói ra sự tình luôn có thể tùy tiện dùng vị gật đầu, nếu như không có gật đầu đó nhất định là món ăn phân lượng không đủ nhiều. Chủ sư chức nghiệp có ít nhất 3 cái sách dạy nấu ăn phía sau, liền có thể tấn thăng đến tinh thông đẳng cấp. Tùy theo xuất hiện kỹ năng mới, chính là thiết đả đích vị. Thuyết minh, làm một cái chủ sư, nhất định phải có một cái tốt dạ dày. Muốn có tốt khẩu vị, cũng phải có tốt tiêu hóa năng lực. Không có gì đông tây có thể ăn hỏng thân thể. Có năng lực này, Giang Dã sáng tạo cái mới thức ăn ngon thời điểm, có thể to gan hơn ăn thử. Cũng bởi vậy đã sáng tạo ra không ít rất kỳ lạ, nhưng khẩu vị ngoài ý muốn không sai đồ ăn. Thu được không ít cái năng các thực khách yêu thích cùng truy phủng. Bất quá, tinh thần lực sản vật, hắn còn là lần đầu tiên thử nghiệm. Chương 419, Tô Lê, đừng ép ta quất ngươi. Chương 419, Tô Lê, đừng ép ta quất ngươi. Không phải, Giang Thần thật muốn ăn à. Tô Lê hiện tại vô căn cứ ăn cơm ta liền rất sợ hãi. Giang Thần muốn là lúc sau cũng bộ dạng này làm. Vậy liền thật đều xong đời. Mẹ nói qua, người xa lạ cho Đông Tây không thể ăn bậy. Nhưng người nào để bọn họ là quỷ Đông Tây? Ta sao cái đi, trên lầu ngươi là biết chơi ngạnh. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn xem Giang Dã thật chuẩn bị ăn màn đầu, một đám thủy hữu ngược lại có chút nóng nảy. Nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi mang một điểm chờ mong. Vạn nhất Giang Thần không giống chứ, hắn sẽ làm như vậy, nhất định là có biện pháp giải quyết ta. Tín nhiệm Giang Thần, hình như đã thành một chủng tập quán. Hắn luôn là có thể làm ra người bình thường không dám làm thao tác, sau đó cho ra một cái khiến người không tưởng tượng được kết quả. Từ trước đến nay đều là như vậy. Yên tâm đi, làm một cái đang run sợ thế giới làm thức ăn ngon kiếm sống người, Giang Thần lại không biết cái này màn thầu có vấn đề hay không sao? Chính là, tin tưởng Giang Thần. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, tại Tô Lê cùng nhìn không thấy lao bản nhìn kỹ, Giang Dã cầm lấy màn thầu cắn một cái, hơi chát, cứng mềm vừa phải. Không thể nói do ăn ngon, nhưng cũng không tính quá khó ăn. Tinh thần lực có thể cố voi đến trình độ này, cũng coi là rất có thực lực. Giang Dã đang nhấm nuốt hai lần, liền nuốt xuống. Hắn một bên lưu ý lấy dạ dày tình huống, một bên sử dụng khiết tịnh bảo đảm ngọn nguồn, để phòng cái này tinh thần lực biến thành màn đầu, sau khi tiến vào thân thể, sẽ sinh ra cái gì đột biến. Nhưng rất nhanh, hắn thần sắc liền thay đổi đến trở nên tế nhị. Hắn lại ăn một miếng màn đầu, sau đó là cái thứ ba, thứ tư cửa ra vào. Một cái lớn chừng quả đấm màn đầu, mấy lần liền ăn xong rồi. Cái kia màn đầu tại thiết đả đích vị cùng khiết tịnh tác dụng phía dưới, tựa như là bị luyện hóa đồng dạng, vậy mà biến thành một cỗ tinh thuần tinh lực bị thân thể hấp thu. Trước đây Giang Dã chỉ nghe nói qua quỷ quái thôn phệ, luyện hóa, không nghĩ tới tinh thần lực cũng có thể như thế thao tác. Chỉ bất quá, một cái màn thầu ẩn chứa tinh thần lực, luyện hóa phía sau cũng quá thiếu. Giang Dã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, còn nước không? Tô Lê quay đầu nhìn hướng chính mình lão bản. Đối phương không biết nói cái gì, Tô Lê nhẹ gật đầu, lại cho Giang Dã cầm cái màu vàng màn thầu. Lão bản nói, ngươi nếu là không có tiền ăn cơm, có thể cho ngươi giới thiệu cái công tác. Tiền lương mặc dù sẽ không cao lắm, nhưng ít ra có thể ăn cơm no. Có thể ăn cơm no. Giang Dã một bên tiếp nhận màn đầu, một bên gật gật đầu, cảm khái nói, ta lão bản thật sự là quá tốt. Màu vàng màn đầu là hoa quý vị, bắt đầu ăn đồng dạng có chút hơi chát, chính giữa có nhân là chua ngọt cửa ra vào. Một cái tiếp một cái, trong chốc lát, liền tại trong dạ dày chuyển hóa thành thuần túy tinh lực. Cảm giác kia, liền rất kỳ diệu. Thật giống như không cần chính mình khắc khổ tu luyện, cắn đan dược ăn cơm liền có thể tăng tu vi. Khó trách như vậy nhiều quỷ quái thích đi thôn vệ luyện hóa lộ tuyến. Nếu có thể một mực ở nơi này ăn hết, tinh thần lực tu luyện vẫn thật là cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Vẫn chưa thỏa mãn ăn xong màn đầu, Giang Dã nhìn hướng Tô Lê. Ánh mắt kia tựa như là 800 năm chưa ăn qua cơm no đồng dạng. Muốn đáng thương biết bao, có đáng thương biết bao. Tô Lê đóng băng biểu lộ tan bỡ, khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Trên mặt Giang Dã tràn đầy chân thành tha thiết, ta lão bản còn có màn đầu sao? Tô Lê, đừng ép ta lão bản quất người. Chưa từng thấy xin ăn còn muốn đến như thế lẽ thẳng khí hùng, cái này đến cái khác. Giang Dã con mắt lấp lóe, buông xuống mí mắt dưới, có lỗi với ta không nên như thế ra mặt dạy. Từ nhỏ ba mẹ ta liền không quá quan ta chỉ có thể nhặt đến cái gì đều hướng trong miệng nhét. Khả năng là cảm thấy ta ăn quá nhiều, bọn họ cũng ghét bỏ ta. Có lỗi với Tô Lê, màn thầu điếm lão bản. Tô Lê quay đầu cầm hai cái màn thầu nhét trong tay hắn, cầm đi, phần của ta về sau đều cho ngươi, tùy tiện ăn, đừng chết đói. Nàng từ nhỏ cơm nước rất tốt, sau khi tốt nghiệp làm tiểu vong hồng, cũng là khắp nơi ken két ăn. Không nghĩ tới cứu qua chính mình đại lão, khi còn bé như thế đáng thương. Cái này không thể a liền xem như chết, cũng phải làm vị chết no không phải. Là thật đem người của Tô Lê tính đều cho kích phát ra tới. Màn đầu điếm lão bản, nhìn xem Tô Lê đưa đi ra màn đầu, lại nhìn xem cái kia mới tới tiểu tử, là thật có chút ngộng. Gặp qua muốn chết muốn sống không ăn màn đầu, còn chưa từng thấy hung hăng cầu muốn màn đầu. Về sau mỗi ngày đến, sẽ không phải đem hắn quẩy hàng cho ăn sụp đổ a? Ta sao cái đi? Giang Thần cái này thao tác, cái này cái gì thao tác? Hắn là thật có thể ăn a? Quả nhiên có thể đang run sợ thế giới mở công ty, khẩu vị chính là không giống. Phòng trực tiếp bên trong, một đám khẩn trương thủy hữu phản ứng, cùng Tô Lê cùng với vị kia không khí lão bản, gần như không có sai biệt. Bọn họ đoán qua các loại khả năng, ví dụ như lén lút đổ ra, ví dụ như đánh nhau. Duy chỉ có không có dự liệu được trước mắt trường hợp này. Dù sao Tô Lê cùng nàng đám tiểu đồng bạn, ăn phía sau, đều là nghĩ hết biện pháp phun ra. Không có phun ra, hoặc là tại chỗ rút điên, hoặc là nửa đêm đau bụng. Còn có ở nơi đó nói mê sảng. Cái này đông tây xem xét liền không thích hợp vào trong bụng. Có thể Giang Thần chẳng những ăn, còn ăn như vậy nhiều cái. Trước đây Giang Thần lấy dễ ảm còn tại thời điểm, cũng không có gặp hắn ăn quỷ quái đồ ăn, ăn như thế không chút kiêng kỵ a, đều là cẩn thận lại cẩn thận, thường xuyên ăn nơi hẻo lánh bên trong lật ra đến lương khô, hết hạn bánh bao. Thật rất để người hiếu kỳ, Giang Thần lấy dễ ảm biến mất đoạn này thời gian bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ chỉ biết là hắn vượt quan, trở thành tiểu khu vật nghiệp, mở công ty. Nhưng trong đó quá trình lại chỉ biết lẻ tẻ nửa điểm. Cho nên, không thể ăn người xa lạ cho đông tây, nhưng có thể ăn quỷ cho đông tây. Không không không, là không thể ăn người xa lạ cho đông tây, nhưng có thể chủ động tìm lạ lẫm quỷ muốn ăn, dạng này đối phương liền không kịp hạ thủ. Thật có đạo lý bộ dạng, đây chính là trong truyền thuyết đảo ngược thao tác a. Trên lầu ngươi tin ta, bao làm được. Chúng ta học theo, tuyệt đối có thể nằm đấy đất. Đi qua thủy hữu, ta hoài nghi các ngươi tại làm lưu hại, nhưng ta không có chứng cứ. Chương 420, có thể hay không chúng ta đều đã chết. Chương 420, có thể hay không chúng ta đều đã chết. Tại ăn màn đầu thời điểm, Giang Gia kỳ thật có cảm giác đến, xung quanh gió huyên náo mấy phần. Hình như có thật nhiều đông tây nhích tới gần. Nhưng hắn y nguyên cái gì cũng không thấy, cái gì đều không có cảm ứng được. Chỉ có một cái mông lung cảm giác. Là bởi vì chính mình đem đối phương tinh thần lực tiêu hóa nguyên nhân sao? Cho nên trên người mình cũng không có phát sinh biến hóa gì. Tại ăn hết 4 cái màn đầu phía sau, Tô Lê cũng không dám lại từ quầy hàng bên trên cho Giang Dã cầm ăn. Dù sao, nàng cũng chỉ là cái người làm công. Lão bản mặc dù hảo tâm nhưng bày sạp cũng là vì kiếm tiền. Tốt tại, Giang Dã cũng không có lại tiếp tục muốn. Tô Lê bên này bận rộn công tác, Giang Dã liền ở bên cạnh lăn lư. Hắn ngược lại là có đưa ra hỗ trợ bán màn đầu, nhưng bị lão bản cự tuyệt. Tô Lê nói, ngươi còn sớm, chờ ngươi gia nhập chúng ta cái này đại gia đình mới có thể tiến hành những công việc này. Và ban ngày Tô Lê cũng đã nói, hy vọng Giang Dã cùng nàng cùng nhau mở tiệm kiếm tiền. Đây là tại muốn hắn gia nhập vào sao? Nhưng tại hắn tiếp xúc đến cờ rít bác sĩ nhật ký lúc, đối phương phản ứng lại như vậy kháng cự. Kỳ quái. Giang Dã suy nghĩ hai cái dưới trạng thái Tô Lê, nói ra khác biệt lời nói, làm ra khác biệt phản ứng. Trên trấn các bạn hàng xóm rất hữu hảo, thường xuyên sẽ chạy đến trong nhà của người chơi môn, tiến hành hữu hảo trợ giúp. Kỳ thực là giám thị. Cờ rít bác sĩ nhật ký là phát động cái này phó bản thế giới nhiệm vụ mấu chốt. Bình thường mà nói, chỉ có hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới có thể rời đi phó bản. Nhưng đối với tiểu trấn mà nói, cờ rít bác sĩ là một loại cấm kỵ, không có thể tùy ý nhắc lên, cũng không cho phép tiếp xúc cùng hắn có liên quan đông tây. Ít nhất trên mặt nội là như vậy. Rất mâu thuẫn. Tô Lê các nàng một lúc bắt đầu, là như thế nào xông phó bản đây này? Giang Dã bắt đầu ngược lại đẩy. Dựa theo Tô Lê thuyết pháp, nàng vừa bắt đầu cũng là nhìn không thấy những ngày đông tây, cũng là sợ lạnh. Là về sau dần dần gia nhập nơi này phía sau, mới có biến hóa. Là thế nào gia nhập? Lại là như thế nào tìm hiểu tin tức về cờ rít bác sĩ đây này? Tại toàn bộ thôn nhìn không thấy bất luận cái gì tồn tại, cũng nghe không đến bất luận cái gì lời nói dưới tình huống. Là ăn ban đêm trên tiểu trấn xuất hiện đông tây. Vẫn là nói. Nhật ký sẽ nói cho bọn họ, cờ rít bác sĩ tin tức. Ta là gia nhập vẫn là không gia nhập đâu? Giang Dã sở lên cằm, lẩm bẩm. Gia nhập rõ ràng là cái hố. Nhưng không nhảy vào cái này trong hố, rõ ràng liền không chiếm được tin tức khác. Cũng tìm không được phá giải biện pháp. Tô Lê mới vừa cho một người khách nhân đóng gói tốt màn đầu, dư quang đã nhìn thấy Giang Dã tại ven đường ngồi xuống xuống. Tiện tay rút một cái từ gạch đá khe hở ở giữa mọc ra cỏ dại, bỏ vào trong miệng. Bỏ vào trong miệng. Còn nhai ai nhai a? Thật có như vậy nói không? Mặc dù nàng phía trước tìm không được ăn thời điểm, cũng bộ dạng này làm qua. Nhưng đối phương không phải mới ăn 4 cái màn đầu sao? Không phải, cái này còn chưa ăn no. Trước đây lúc ở Lý Phát Điếm, đại gia không phải đều là phân ra một chút xíu bánh bích quy ăn sao? Là trong lúc này phát sinh cái gì, đưa đến đối phương lượng cơm ăn gia tăng, vẫn là nói, hắn kỳ thật vẫn luôn tại nhân đói. Lại hoặc là bởi vì nơi này quá lạnh. Hắn mặt ngoài không sợ lạnh, nhưng kỳ thật chỉ là cố giả bộ bình tĩnh, cho nên thân thể bên trong năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Một lát sau, Tô Lê lại lần nữa lúc lần đầu, đã nhìn thấy Giang Dã chạy đến bên kia dán vào cửa hàng chuyển nhượng cửa hàng cửa trước mặt, kéo xuống trang giấy một góc, bỏ vào trong miệng. Nhai ai nhai a. Tựa như là đang thưởng thức hương vị có ăn ngon hay không đồng dạng. Quay người rời đi lúc, biểu lộ còn đặc biệt bình tĩnh. Tô Lê nhịn không được quay đầu cùng lão bản nói, "Lão bản, đợi chút nữa lưu cho ta 2 cái màn đầu a, từ tiền lương bên trong trừ." Quá đáng thương, sẽ không phải mới đến một ngày liền chết đói a. Lão bản thương hại nói, "Sớm một chút để ngươi bằng hữu này gia nhập vào a, nhìn xem quá đáng thương." Tô Lê gật đầu, "Ta biết lão bản." Đến lúc đó còn phiền phức lão bản giới thiệu một cái tốt công tác. Tất nhiên ra không được, cái kia tại chỗ này tốt cuộc sống thoải mái, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Liên tính đi ra, cũng chỉ là đối mặt một lần lại một lần phó bản hoàn cảnh khó khăn mà thôi. ở đâu dừng lại không phải ngừng. Trên thực tế, Giang Dã chỉ là tại kiểm tra những này đông tây có thể tiêu hóa trình độ. Mặc dù đều là tinh thần lực cụ tượng hóa sản vật, nhưng chỉ có đồ ăn, hoặc là nói, đại não cho rằng nhưng làm thành đồ ăn ăn hết đông tây mới là tốt nhất làm sạch, hấp thu. Cái khác, so như tờ giấy, mảnh gỗ vụn đều muốn chậm chạp rất nhiều, mà còn có thể sẽ xuất hiện một chút tạp chất. Cho nên, tương lai nếu như muốn tiếp tục thôn vệ tinh thần lực, tốt nhất vẫn là ăn nơi này bình thường đồ ăn, không cần đem trong nhà cũng cho hủy đi ăn. Giang Dã lúc thì đi dạo, lúc thì trở lại thăm một chút màn thầu chế tạo trình tự làm việc, chủ đánh một cái ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm hình tượng. Cuối cùng, rạng sáng 4 điểm tả hữu thời điểm, Tô Lê kết thúc buổi tối công tác. Trên đường về nhà, nhìn xem Tô Lê từ bị hắn sửa chữa qua áo khoác trong túi, lấy ra hai cái màn thầu đưa qua lúc, Giang Dã hơi kinh ngạc. "Đều là cho ta?" Hắn nhìn xem Tô Lê, "Ngươi ăn sao?" Tô Lê gật gật đầu, "Đều là ngươi. Ta hiện tại tiền lương không cao, chỉ có thể để ngươi chấp nhận một cái. Nếu muốn ăn cơm no, có thể vẫn là cần ngươi chính mình công tác phía sau mới được. Ta năng lực có hạn." Giang Dã tiếp nhận màn đầu, vẫn là ấm, đã rất khá. Thứ không nghĩ qua, còn có thể ăn đến nóng hổi màn đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại trả lại một cái, "Ngươi cũng ăn." Tô Lê vung vung tay, "Ta lúc ăn cơm tối, đã ăn no." Lời nói này, Giang Dã liền có chút hiếu kỳ. Đối phương không khí cơm tối, đến cùng ăn cái gì? Công tác một đêm cũng không đói. Nhìn xem hai cái màn đầu, Giang Dã chỉ ăn gần một nửa. Lần này, hắn cũng không có đem những này tinh thần lực hoàn toàn làm sạch, mà là lưu lại một điểm tại thân thể bên trong. Tựa như tiêm vaccine, cũng sẽ trước thời hạn tiêm một điểm virus, để thân thể thích ứng như thế. Còn lại màn đầu, Giang Dã một lần nữa đóng gói tốt, bỏ vào trong túi suy đoán. Nên tiếp Tô Lê nhìn qua ánh mắt lúc, hắn giải thích nói, giữ lại đói bụng thời điểm từ từ ăn. "Tô Lê, thật đáng thương." Giang Dã thuận miệng nói, "Ngươi tới nơi này bao lâu?" Tô Lê suy nghĩ một chút, "Một tháng, hai tháng, nửa năm." "Quá lâu, quên." Giang Dã kỳ quái nói, "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta bên trên lần gặp gỡ là vào lúc nào sao?" "Tô Lê, nhớ tới a, khi đó ta đến ngươi nơi đó tìm việc làm nha." "Giang Dã, về sau ngươi lại kinh lịch mấy cái phó bản." Tô Lê nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, "Quên." Cảm giác đều giống như thật lâu sự tình trước kia. Ánh mắt Giang Dã không hiểu nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì. Phòng trực tiếp bên trong, nghe lấy hai người lời nói, mưa đạn cũng hiện ra từng cái dấu chấm hỏi. "Có như thế lâu dài sao? Ta thế nào cảm giác nàng hình như đi vào không có lâu như vậy?" Nhìn sót, tiến vào cái này phó bản phía sau, phòng trực tiếp thường xuyên tín hiệu không tốt, có thể chính giữa phát sinh cái gì, tốc độ chạy có biến động, ký ức rối loạn cũng khó nói. Dẫn chương trình bây giờ nhìn liền không giống như là rất bình thường bộ dạng. Có khả năng hay không? Phạm sai lầm không phải dẫn chương trình ký ức, mà là trí nhớ của chúng ta. Câu này mưa đạn mới ra, một đám thủy hữu không rét mà run. Đè xuống bàn phím tay, cũng nhịn không được run lên. "Đậu phộng, ngươi đừng dọa ta. Ngươi nói như vậy lời nói, cái kia có khả năng hay không chúng ta đã chết? Lại lấy vì chính mình không có chết, sau đó giả vờ thành nhân loại, tiếp tục sinh hoạt. Cầu các ngươi đừng nói nữa, hải tử muốn khóc. Ôi trời ơi, gần nhất hình như thật có điểm gì là lạ. Ta lần trước tại phòng bếp rõ ràng thấy được mụ ta đầu đầy là máu ngã trên mặt đất, mới vừa muốn đi lên, liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lần nữa, mụ ta lại nói nàng chuyện gì đều không có, là ta nằm mơ. Gần nhất trong nhà cũng rất lạnh lạnh, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Rất nhiều thủy hữu nhớ lại tình hình gần đây, bắt đầu nghĩ lại, chính mình có vấn đề hay không, người trong nhà, gần nhất tiếp xúc qua người, có cái gì kỳ quái cử động. Càng nghĩ, càng cảm giác cái kia đều là vấn đề. Ví dụ như gần nhất không cần mở điều hòa, phòng bên trong liền rất mát mẻ. Ví dụ như gần nhất chính mình hình như thèm ăn càng ngày càng kém, nửa đêm còn luôn làm mộng thấy chính mình bỏ dậy, đem ăn đông tây đều nôn ra. Ví dụ như bên cạnh lão Trương Thẩm, nửa đêm luôn làm mộng du đến đập nhà mình cửa. Ví dụ như đủ loại, khả nghi địa phương muốn quá nhiều. Bọn họ lấy vì chính mình còn may mắn còn sống sót, nhưng kỳ thật, có thể hay không sớm đã hãm sâu trong đó. Chơi lấy một loại người mô phỏng sinh linh dị trò chơi. Ầm, ầm, màn hình điện tử màn xuất hiện lần nữa đông tuyết màn hình, sau đó đen mất. Trước màn hình thủy hữu môn, nhìn xem phía trên phản chiếu ra chính mình. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Tín hiệu không tốt, đến cùng là phòng trực tiếp người chơi môn vấn đề, vẫn là thủy hữu môn tự thân vấn đề. Liền, rất kinh dị. Thủy Lam Tinh bên trong, thật còn có cái gọi là không có bị kinh dị thế giới nhiễm đến khu vực an toàn sao? Chương 421, bí mật tờ giấy, trong mắt Tô Lê thế giới chương 421, bí mật tờ giấy, trong mắt Tô Lê thế giới từ khi ăn cái kia gần một nửa màn thầu phía sau, Giang Dã vẫn lưu ý lấy biến hóa trong cơ thể. Thế nhưng mãi đến hắn cùng Tô Lê trở lại độc đống tiểu, cái kia bị hắn tận lực giữ lại, không có làm sạch màn đầu, y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. "Về đi ngủ đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm." Tô Lê nói. "Giang Dã, đi làm cái gì?" Tô Lê do dự hai giây, nhìn xung quanh một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Đi xem một chút người khác là thế nào làm đông tây." Giang Dã hướng dẫn nói, "Học làm cái gì?" "Tô Lê, làm chút mua bán, càng tốt dung nhập cái này đại gia đình." Giang Dã gật đầu, "Có thể, đến lúc đó có gì cần hỗ trợ, có thể gọi ta." Tô Lê nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Cũng được, dù sao ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Chờ ngươi có thể nhìn thấy, liền cùng ta cùng nhau cố gắng." Giang Dã nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, "Tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng." Tô Lê nháy mắt, "Người này, làm sao đột nhiên liền phóng khoáng đi lên? Có loại làm một bố lớn cảm giác." Cùng Tô Lê tại trên hành lang cách ra, Giang Dã về tới chính mình cái kia phòng ngủ. Nhẹ đóng cửa khẽ phòng môn, hắn ánh mắt đảo qua trong phòng. Tại đèn dầu chiếu rọi, tất cả đều mang u ám cái bóng. Vụt sáng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có đông tây nhảy ra. Màn cửa vẫn là bị lôi kéo, thỉnh thoảng sẽ bị khe hở ở giữa thổi tới gió lạnh nhấc lên nổi sóng. Giường, cái bàn cũng còn tại vị trí cũ, không giống như là có người đi vào bộ dạng. Giang Dã đi vào trong nhà, đem ngọn đèn đặt ở trên thư trác, cùng phía trước cái kia ngọn đèn đặt ở cùng một chỗ. Rõ ràng tất cả cũng không hề biến hóa, nhưng hắn luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái. Hắn một bên lưu ý lấy tình huống xung quanh, một bên đem gầm giường cùng trong ngăn tủ nhìn một lần. Cái gì quái dị tình hình đều không có. Thật sự là chính mình đang nghi. Một lần nữa trở lại thư trác bên cạnh, Giang Dã ngồi xuống ghế dựa. Tại tay phải ống tay áo bên trong ngóc ngóc, lấy ra bốn tờ giấy nhỏ. Phía trước hắn ăn mỗi một cái màn thầu bên trong, đều có một cái nhỏ tràn giấy. Giang Dã phát hiện phía sau, liền lặng lẽ giấu vào ống tay áo. Hắn lại đem còn lại không ăn một cái nửa màn thầu tách ra, quả nhiên từ bên trong phát hiện hai tấm mới tờ giấy. Sáu tờ giấy tại trên thư chắc từng cái trải rộng ra, phía trên là từng chuỗi tiếng Anh. Chúng ta đều tại. Nhật ký là thoát đi phó bản mấu chốt, hắn đang nỗ lực thôn vệ chúng ta, gia nhập đại gia đình, mới có thể càng tốt biết trận tướng, bọn họ vẫn luôn tại, khắp nơi đều là con mắt. Khắp nơi đều là con mắt. Trên tờ giấy tin tức nhìn xem đồng thời không hoàn chỉnh, mà còn có chút hỗn loạn. Giống như là viết một đống, sau đó lung tung nhét vào đồng dạng. Dùng chữ Anh thân thể, đoán chừng là sợ bị phó bản quỷ dị nhìn ra. Nhưng cũng không bài trừ, đây là phó bản quỷ dị lợi dụng lúc trước tới qua người chơi, bố trí hố. Đồng nhiên, Giang Dã phát hiện tờ giấy phía sau có cái gì đông tây. Hắn cầm lấy một tờ giấy, về sau một phen, một cái áp thiệt mao đồ án xuất hiện ở trước mắt. Lại nhìn mặt khác tờ giấy, phía sau cũng đều là giống nhau đồ án. Cái này lại là cái gì ý tứ đâu? Đến từ cùng là một người, hoặc là tổ chức. Ví dụ như, giống như Tô Lê, dung nhập vào nơi này người chơi. Hiện tại đã biết tin tức còn quá ít, Giang Dã không cách nào làm ra càng nhiều suy đoán. Suy tư một lát sau, hắn tạm thời cất kỹ tất cả tờ giấy, trở lại trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Mới vừa nằm trên đó, Giang Dã liền phát giác được không đúng sức lực. Hắn ngồi dậy, giật ra cái gối, liền thấy một cái quen thuộc đồ vật. Màu nâu bao bì trang điểm, kỳ quái đơn giản bút họa. Rõ ràng là cờ rít bác sĩ nhật ký. Giang Dã yên tĩnh mà nhìn xem, một đôi mắt phảng phất muốn xem thấu vở. Trinh thám kỹ năng 1, động tích. Kỹ năng 2, tung tích, đã có thể ngụy trang chính mình, lại nhìn thấy đường. Tại phát hiện nơi này cổ quái phía sau, Giang Dã liền sử dụng qua trinh thám kỹ năng. Thế nhưng rất kỳ quái. Động tích sau đó, xung quanh vẫn là trắng loá như tuyết. Có lẽ là nơi này tinh thần lực cụ hiện hóa nguyên nhân, động tích phạm vi rất nhỏ, mà còn cũng không thể nhìn ra cái gì. Mà tung tích Giang Dã ngược lại là có thể nhìn thấy không ít đường. Trong đó không ít đường đều là ngăn chặn, chỉ có một đầu, tựa hồ lại thô lại lớn. Nhưng con đường kia chính giữa, có một cái điểm sáng màu đỏ. Đó là nguy hiểm ý tứ. Đây cũng chính là nói, muốn rời khỏi phó bản, hoặc là thông qua cái kia điểm sáng màu đỏ, hoặc là hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Tất nhiên phá giải nhiệm vụ mấu chốt, cùng cái này nhật ký thoát không được quan hệ. Giang Dã chậm rãi đưa tay, cầm lên bản kia nhật ký. Liên tại hắn cầm lấy một khắc này, tồn tại trong dạ dày, không có bị tiêu hóa hấp thu cái kia gần một nửa màn đầu, đống nhiên động. Trong chốc lát, Giang Dã chỉ cảm thấy cả người đều hoảng hốt một cái, giống như là đột nhiên thiếu máu, lại hình như là nhỏ nhặt đồng dạng. Trước mắt của hắn đen một cái chớp mắt. Chờ trước mắt xuất hiện lần nữa quang lượng lúc, xung quanh lại tất cả đều không giống. Độc đống tiểu ốc không thấy, thay vào đó là trời sáng choang, xung quanh bị nhộn nhịp rơi xuống đông tuyết nơi bao bọc, một mảnh trắng xóa. Bên cạnh là mặc màu đen áo lông Tô Lê. Nàng nhìn cách đó không xa nhà tuyết, đối Giang Dã giơ ngón trỏ lên, suýt không muốn bị bọn họ nghe thấy được. Một màn trước mắt là quen thuộc như vậy. Quen thuộc đến, Giang Dã lấy vì chính mình về tới mới vừa được triệu hoán đến nơi này thời điểm. Nhưng trừ xuyên quay lại, Giang Dã một thời gian rất khó lại nghĩ tới cái khác giải thích. Một giây trước, hắn còn tại phòng ngủ bên trong. Một giây sau, liền xuất hiện ở nơi này. Đây là vì cái gì? Trọng yếu nhất chính là, bản kia nhật ký còn trong tay hắn. Bất quá, tại phát giác được không đúng sức lực thời điểm, hắn liền đệ nhất thời gian đem nhật ký giấu đi. Là lấy, Tô Lê cũng không có phát hiện. Hào hào, gió sen lẫn tuyết cạo qua hai gò má. Giang Dã theo tầm mắt của Tô Lê nhìn, xuyên thấu qua nhà tuyết cửa sổ thủy tinh, hắn nhìn thấy mấy đạo hư ảo thân ảnh ở bên trong đi tới đi lui, tựa hồ đang bận việc cái gì. Trong gió tuyết, Giang Dã con người hơi co lại. Cái này chính là trong mắt Tô Lê thế giới sao? Chương 422, Tuyết Dạ phó bản đổi mới. Chương 422, Tuyết Dạ phó bản đổi mới. Rõ ràng vẫn là địa điểm kia, cái kia mảnh nhà tuyết, nhưng trước mắt thế giới lại thay đổi cái dạng. Phía trước nhà tuyết bên trong, có thể nhìn thấy bận rộn thân ảnh, bọn họ tựa hồ là đang làm gì thủ công, là buổi tối bày sạp làm chuẩn bị. Bên phải phương hơi xa một chút một tòa nhà tuyết trên mái nhà, có hai thân ảnh đội vàng, tựa hồ tại tu bổ phía trên mảnh ngói. Mặt khác trong ngõ nhỏ, mơ hồ có thể nghe đến tiếng bước chân. Ngõ nhỏ bên ngoài, trên đường phố truyền đến mơ hồ tiếng ồn ào. Tiến tĩnh, trống không một người. Đây rõ ràng là cái náo nhiệt tiểu trấn. Thậm chí, có đôi khi còn có thể nghe đến mấy tiếng chim hót chó sủa. Cái này đến cùng phải hay không ngộng? Giang Dã kiểm tra hiểu rõ một lần tự thân tình huống, vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều không có rõ ràng tổn thương. Trong dạ dày cái kia một phần nhỏ màn đầu, ý nguyên bị hắn dạ dày trô giam giữ. Bút ký vốn cũng đi theo tới. Giang Dã đưa tay tiếp đóa bông tuyết, lạnh bước. Có lẽ là thời tiết lạnh, lại có lẽ là hắn nhiệt độ cơ thể không cao. Cái kia bông tuyết tại trên tay hắn không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Vô luận là xúc cảm, thính giác, thị giác, đều rất chân thật. Trinh thám động tích cũng. Các loại. Giang Dã con mắt chớp lên, một vệt ánh sáng xanh lục hiện lên. Phía trước Giang Dã dùng động tích nhìn cái này phó bản thời điểm, trắng loá như tuyết, mà bây giờ vẫn là trắng loá như tuyết, nhưng toàn bộ thế giới, nhưng thật giống như chia hai cái duy độ, hoặc là nói hai cái giao thoa không gian. Giang Dã còn là lần đầu tiên thấy được loại này hình ảnh, rất khó cụ thể hình dung đi ra. Điều này có ý vị gì? Hắn lần thứ hai xuất hiện ở đây, vẫn là nói nơi này vốn chính là dạng này, chỉ là bởi vì hắn hiện tại có thể thấy được. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Giang Dã giống như lần trước, cũng không có tự mình hành động. Tô Lê quan sát nhạc tuyết, hắn cũng đi theo quan sát, mà còn bởi vì thị lực tốt, đối kinh dị thế giới các loại tài liệu có chút hiểu rõ, hắn có thể đại khái đoán ra đối diện trong phòng người đang làm cái gì đông tây. Tối hôm qua trong chợ đêm cũng nhìn thấy qua một loại đường nặn bé con, căn cứ quầy hàng bên trên bé con biến mất tốc độ đến xem, được hoan nên trình độ còn rất cao, ít nhất so Tô Lê các nàng màn thầu quầy hàng muốn tốt hơn nhiều. Có đôi khi trong phòng người sẽ hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, giống như vô ý, sau đó Tô Lê liền sẽ vô ý thức trốn về sau một cái. Nhưng Giang Dã xem chừng, đối phương đã phát hiện có người tại nhìn lén. Nhưng đường bóp bé con cái này đông tây, không phải nhìn một hai mắt liền có thể học được. Liền xem như bắt đầu, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể học được. Huống chi, trong này đường phối trộn, cùng với nhiệt độ không chế, cũng không phải người nào đều có thể biết rõ. Đương nhiên, trở lên tình huống, nói là người bình thường. Giang Dã nhìn một hồi, liền biết đại khái cách làm của bọn nó. Chỉ bất quá, cụ thể phối phương có thể còn cần chính mình suy nghĩ. Trên thực tế, Thủy Lam Tinh cũng có cùng loại quả vật, gọi là thổi đồ chơi làm bằng đường. Đi ước chừng nửa giờ sau, Tô Lê mới thở ra một hơi, bắt đầu chuyển động. Nàng kéo một cái Giang Dã, dẫn hắn lặng lẽ rời động. Chờ đi ra ngõ nhỏ, cách bên kia nhà tuyết có một khoảng cách phía sau, nàng mới lẩm bẩm nói, còn tốt không có bị phát hiện. Chúng ta xem trước một chút mua chút gì đó. Đi theo Tô Lê đi tới trên đường phố, hai bên cửa hàng y nguyên đóng kín cửa, nhưng ven đường lại bày biện một chút đơn sơ quầy hàng nhỏ. Thỉnh thoảng có bóng người từ trước gian hàng trải qua. Chờ một chút, ta mua chút đồ ăn. Tô Lê nói một tiếng, liền hướng đi một cái quầy hàng. Lần trước, Giang Dã chỉ thấy nàng đối với không khí lẩm bẩm. Lần này, Giang Dã lại nhìn thấy trước gian hàng đứng một cái trên mặt không có ngũ con người, mặc màu đậm áo choàng ngắn, tóc có chút lộn xộn. Trước gian hàng bày biện mấy giỏ lớn bánh bao, nhìn thấy Tô Lê tới, đối phương hỏi muốn mua chút gì đó. Rõ ràng không có ngũ quan, nhưng đối phương nhưng thật giống như có thể thấy được, có thể nói chuyện. Tô Lê nhìn xem quầy hàng bên trên bánh bao, do dự một hồi, chọn lựa mấy cái bánh bao đi ra. Chủ quán đóng gói phía sau, hai người một tiền trao trả múc. Sau đó, Tô Lê đem bánh bao giấu vào áo lông bên trong, tới kéo Giang Dã, đừng nhìn. Tất cả đều là quen thuộc như vậy, vô luận là nói, vẫn là kéo hắn động tác, đều cùng lần trước giống nhau như lúc. Khác biệt chính là, nàng lúc này thoạt nhìn, chính là trong trấn không thể bình thường hơn được một thành viên, mà không phải hư hư thực thực có tinh thần bệnh. Ngoài ra, trừ cái kia không có mặt chủ quán, người đi đường khác cũng có hoặc nhiều hoặc ít quái dáng dấp, hoặc là trên tay không có năm ngón tay, giống như là một cái hồ là bạc, hoặc là nửa người trên dị thường cồng kềnh, nửa người dưới dị thường tinh tế, đi trên đường lúc siêu siêu mèo mèo, giống như là một cái di động khí cầu, lại hoặc là nửa người dưới chỉ có một cái đuôi nhỏ, giống như ưu linh tại trên không tung bay đi. Điểm này phía trước cùng Tô Lê cùng nhau nhìn trộm nhà tuyết thời điểm, Giang Dã liền phát hiện. Thế nhưng Tô Lê tựa hồ đồng thời không cảm thấy có gì không ổn, hình như trên trấn các cư dân vốn là nên là cái dạng này. Đối với cái này, Giang Dã cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao, mở công ty những ngày này, hắn cái quỷ gì chưa từng thấy. Bây giờ bất quá là hình thù kỳ quái một chút thôi. Rất nhanh, hai người theo nguyên bản lộ tuyến, đi tới độc đống tiểu Úc. Vào nhập viện, mở ra phòng nhỏ đại môn. Theo lấy bọn hắn cùng nhau đi vào, còn có mấy cái hình thù kỳ quái hàng xóm. Nói là người càng giống là yêu quái hoặc là ưu linh, hoặc bay tại bọn họ bên người, thiếu kỳ đánh nhìn, hoặc quấn tại giữa sân cửa gỗ bên trên, giống đầu rắn đồng dạng đung đưa đầu. Còn có ghé vào tầng một thông hướng nhị lầu trên bậc thang, hai viên mắt to treo ở chuỗi lùi trên đầu, giống như là một cái kinh khủng dị dạng búa ẩu. Tô Lê để hắn đi trên lầu, ngươi chính mình lật qua cái tủ, còn giống như có quần áo dày. Giang Dã không để lại dấu vết quét mắt, đi theo hắn hướng trên lầu đi ưu linh hàng xóm. Hắn dựa theo lần trước quy tích, tiến vào Tô Lê gian kia phòng ngủ. Bốn phía nhìn một vòng, tất cả đông tây đều vẫn là nguyên dạng. Khác biệt duy nhất chính là dưới chân giường không có bản kia phản phất chỉ là dùng để đồ lót chuồng nhật ký. Cái kia nhật ký tựa hồ chính là mỗi cái người chơi đến phó bản lúc phát động nhiệm vụ chỗ cần thiết đạo cụ. Bây giờ trong tay hắn có nhật ký, cũng không cần lại đổi mới đạo cụ. Nhật ký. Giang Dã nghĩ tới rồi chính mình trong túi, bạn kia cùng nhau trở về nhật ký. Hắn quét mắt cái kia cùng lên đến hàng xóm. Đối phương sau khi đi vào, liền tại trong nhà đi dạo. Lúc này chính ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên nhìn phía ngoài tuyết. Giang Dã thừa dịp hắn không chú ý, quay người đóng lại phòng ngủ cửa, đi bên cạnh phòng ngủ, cũng chính là hắn tối hôm qua chỗ ngủ. Phòng ngủ cửa đóng lại. Giang Dã ở trong phòng quét một vòng, chuẩn bị nhìn xem cái này trong nhà có hay không cái gọi là hữu hảo hàng xóm. Nếu như không có, liền lấy nhật ký ra nhìn xem. Nhìn xem mình bây giờ dưới trạng thái, nhật ký có phải là vẫn là trống không, có phải là có thể nhìn thấy không giống tin tức. Nhưng liền tại Giang Dã kiểm tra đến gầm giường thời điểm, lại nhìn thấy một cái nguyên bản không hề đồ vật của tồn tại. Một bộ con người tan rã, miệng mở rộng, cứng ngắc thi thể. Càng chuẩn xác mà nói, là hắn thi thể. Dài giống như hắn mặt, có được giống như hắn dáng người. Thậm chí liền bên mặt nốt ruồi nhỏ đều có. Liên lạnh băng băng như vậy, nằm ở gầm giường. Chương 423, Giang Dã thi thể. Chương 423, Giang Dã thi thể. Gầm giường nằm một bộ thi thể của mình, dù là Giang Dã cũng không khỏi đến mà người. Không đợi hắn đi nghĩ lại, một đoạn ký ức liền xuất hiện ở trong đầu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phản phất nó không phải đột nhiên xuất hiện, mà là sớm liền tại nơi đó, chỉ là hiện tại mới phát động đến ký ức tiết điểm, bị phóng thích ra ngoài. Ký ức hình ảnh bên trong, Giang Dã cầm tới cờ rít bác sĩ nhật ký phía sau, tiến tính lật xem. Một lát sau, hắn hốt hoảng ngẩng đầu hướng về nhìn xung quanh một lần. Thần sắc ngạc nhiên, con mắt bên trong có rõ ràng hỗn loạn cùng hoảng hốt. Sau đó, hắn tính toán thông qua cửa sổ chạy khỏi nơi này. Nhưng vô luận hắn làm sao đập, phá hư, toàn bộ không gian đều giống như bị phong tỏa đồng dạng, bất động mảy may. Hắn bị nhốt rồi. Thật mỏng băng xương lặng lẽ bò lên Giang Dã trần trụi tại bên ngoài làn da. Trong nhà nhiệt độ chính đang nhanh chóng dưới mặt đất trượt, hắn hô ra đến không khí đều biến thành sương mù. Lạnh quá hắn đông lạnh đến run lẩy bẩy, cũng không dám ngủ tại trên giường, mà là lựa chọn giấu ở gầm giường. Cho dù là ở gầm giường, hắn cũng như cũ tại cảnh giác, sợ hãi khả năng sẽ xuất hiện đông tây. Nhưng dần dần, mí mắt hắn bắt đầu đánh nhau. Hắn thật tốt lạnh, lạnh quá. Băng tinh dần dần bao trùm mí mắt, hắn thân thể cũng không tại run rẩy. Thế giới hướng hắc ám. Từ ký ức hình ảnh bên trong lấy lại tinh thần, Giang Dã lại lần nữa nhìn hướng trước mắt bộ thi thể này. Làn da trắng bên trong phát xanh, lông mi bên trên còn lưu lại từng tia băng tinh. Giang Dã đem thi thể đẩy ra ngoài, lật xem một lượt. Thi thể rất cứng ngắc, cũng rất băng, giống như là một pho tượng đá. Mở ra trong miệng, càng là ngưng tụ một đoàn tảng băng. Giang Dã đem nó trên lòng bàn tay làn da mở ra, bên trong máu tựa hồ cũng kết băng. Nó hình như thật là bị chết quóng. Rõ ràng là chính mình bị chết rét, nhưng Giang Dã lại rất khó cảm động thân thụ, bởi vì hắn không một chút nào lạnh. Cho đến trước mắt, cũng không có đối với nơi này sinh ra sợ hãi cảm xúc, rất khó lý giải hình ảnh bên trong chính mình hành động cùng tâm tính. So với chính mình vì sao lại bị đông cứng chết, Giang Dã càng hiếu kỳ, nó tại bên trong nhật ký nhìn thấy cái gì? Cái kia tựa hồ là có hoàn chỉnh nội dung nhật ký. Nếu như chính mình thật nhìn xong, vậy tại sao sẽ không có ấn tượng? Bị phó bản bột cho thanh lý. Nếu như hắn cho chính mình đảo ngược thôi miên một cái, có thể không thể nhìn thấy. Giang Dã chính suy tư, phòng ngủ cửa bị gõ vang. Âm thanh của Tô Lê tại cửa ra vào vang lên, ngươi đang thay quần áo sao? Giang Dã ngừng ngay tại lộ chính mình quần áo tay, a một tiếng, không sai biệt lắm. Âm thanh của Tô Lê có chút quái dị, ngươi có thấy cái gì kỳ quái đông tây sao? Không có a. Giang Dã một bên đáp, một bên đem chính mình trên thân lục soát một lần. Sắc thực không có phát hiện cái gì đông tây. Hắn đem thi thể quần áo trên người cúc áo một lần nữa trừ trở về, đẩy về gầm giường. Mở ra phòng ngủ cửa, nhìn thẳng vào Tô Lê, ngươi chỉ cái gì? Trên mặt Tô Lê biểu tình quái dị còn chưa kịp thu hồi, ở trên mặt dừng lại một lát, mới khôi phục bình thường. Nàng nhìn một chút Giang Dã, lại quét mắt phòng bên trong hình ảnh, không có gì. Ngươi không phải thay quần áo sao? Giang Dã, không có coi trọng đối bạn. Tô Lê, trời lạnh như vậy, ngươi còn chọn tới? Giang Dã vòng qua nàng, dẫn đầu đi xuống lầu dưới, có phải là muốn ăn cơm? Ánh mắt Tô Lê kỳ quái. Làm sao ngươi biết? Âm thanh lại lần nữa thay đổi đến lạnh lẽo, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Vì cái gì không nói cho ta? Chẳng lẽ là không có phần của ta? Giang Dã bước chân dừng lại, quay đầu, ngữ khí thản nhiên, vậy ta đi. Đó cũng không phải Tô Lê ngẩn người, vô ý thức nói, sắc thực nhanh tốt, ta chính là đi lên nhìn xem ngươi thế nào. Giang Dã, ta còn tốt. Tô Lê liếc nhìn y phục trên người hắn, không lạnh. Giang Dã lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi rất lạnh sao? Tô Lê, còn tốt. Không biết vì sao, nàng luôn có loại bị đối phương nắm mũi dẫn đi cảm giác. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đi tới phòng bếp. Phòng bếp nhiệt độ thoáng cao một chút, riêng tại bếp nấu bên trong tiêu đến rung động đùng đùng. Khói theo ống khói ra bên ngoài lướt tới. Giang Dã hỏi Tô Lê, ngươi vừa vặn một mực hỏi ta có phát hiện hay không cái gì, là vì ngươi ở chỗ này nhìn thấy qua cái gì kỳ kỳ quái quái đông tây sao? Tô Lê con mắt lấp lóe, không có a. Giang Dã đi về phía trước một bước, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất thông quan cái kia phó bản sao? Tô Lê thân thể không tự giác ngửa ra phía sau, tránh ánh mắt của Giang Dã, nhớ tới a. Giang Dã, người chơi ở giữa trọng yếu nhất thông quan bí quyết là cái gì? Tô Lê suy nghĩ một chút, chần chờ nói, kiếm tiền. Giang Dã, là ngả bài. Tô Lê gãi đầu một cái, a. Giang Dã, cho nên. Tầm mắt của Tô Lê lại trôi hướng sau lưng Giang Dã. Giang Dã về sau nhìn, là cái kia trên mặt mang hai viên mắt to đầu trọc khủng bố bố ẩu cũng là nơi này bằng hữu hàng sống tốt. Lại nhìn Tô Lê, trong mắt Tô Lê có hỗn loạn, dãy rủa, hoảng hốt. Nàng hốt hoảng nghiêng đầu đi, ta không biết người đang nói cái gì, ta chỉ là muốn ở chỗ này tốt cuộc sống thoải mái mà thôi. Nàng nói xong, đi mở ra nắp nồi, nhìn xem bên trong bánh bao có hay không hấp tốt. Bởi vì động tác quá gấp, còn suýt nữa nóng tay. Sau lưng, truyền đến Giang Dã lanh đạm âm thanh, hoặc là ta có lẽ hỏi, ngươi vẫn là Tô Lê sao? Lạch cạch, trong tay Tô Lê nắp nồi rơi vào kệ bếp bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Giang Dã, lại giống là sợ bị phát hiện cái gì đồng dạng, nhanh chóng quay đầu lại. Không khí bên trong một thời gian rơi vào trầm mặc. Chỉ có diêm bị đốt sau khi nổ tung, lốt bốt âm thanh. Giang Dã kỳ thật cũng chính là thử xem, muốn nhìn xem có phải là có thể được cái gì ngoài ý muốn tin tức. Nhưng Tô Lê phản ứng nhưng là rất kỳ quái, nàng trầm mặc một lát phía sau, giống như là quên chuyện này. Lẩm bẩm nói, lập tức liền muốn ăn cơm, ngươi chờ một chút liền tốt. Nói thật, Giang Dã đồng thời không cảm thấy gầm giường cô thi thể kia chính là chính mình. Mặc dù cùng chính mình dài đến giống nhau như lúc, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Có thể thời gian dây vì sao lại làm lại, phó bản vì sao lại an bài một cô thi thể, cái này liền rất làm cho người khác còn nghi vấn. Cái này loại cảm giác, tựa như là chính mình tại chỗ này thuế một lớp da đồng dạng. Lột xác, sau đó một lần nữa bắt đầu. Cái kia Tô Lê đâu? Nàng tại chỗ này ở bao lâu? lột xác qua sao? Những cái kia lột xác có hay không có cho nàng mang đến ảnh hưởng gì? Cùng Tô Lê cùng nhau ăn cơm, buổi chiều, hai người cùng nhau tại nhỏ cửa nhà, nhìn xem trong sân đến tham gia náo nhiệt các bạn hàng xóm chơi tuyết. Thật là rất nhiều nhiệt tình hàng xóm. Tràn đầy một sân quái dị, tối thiểu có mười mấy 20 cái. Có tại hàng rào một bên chơi, có tại giữa sân chơi, còn có đem bị tuyết bao trùm nhỏ vườn rau xanh cho lật đi ra. Giang Dã nhìn thấy Tô Lê lúc trước nói qua tiểu bản đồn, chỉ có gốc cây cao như vậy, bụng lùi lên, ghé vào hàng rào bên cạnh, cố gắng muốn lật qua. Làn da trắng trắng, như cái di động mập người tuyết. Còn nhìn thấy cái kia ngồi tại giữa sân cửa nhỏ bên trên đồ đồ, nửa người dưới giống rắn đồng dạng, cuốn ở trên mái hiên. Hắn đem đầu lưới của mình kéo đến rất dài, một mực tính toán cho mặt khác quái dị tiểu hài nhảy dây chơi. Những này, tựa hồ chính là cái này tiểu trấn nguyên bản diện mạo. Chương 424, hữu hảo hàng xóm chương 424, hữu hảo hàng xóm ầm ầm, sáng lên, lại sáng lên. Màn hình đen phòng trực tiếp ầm ầm rung động, sau đó chợt sáng lên. Cái này để một mực lưu tại phòng trực tiếp thủy hữu môn, trong lòng vui mừng. Từng cái buông xuống trong tay bên trên sự tỉnh, liền hướng điện não, điện thoại trước mặt gót. Còn tốt, hai người cũng còn tại. Lại tại nhìn tuyết. Kỳ quái, ta vì cái gì muốn nói lại? Một màn này tốt nhìn quen mắt ta hình như nhìn qua phòng trực tiếp bên trong. Giang Dã cùng Tô Lê hoặc đứng hoặc ngồi tại độc đống tiểu ốc cửa ra vào. An tĩnh nhìn xem trong sân cảnh tuyết. Người nào cũng không nói chuyện, đống tuyết lâng lâng rơi xuống. Tựa như là một bức họa. Bọn họ đây là tại làm gì? Thủy hữu môn mưa đạn quét quét bay qua, còn không chờ bọn hắn thảo luận cái nguyên cớ đi ra, màn hình lại là tối sầm. Một hồi mừng rỡ kích động, một hồi trầm mặc thủy hữu môn. Cái này phòng trực tiếp hình như đang trêu chọc bọn họ chơi. Liên danh tố cáo phòng trực tiếp không làm chính sự, không làm việc đàng hoàng. Ngươi lúc này, ngươi làm sao ngủ được? Ngươi xem chúng ta đã ngủ chưa? Chúng ta đều không ngủ, ngươi làm sao có ý tứ ngủ? Trên lầu là miệng ta thay. Thêm một. 10086. Mới vừa thông qua chia sẻ kết nối đi vào thủy hữu. Giang thần đâu? Không phải nói Giang thần hiện thân. Làm lừa gạt đâu? Trên trấn sắc trời đen rất sớm. 6 điểm thời điểm, liền hoàn toàn đen. Giang Dã cùng Tô Lê dùng xong bữa tối, liền riêng phần mình mang theo một ngọn đèn dầu chạy lên lầu. Phòng ngủ cửa ra vào, Tô Lê có chút xoắn suýt hỏi, ngươi cần chăn bông không? Giang Dã suy nghĩ một chút, nói ra cùng lần trước khác biệt lời nói, có thể muốn một giường. Tô Lê. Tốt ta. Nàng quay người từ phòng ngủ bên trong ôm ra một giường chăn mền, ừ, ngủ ngon. Giang Dã ôm chăn mền trở về một gian khác phòng ngủ, cùng hắn cùng nhau đi vào, còn có một cái phiêu hốt đầu. Giang Dã quay đầu, ta đi ngủ ngươi cũng muốn đi theo. Viên kia đầu cười hắc hắc, ta sợ ngươi ngủ không ngon. Giang Dã, ta có thể cảm ơn ngươi. Hắn đem ngọn đèn đặt ở trên thư trác, cũng không để ý tới cái kia quỷ đầu, chuyển trên thân giường. Nói thật, hắn hiện tại cũng còn chưa hiểu, những này hữu hảo hàng xóm tác dụng là cái gì. Vẹn vẹn vì giám thị. Nếu như hắn không hữu hảo, sẽ như thế nào? Hoa. Giang Dã đem chăn đông vén lên, cả người đều chui vào trong chăn. Tia sáng lập tức liền tối xuống. Bất quá, hắn nhìn ban đêm năng lực cũng không tệ lắm, hắc ám với hắn mà nói, ảnh hưởng không lớn. Giang Dã nghiêng người, đang chuẩn bị đem trong túi nhật ký lấy ra nhìn xem. Bất thình lình, liền đối mặt một đôi nắm đấm lớn trong mắt. Là thật chỉ có trong mắt, vừa vặn tại hắn đầu gối vị trí. Bốn mắt nhìn nhau, cái kia hai con người nghiêng. Đậu phộng. Giang Dã giả bộ bối rối, sau đó một đầu gối đá đi lên. Lập tức, một đạo tiếng rít chói tai âm thanh từ trong chăn truyền tới. A a a, thật là đau, thật là đau. Cùng một thời gian, Giang Dã vén chăn lên, đội vàng hấp tấp về sau co lại, cái gì đông tây? Ngọn đèn ánh đèn đung đưa, một cái một đoàn chỉ có hai con người u linh từ trong chăn loạn choạng mà bay ra. Hai con người bên trong tràn đầy tơ máu. Thật là đau a, thật là đau a, theo tiếng kêu của nó, trên không theo vào đến viên kia đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ, cũng có cái gì đông tây cấp tốc tụ tập mà đến. Thường đôi lạnh như băng ánh mắt, thẳng vào nhìn xem Giang Dã. Là hắn ý, cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ tựa hồ rất chờ mong nhìn thấy hắn phạm sai lầm, sau đó đem hắn tháo thành tám khối hình ảnh. Ngươi đối với nó làm cái gì? Trong phòng, viên kia đầu hàng xóm lại gần, chất vấn. Giang Dã mở mịt nhìn xem nó, lại nhìn xem cái kia thống khổ chu lên trong mắt, ta không có làm cái gì à? Trong mắt hàng xóm khóc kêu gạo, hắn đã ta, hắn đã ta. Hắn không có chút nào hữu hảo. Giang Dã có chút luống cuống, ta chỉ là tại đi ngủ a. Khả năng là nằm mơ thời điểm, không cẩn thận đã đến. Nói xong, hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ tụ tập mà đến các bạn hàng xóm, chẳng lẽ các ngươi đi ngủ đều bất động sao? Trong mắt tiếp tục khóc kêu gạo, có thể là ngươi đã ta. Ngươi hung hăng đã ta. Ta nhìn thấy ngươi nhắm mắt. Giang Dã, trong chăn đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngược lại là ngươi, vì cái gì muốn núp ở bên trong làm ta sợ? Ta nào có dọa ngươi, ta là sợ ngươi ngủ không ngon, muốn trước cho ngươi ấm sửa chăn. Ngươi liền đối xử như thế hảo tâm của ta. A, dạng này a. Giang Dã vô tội mặt, ta cũng không biết trong chăn có hàng xóm, a đây chính là cái tốt đẹp hiểu lầm mà thôi. Hắn nhìn lấy con mắt hàng xóm, xem như hữu hảo hàng xóm, ngươi sẽ lý giải a. Trong giọng nói của hắn, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực. Trong đêm tối, từng bước dẫn dắt đến các quỷ hồn lực chú ý ngoài cửa sổ các bạn hàng xóm nghe vậy, cùng nhau hướng lấy con mắt hàng xóm nhìn. Đúng vậy à, xem như hữu hảo hàng xóm, điểm này mỹ diệu hiểu lầm, có lẽ có thể hiểu được à. Không phải vậy chẳng phải là lộ ra rất không thân thiện bộ dạng. Trong mắt hàng xóm bị hỏi khó, đều quên đảo. Mở một đôi tràn đầy tia máu đỏ trong mắt, có chút sững sờ, lại có chút đáng thương ngơ ngác bộ dáng. Nó nhìn xem Giang Dã, lại nhìn xem ngoài cửa sổ các bạn hàng xóm. Ơ đúng, lại nói không ra lời. Có thể là nó bị đánh a. thật là đau. Nhưng ngoài cửa sổ các bạn hàng xóm đã chia hai đội, đứng tại nó bên này chỉ có hai cái quỷ, còn lại toàn bộ đứng tại cái kia mới tới ra hỏa bên kia. Người nào có lý, đã không cần nói cũng biết. Xem như thân mật hàng xóm, nó có lẽ lý giải. Trong mắt đống nhiên liền cảm giác rất giận, rất bị quất, một hai tròng mắt đều bơm méo. Nhưng nó vẫn là thân mật cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ, ta hiểu. Bên cạnh đầu quỷ hàng xóm lập tức cười, đúng không, tất cả mọi người là hàng xóm, muốn hữu hảo ở chung. Lẫn nhau lý giải, trợ giúp lẫn nhau. Giang dã nhưng là nhìn lấy con mắt hàng xóm, ngươi có phải là không vui? Ngươi có cái gì muốn nói đều có thể nói. Vừa dứt lời, đầu hàng xóm cùng ngoài cửa sổ một đám vừa vận chiến đội xong hàng xóm, cùng nhau nhìn hướng trong mắt hàng xóm. Ân, là chúng ta miễn cưỡng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thân mật là ngụy trang? Trong mắt hàng xóm tức giận đến con mắt đau, ai nói với ngươi ta không vui? Ta vui vẻ chết. Giang dã trầm ngâm hai giây, có thể là ngươi đều không có cười. Xem như hữu hảo hàng xóm, ta hy vọng nhìn thấy trên mặt của ngươi thường mang mỉm cười. Trong mắt hàng xóm, không quản trong lòng làm sao hùng hùng hổ hổ, nó trên mặt vẫn là cố gắng, gạt ra một cái thân mật mỉm cười, hai con ngươi còn thành trăng non. Trong mắt hàng xóm, ta rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi quan tâm. Giang dã cũng cười, thấy được ngươi vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ. Sau đó, hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ các bạn hàng xóm, cảm ơn mọi người chăm bận rộn bên trong quan tâm, đều sớm nghỉ ngơi một chút ta. Hào hào, một trận gió tuyết tạo qua. Ngoài cửa sổ tuyết rơi đến càng lớn. Phía ngoài các bạn hàng xóm rời đi phía sau, Giang dã lại nhìn về phía trong phòng hai vị, thân mật nói, ta người này đi ngủ thích nằm mơ, nói không chừng lúc nào liền mộng du. Cũng không nhọc đến các ngươi gác đêm. Đều đi nghỉ ngơi đi. Trong mắt hàng xóm trừng mắt liếc hắn một cái, ai muốn cho ngươi gác đêm. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Giang dã nhìn hướng đầu hàng xóm, giúp ta đóng cửa lại, cảm ơn. Đầu hàng xóm suy tư một lát, nhẹ gật đầu, cũng rời đi. Cách phòng ngủ cửa mở ra, lại lần nữa đóng lại. Trong phòng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Giang dã nhìn xung quanh một vòng, kéo lên màn cửa, một lần nữa trở lại trên giường, đắp chăn. Nơi này hàng xóm, xác thực mười phần hữu hảo. A mẹ rốt cuộc không cần lo lắng hắn buổi tối đi ngủ ổ chăn không đủ lạnh. Chương 425, mở tiệm nguyên vật liệu, ghét. Chương 425, mở tiệm nguyên vật liệu, ghét. Không có những cái kia con mắt Giang dã cuối cùng là có thể xem thật kỹ một chút trong tay cái kia nhật ký. Màu nâu da trang bìa bên trên, vẫn là bức kia đơn giản bức họa. Một người đứng tại cửa nhà, làm bộ thắt cổ. Dưới chân còn đạp một cái ghế. Phía trước Giang dã lần thứ nhất nhìn thời điểm, nhật ký bên trong cái gì cũng không có. Nhưng lúc đó, hắn cũng nhìn không thấy các bạn hàng xóm. Theo nhật ký bị lật ra, từng hàng văn tự cũng xuất hiện ở trước mắt Giang dã. Hôm nay cho một cái tiểu hài làm trị liệu đơn giản. Nó trên người có rất kỳ quái chứng bệnh. Lỗ thai cùng trên tay có đáy nước sinh vật mới có đặc thù, trên lưng còn có kỳ quái u hắn rất đau lợi hại. Theo chính hắn nói, những này bệnh mỗi tháng đều sẽ phát mấy lần, nhận đi qua liền tốt. Hắn nói, hắn là bị nguyền rủa. Cùng hắn có tiếp xúc, đều sẽ phải chịu nguyền rủa ảnh hưởng. Cái này tựa hồ cùng bản địa một chút truyền thuyết cổ xưa có quan hệ. Trước khi rời đi, tiểu hài còn nói, mặt trăng rất viên thời điểm, không nên tới gần sâm lâm, nếu không sẽ chọc giận bên trong vương. Phần đầu tiên nhật ký, đến nơi này liền kết thúc. Giang dã lại sau này lật, liền không có. Nhưng hắn luôn cảm giác, phía sau có lẽ còn có nội dung. Chẳng lẽ là mỗi lột xác một lần, mới có thể giải tỏa một tiên nhật ký. Nếu thật là như vậy, cái kia người chơi môn liền nhất định phải chủ động ăn cái này đồ ăn ở bên trong, bước lên lật xem cấm kỵ nguy hiểm, tiếp tục nắm giữ nhật ký. Cũng chính là, từng bước một bị nơi này tinh thần thế giới chỗ từng bước xâm chiếm. Chỉ có dạng này, mới có thể biết rõ càng nhiều phó bản tin tức, mới có giải để mạch suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, gió tuyết ố ố rung động. Ngọn đèn ngọn lửa, chẳng biết lúc nào đã tiêu diệt. Trong phòng một mảnh hắc ám. Giang dã đem nhật ký giấu kỹ, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi. Thời gian từng chút đi qua. Cách, trong hắc ám, một đạo nhẹ nhàng tiếng mở cửa từ bên cạnh truyền đến. Có Đông Tây đi ra. Giống như lần trước, đối phương giống như là đối với nơi này rất quen thuộc đồng dạng, trực tiếp hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Giang dã lặng yên không một tiếng động từ trên giường bò dậy. Dùng tới trinh thám ngụy trang năng lực, theo không khí bên trong lưu lại khí tức, đi theo. Trong chốc lát, hai thân ảnh liền một trước một sau đến hậu viện. Giang dã tìm nơi hẻo lánh, lợi dụng xung quanh cây làm yểm hộ. Hắn nhìn thấy trước đi ra đạo thân ảnh kia chạy đến mấy cái ngôi mộ phía trước, nhìn xung quanh một chút. U ám hoàn cảnh bên dưới, tấm kia mềm mại khuôn mặt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Nàng tựa hồ là cũng không có chú ý tới Giang dã, tại ngôi mộ xung quanh đi lòng vòng, sau đó tìm đúng bên trong một cái, bắt đầu vùi đầu đào đất. Trông chất tại nàng hai bên thổ càng ngày càng nhiều, dần dần có Đông Tây từ ngôi mộ bên trong lộ ra. Nàng dừng lại một lát, sau đó lôi kéo cái kia Đông Tây một góc, dùng sức kéo ra ngoài một cái. Sàn sạt, có đất cắt từ ngôi mộ bên trên trượt xuống. Giang dã cũng cuối cùng thấy rõ nàng đào Đông Tây là cái gì, một cỗ thi thể. Một bộ cùng Tô Lê giống nhau như lúc thi thể. Nàng đem thi thể để ở một bên, sau đó tiếp tục đào. Ngay sau đó, từng cỗ thi thể bị móc ra. Tại nghĩa địa bên cạnh, bày tràn đầy lấy đất. Giang dã thoáng đến một cái, tổng cộng 19 bộ thi thể, tất cả đều là Tô Lê dáng dấp. Hào hào, gió lạnh thổi qua, xen lẫn đông tuyết mát lạnh cùng nhàn nhạt mùi hôi thối. Lên mãnh liệt, thấy được tiểu tỷ tỷ tại kiểm kê thi thể của mình. Đã tê dần, vì cái gì hơn nửa đêm màn hình sáng lên liền cho ta nhìn cái này. Ngựa có bùn, ai kêu ta tới? Để ta trở về nằm xuống. Phòng trực tiếp đột nhiên sáng lên. Còn không đợi Thủy Hữu Môn cao hứng, liền thấy dạng này một màn. Đêm đen gió lớn, còn tung bay tuyết. Dẫn chương trình bằng vào sức một mình, đem ngôi mộ toàn bộ cho đào ra. nửa đêm đào mộ coi như xong, vì cái gì còn móc ra thi thể của mình? Móc ra thi thể của mình coi như xong, vì cái gì có nhiều như vậy? Có nhiều như vậy thi thể coi như xong. Dẫn chương trình ngươi vì sao một mặt kiểm kê hàng hóa thần sắc? Đây không phải là thi thể của ngươi sao? Ngươi thế nào còn cười? Không sai, cười. Cười đến có chút điên. Gọi bọn họ một đám lao phấn nhìn, cũng nhịn không được tê cả da đầu. Ta cảm giác nàng hiện tại so quỷ dị còn đáng sợ hơn. Có khả năng hay không, nàng phòng trực tiếp thường xuyên màn hình đen, cũng là bởi vì người chơi tại biến dị. Không phải. Giang Thần lúc trước hình như cũng không có nàng dọa người a, Giang Thần nhìn xem liền rất bình thường. Nếu là trùng dương tiểu khu quỷ dị bọn họ nghe lời này, sợ rằng sẽ nhịn không được hỏi ngược một câu, cái gì? Hắn bình thường. Hắn bình thường vậy chúng ta tính là gì? Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, Tô Lê đứng tại đầy đất thi thể chính giữa, tới tới lui lui chuyển hai vòng phía sau, ở trong đó một cô thi thể phía trước dừng lại. Lúc này, Thủy Hữu Môn còn đang nghi ngờ, nàng muốn làm cái gì? Một giây sau, bọn họ liền sửng sốt. Bởi vì Tô Lê cầm lấy thi thể một cái cánh tay, tìm vị trí tốt, một cái cắn. Không có chút gì do dự. Nàng tựa như là gặm đùi gà như thế, từ trên cánh tay hung hăng xé khối tiếp theo thì đến, ở trong miệng ai, nuốt. Màu đỏ máu nhiễm phải khỏe miệng của nàng, nàng một bên ăn, khỏe miệng tiêu ý cũng dần dần làm sâu sắc. Con mắt bên trong tràn đầy điên cuồng chi sắc. Cốt ca cốt két, cốt ca cốt két, mùi máu tươi tỏa khắp tại gió tuyết bên trong. Nhai âm thanh đặc biệt thanh thúy. Toàn bộ ăn quá trình, máy móc mà thủ luyện. Nhìn đến trước màn hình một đám thủy hữu, tại lúc nửa đêm ôm chính mình, run lẩy bẩy. Cái này thế giới, cuối cùng điên. Không đối, cái này dẫn chương trình, cuối cùng điên. Là phó bản vấn đề, vẫn là thiên phú di chứng. Bọn họ không biết, cũng hỏi không được. Bọn họ chỉ biết là, thật tốt một người, là thế nào đi đến một bước này. A Mỹ Phúc Nâng, thiện hai tiền hai. Bước này điên con đường, tiểu tỷ tỷ ngươi đi trước, chúng ta sau đó. Cảm giác ngắn trong thời gian không cách nào nhìn thẳng thịt. Khóc thút thít. Di và gờ. Tại ăn kết thúc phía sau, Tô Lê đem những thi thể này lại từng cái chôn trở về. Động tác của nàng rất nhanh, lực lượng cũng vượt qua thường nhân. Chỉ chốc lát sau, liền chôn tốt hơn phân nửa. Giang Dã trước ở nàng về đi phía trước, trước một bước về tới phòng ngủ. Nghe lấy bên ngoài tiếng bước chân dần dần tới gần, Giang Dã mô phỏng ra giấc ngủ trạng thái. Tiếng bước chân kia tại hắn phòng ngủ cửa ra vào dừng lại một lát sau, mới đi hướng bên cạnh phòng ngủ. Cách bên cạnh phòng ngủ cửa đóng lại. Tất cả bình tĩnh lại. Giang Dã lại nằm trên giường một hồi, xác nhận bên cạnh không có động tĩnh truyền đến phía sau, mới đứng dậy hướng gầm giường nhìn. Chính mình thi thể còn tại. Nghĩ đến Tô Lê gặm ăn thi thể hình ảnh, Giang Dã trong đầu không nhịn được hiện ra một chút ý nghĩ. Mặc dù nhìn qua là thi thể, nhưng chuyển biến một cái ý nghĩ, cái này chính là phó bản lột xác sản vật. Nói ngắn gọn, cũng chính là phó bản chế tạo ra. Nếu như có thể ăn, muốn bỏ năm lên, mở tiệm nguyên vật liệu chẳng phải có. Dùng phó bản chế tạo sản vật, bán cho mặt khác hàng xóm, có thể ăn được tính hẳn là cũng không kém. Chương 426, lẫn nhau ăn mòn. Đồng hóa. Chương 426, lẫn nhau ăn mòn. Đồng hóa. Giang Dã mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. Tô Lê đã có như vậy nhiều thi thể, thuyết minh cũng kinh lịch rất nhiều lần lột xác. Trong thời gian này sợ rằng còn ăn rơi không ít. Vậy hắn có phải là cũng sẽ kinh lịch rất nhiều lần lột xác, cũng sẽ có nhiều hơn tài liệu. Nghĩ đến đây, Giang Dã không nhịn được nghĩ đến một cái điểm khác. Người chơi môn lột xác đến cùng là trở về quá khứ, vẫn là sinh ra một cái mới bình hành thế giới. Lột xác mục đích lại là cái gì? Cho người chơi gieo xuống tử vong tâm lý ám thị. Vẫn là nói có cái gì đông tây, là chỉ có tại hôm nay mới có. Là thông quan phó bản không thể thiếu mấu chốt. Tựa như tiểu tuấn vô hạn liệt xa như thế phúc lợi phó bản, càng không ngừng luân hồi, trở lại khởi điểm. Chỉ có góp đủ mỗi cái trạm điểm tiểu tuấn mới có thể thông quan. Mà tuyết dạ phó bản luân hồi phát động điều kiện chính là nhật ký đồ ăn. Hai cái này khác nhau ở chỗ, tuyết dạ là đa nhân phó bản. Tiểu tuấn vô hạn liệt xa luân hồi lúc, chỉ cần thiết lập lại phó bản hoàn cảnh cùng quỷ quái nở tờ cờ là được rồi, nhưng cái sau lại muốn dính đến rất nhiều điểm. Đó chính là của người chơi môn luân hồi thời gian. Nếu như là tại cùng một cái thời gian tiết điểm luân hồi, cái kia người chơi môn đều có thể đồng bộ lần trước ký ức, tiến hành kéo dài giao lưu, hợp tác. Nhưng nếu là không tại cùng một tiết điểm luân hồi đây này, chỉ cần người chơi môn nắm giữ nhật ký cùng ăn thời gian dịch ra, luân hồi thời gian điểm liền sẽ có chỗ khác biệt. Lấy Giang Dã lần này luân hồi làm ví dụ, lần trước tồn tại qua người cùng bật, đều duy trì lấy nguyên dạng. Nếu là hắn làm ra không giống cử động, xung quanh cũng sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Bởi vì hắn có lần trước ký ức làm tham khảo, cho nên mới sẽ biết trong này khác biệt. Nhưng Tô Lê cùng các bạn hàng xóm không có tham khảo, sẽ chỉ cho rằng vừa bắt đầu chính là như vậy. Giả như Giang Dã lần thứ nhất luân hồi là sông 1. Nếu là sông 1 về sau, Tô Lê cũng luân hồi, về tới 3 ngày trước. Tô 1 luân hồi phía sau làm ra khác biệt cử động, cũng sẽ dẫn phát tương ứng hiệu ứng hồ điệp. Nhưng sông 1 lúc này còn không có luân hồi, cho nên hiệu ứng hồ điệp thay đổi ký ức sẽ tại 3 ngày sau truyền đạt đến sông 1 nơi này, đổi mới trí nhớ của hắn. Nhưng sông 1 có lần thứ nhất trước luân hồi ký ức làm tham khảo, liền sẽ phát giác được ký ức thay đổi, biết Tô Lê cũng luân hồi. Như sông 1 tiến hành lần thứ 2 luân hồi, trở thành sông 2, hắn sẽ gặp Tô Lê, vẫn là Tô 1 đâu. Hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp, lại sẽ đổi mới Tô 1 ký ức. Như vậy lặp đi lặp lại, người chơi môn tinh thần không sớm thì muộn sẽ sụp đổ, ký ức hỗn loạn. Mà đồng thời xử lý nhiều như thế người chơi ký ức cùng tinh thần thể, theo Giang Dã, cũng là một hạng không nhỏ lượng công trình. Hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện bụi. Cho nên, liên tưởng đến phía trước dùng trinh thám động tích nhìn thấy hình ảnh. Xung quanh vẫn là trắng loá như tuyết, nhưng thế giới nhưng thật giống như biến thành hai cái duy độ. Lại thêm gầm giường thi thể. Giang Dã xem chừng, đây chính là phó bản xử lý, giảm bớt bụt phương thức. Cái này rất giống trò chơi tăng thêm bất quá khi đến, chủ sự phương nhiều mở mấy cái sẻ vở cùng nhau tăng thêm. Hắn nhìn thấy hai cái duy độ, rất có thể chính là bình hành thế giới. Mà thi thể, chính là xử lý lúc, lưu lại bụt lưu lại. Nghĩ như vậy đến, Tô Lê tinh thần trạng thái liền có thể lý giải. Nếu là muốn bảo vệ tinh thần không sụp đổ, liền muốn tạm thời từ bỏ bị tiểu trấn cư dân bọn họ gọi là cấm kỵ nhật ký. Không phát động luân hồi, sợ rằng liền sẽ một mực tại chỗ này sinh hoạt. Tại chỗ này sinh hoạt, liền cần cân nhắc đến ăn uống. Nàng đã muốn biểu hiện ra dung nhập nơi này, lại chỉ có thể là bảo vệ chính mình sau cùng lý trí. Cho nên, nàng sẽ ăn cái này đồ ăn ở bên trong, nhưng sẽ không ăn rất nhiều. Mà là nửa đêm bỏ dậy, lấy thi thể của mình làm thức ăn. Đương nhiên, cái này đều chỉ là giang dã suy đoán mà thôi. Có lẽ, trong thi thể còn có một chút nguyên tố khác cũng có nói. Tô Lê sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng cùng nàng tự thân thiên phú có quan hệ. Âm ám phục hành, nội điên tốt số nhất. Năng lực này, đối nàng tinh thần lực cũng sẽ có nhất định ma luyện. Cũng để cho nàng thích ứng cực độ điên cùng tinh thần trạng thái. Nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tô Lê một bên bật hai, một bên cùng hắn nói chuyện, liền là muốn mượn nhờ thiên phú năng lực, để chính mình tinh thần trạng thái thay đổi đến ổn định một chút. Hiện tại, giang giã tương đối hiếu kỳ là, nếu như bây giờ sinh ra hai cái duy độ bên trong, đều có chính mình. Ở sau đó lần lượt trong luân hồi, theo chính mình số lượng gia tăng. Cái này phó bản, có thể chứa được bên dưới nhiều như thế hắn sao? Hoặc là nói, có thể xử lý từ hắn sinh ra một hệ liệt ký ức cùng tinh thần lực biến hóa sao? Hắn dạng này một cái, bị kinh dị thế giới muốn đồng hóa là tinh thần bệnh viện phó bản người chơi. Từ tinh thần bệnh viện sau khi ra ngoài, hắn tinh thần lực được đến cường hóa cũng là lớn nhất. Mượn nhờ chủ sư đường dược hoàn, hắn liền có thể phân hóa ra bản thân chức nghiệp năng lực. Đang run sợ thế giới mở công ty đoạn này thời gian, hắn cường hóa phía sau tinh thần lực cũng dần dần vững chắc, lắng đọng xuống. Đường dược hoàn cụ thể sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định, cũng phát sinh thay đổi. Đường dược hoàn dùng đường cùng thuốc làm thành hoàn tử. Sau khi ăn xong có thể phân liệt chính mình năng lực, cũng được xưng làm phân liệt dược hoàn. Mỗi viên dược hoàn có thể duy trì liên tục 12 giờ. Rốt, đường dược hoàn có thể liên tục sử dụng, vượt qua 24 giờ phía sau sẽ tiến vào 1 giờ làm lạnh thời gian. Nếu như hắn mỗi lần luân hồi đều đem chức nghiệp môn thả ra, để bọn họ tại phó bản bên trong sông sáo, tham dò, tiếp xúc khác biệt nhân sự vật. Sau đó bọn họ chứng kiến hết thảy cũng sẽ đồng bộ đến trên người mình. Luân hồi phía sau, các loại hiệu ứng hồ điệp lại sẽ đưa tới mới ký ức. Ở trong đó ẩn chứa lượng công trình không là bình thường lớn. Giang Giác thật rất hiếu kỳ, đến cùng là phó bản trước bởi vì lượng công trình xuất hiện càng lớn hơn, vẫn là chính mình trước bị phân hóa tan rã đồng hóa. Nếu như chính mình tinh thần lực đưa tới thay đổi, trải rộng toàn bộ phó bản, cái kia cuối cùng đến cùng xem như là chính mình bị đồng hóa, còn là hắn ăn mòn phó bản đâu. Cái này tựa hồ là một tràng tinh thần lực so đấu. Phó bản nhiệm vụ phải giải quyết, nhưng cái này thử nghiệm, hắn cũng muốn thử một chút. Giang Giã lấy ra mang theo người đường dược hoàn, bỏ vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện ở phòng ngủ bên trong. Hoặc mặc áo khoác trắng, hoặc toàn thân áo đen che mặt, hoặc cầm trong tay cái kéo. Không cần Giang Giã nhiều lời, bọn họ liền đã minh bạch hắn ý nghĩ. Nhận đến, Lý Phát Sư so cái ok. Y Dị Sư vô vô trên vai không tồn tại cho bụi, Thanh Khiết Công đánh giá trong phòng vệ sinh tình huống, Tiểu Trấn Tố đề ra nhìn về phía Thư Trác, Hoa Tượng mặt mỉm cười. Bọn họ vẫn luôn tại. Chương 427, mới không đến một ngày, các ngươi liền bằng hữu tốt đến mức có thể cắt thịt ăn. Chương 427, mới không đến một ngày, các ngươi liền bằng hữu tốt đến mức có thể cắt thịt ăn. Phòng ngủ cửa sổ lúc mở lúc đóng, gió lạnh bá đi vào, lại bèo ngừng lại. Đất tuyết bên trong, lần lượt từng thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Giang Giã cũng không có để tất cả chức nghiệp đều đi ra, cũng lưu một chút bản thân kỹ năng. Cho dù có đột phát tình huống, cũng có thể có chỗ ứng đối. Ban đêm thời gian trôi qua rất nhanh, 8 giờ chỉnh thời điểm, ngoài cửa sổ liền có quang lượng xuất hiện. Giang Giã đứng dậy đi tới bên cửa sổ, phía ngoài gió tuyết đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Trong tiểu trấn tâm vị trí là từng đám trùng sáng, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Đi ra trước nghiệp môn, có đã đến bên kia, đem cảnh tượng đồng bộ đi qua. Quỷ bầy rộn rộn ràng ràng, hai bên đường phố đã bày rất nhiều quầy hàng. Còn có mang theo thương phẩm vừa bán đến, đang đem quầy hàng mở rộng. Có tiểu quỷ thỉnh thoảng từ trước ăn uống quầy hàng chạy tới. Cùng vào ban ngày điều hưu quận cũ bé, hoàn toàn khác biệt. Giang Giã nhưng là chú ý tới, trên mặt tiểu quỷ có đáy biển sinh vật đặc thù. Ví dụ như lân thiến, ví dụ như bầy cá. Mà trên trời mặt trăng, rất biên. Xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống màu đỏ sẫm huyết quang. Cho toàn bộ tiểu trấn đều tăng thêm một phần cảm giác quỷ dị. Cách, phòng ngủ cửa mở ra. Tô Lê cầm một ngọn đèn dầu, từ bên trong đi ra. Nàng vừa muốn đi xuống lầu dưới, lại đống nhiên cảm giác có chút không đúng. Nàng đầu nghiêng, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh phòng ngủ. Bên trong, tựa hồ trống không. Ào ào, cùng một thời gian, dưới lầu lại truyền đến kỳ quái tiếng vang. Giống như là cái gì đổ sắt ma sát âm thanh. Là ai? Đang làm gì? Ào ào, ào ào, ngọn đèn lắc lư chỉ riêng trải qua tầng một khách sảnh, cuối cùng dừng ở nhà bếp phòng môn cửa ra vào. Ào ào, tiếng mài dao càng rõ ràng. Tô Lê tan rã trong con mắt, không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Kỳ quái, có hàng xóm tới nhà nấu cơm. Các loại, sẽ không phải là những cái kia hàng xóm đem Giang Dã đem hầm cách thủy, hoặc là Giang Dã đem những cái kia hàng xóm đem hầm cách thủy. Vô luận là cái nào suy nghĩ, đều để Tô Lê hoảng sợ không thôi. Nàng con ngươi chấn động, cầm ngọn đèn liền hướng bên trong phòng đi. Lần đầu tiên, liền thấy mài dao Giang Dã. Nhìn lần thứ hai, chính là ngồi tại lò phía trước nhóm lửa hàng xóm. Hàng xóm kia thân không có hai lạ thịt, cùng cây củi giống như, hướng chỗ ấy ngồi xuống, đều để người hoài nghi, hắn sẽ không sẽ đem mình ném vào lò bên trong làm củi đốt. Thứ tam nhãn chính là trên tuất một đầu thịt, trong trắng kẹp đỏ, đỏ bên trong hiện xanh. Tô Lê mặt cương thi không kiềm chế được, bật thốt lên: các ngươi đang làm cái gì? Giang Dã quay đầu: a, ngươi đến a. Hắn nhìn một chút thủ hạ của mình động tác, rất tự nhiên nói: tại mài đao a, ta vừa vặn nhìn một chút, đao này không quá lưu loát. Tô Lê hai ba bước đi lên phía trước, nhìn xem Giang Dã, nhìn xem trên tuất thịt, lại nhìn xem một bên ngơ ngác hỏa xài hàng xóm: ngươi mài đao làm gì? Cái này ở đâu ra thịt? Đến cùng là ai muốn ăn ai vậy? Không phải, cái này phó bản hẳn là cũng không cho phép tàn sát lẫn nhau á. Giang Dã nhìn xem thịt, nhặt được: ta có ta con đường, ngươi không cần lo lắng. Tô Lê trừng mắt: con đường? Cái gì con đường? Cái gì lo lắng hay không? Cái này cũng bắt đầu ăn người. Quỷ. Thịt, cái này còn kêu không cần lo lắng. Từng cái suy nghĩ nổi lên trong đầu, nàng tư duy lập tức có chút hỗn loạn, còn có chút chậm mạch. Kém chút liền muốn chạy xe không đại não. Nhưng nàng lại quay đầu, liền đối đầu hỏa xài hàng xóm nhìn xem nổi chảy nước miếng răng rấp, lại lần nữa bị kích thích, nhịn không được hỏi: vậy nó thì sao? Nó chuyện gì xảy ra? Giang Dã, xem như hữu hảo hàng xóm, hắn rất tình nguyện hỗ trợ. Đồng dạng, xem như hữu hảo chứng minh, ta làm tốt đồ ăn phía sau, sẽ tiện hắn một điểm thịt ăn. Tô Lê, mới một ngày không đến, các ngươi liền bằng hữu tốt đến mức có thể lẫn nhau cắt thịt ăn. Nàng sững sờ đứng ở một bên, chỉ cảm thấy đầu có chút đau, Giang Dã nói cái gì cũng nghe không lọt. Hắn biết chính mình đang làm cái gì sao? Nếu như là hắn lời nói, nên biết ta. Có lẽ a. Khá lắm, ta còn tưởng rằng muốn có mới quỷ dị xuất hiện. Không hổ là Giang Thần. Nửa đêm mài đao nấu ăn. Ta đi. Cảnh tượng này, là người đều muốn dọa bên trên ba nhảy. Nhưng người này là Giang Thần a. Vậy liền hợp lý. Phòng trực tiếp bên trong khó được không có màn hình đen, Thủy Hữu Môn tổng xem như là có thể ngồi tại màn hình điện tử màn phía trước nhìn nhiều một hồi. Nguyên lai tưởng rằng Tô Lê lớn nửa đêm kiệm kê, gặm ăn thi thể của mình, liền đủ quỷ dị. Lúc này, nhìn xem u ám dưới ngọn đèn, trông coi một miếng thịt, bình tĩnh mài đao Giang Thần, mới bừng tỉnh nhớ tới, luận quỷ dị, Giang Thần có vẻ như cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong, che giấu điên cuồng cùng sát ý, cái kia nửa sáng nửa tối gò má, tựa như là người cùng bị giới hạn. Lại phối hợp cái kia băng lãnh tiếng mài đao. Thật là, nhưng nếu nói người này là Giang Thần, lại hình như không có dọa người như vậy. Ban đầu ở Trùng Dương tiểu khu lúc, bọn họ cũng thông qua người chơi môn phòng trực tiếp, nhìn thấy qua một chút Giang Thần dọa quỷ tình cảnh. Là thật dọa quỷ. Cả người đầy vết máu, biểu lộ bình tĩnh, khóe miệng hơi dương lên. Phản phất khát máu ma quỷ. Đừng nói nhân loại người chơi, quỷ nhìn đều sợ hãi. Bằng không, nói Giang Thần làm sao ngoại hiệu, cũng đều phong thần đâu. Xác thực hợp lý, Giang Thần muốn quỷ dị âm trầm, đó là không một chút nào so quỷ sai. Hợp lý thêm một. Ta hiện tại tương đối yếu kỳ, Giang Thần cái này hơn nửa đêm là muốn làm cái gì? Có loại cùng ma quỷ làm giao dịch hình ảnh cảm giác. Ân. Trên lầu ngươi nói ma quỷ là ai? Giang Thần sao? Đầu chó. Gì và gờ, không phải. Các ngươi đều không có chú ý tới, bọn họ trong miệng hàng xóm sao? Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, ở đâu ra vị thứ ba hàng xóm? Nguyên bản chỉ cho là Tô Lê tinh thần trạng thái mỹ diệu, nhưng bây giờ mới không đến một ngày, Giang Thần tinh thần trạng thái làm sao cũng. Hắn đến cùng là tại phối hợp diễn kịch, vẫn là thật nhìn thấy cái gì? Cái này phòng trực tiếp, làm sao càng xem càng quỷ dị? Liên rất kỳ quái, từ khi vào cái này phó bản đến nay, bọn họ vẫn luôn có cảm giác, Tô Lê hình như có thể nhìn thấy bọn họ không thấy được thế giới. Nhưng kinh dị phát sóng trực tiếp đến nay, quỷ quái vẫn luôn có thể vào kinh a, hơn nữa còn nhìn rất rõ ràng. Cái này hình như còn là lần đầu tiên, phòng trực tiếp cũng nhìn không thấy tồn tại. Đến cùng là phòng trực tiếp vấn đề, vẫn là tiến vào cái này phó bản người chơi môn đều lâm vào một loại nào đó bọn họ chỗ không hiểu rõ tình huống bên trong. Ví dụ như tinh thần huyễn cảnh, đang 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 đang, phòng bếp bên trong yên tĩnh, chỉ có diêm tại bếp nấu bên trong thiêu đốt âm thanh, cùng với dao lam va chạm thất âm thanh. Tô Lê đại não tại không cách nào xử lý trước mắt các loại tin tức phía sau, trực tiếp từ bỏ suy tư, liền đứng ở đằng kia, một tay còn cầm đèn dầu, ngơ ngác nhìn Giang Dã mài đao xoèn xoèn, sau đó đem trên thất thịt quét quét cắt thành lớn nhỏ đều phiến mỏng. Chỉ chốc lát sau, liền quét bên trên dầu, không là ở đâu ra dầu. Quét bên trên dầu phía sau, thì óng ánh, trên lò nồi sắt đốt nóng, rót thịt, vung vào một đống nàng trong thời gian ngắn nhận không ra phối liệu. Ầm ầm, phối liệu tại chất béo bên trong lăn lộn, bạo phát ra nước muối mùi thơm. Tại thơm nhất thời điểm, ầm, thì toàn bộ đổ đi vào, trùm lên chất béo, cùng các loại phối liệu hỗn hợp lại cùng nhau. Từ ngực, hai đạo nuốt cửa ra vào tiếng nước cùng nhau vang lên. Tô Lê lấy lại tinh thần, nhìn hướng một bên đồng dạng nuốt nước miếng hỏa xài hàng xóm. Hỏa xài hàng xóm lao đi khoe miệng, nghe Giang Dã lời nói, đem lửa đốt vượng hơn một chút. Tô Lê lại nhìn xem một bên chộp lấy nồi lớn xúc, trong nồi lật xào Giang Dã. Ngọn đen ngọn lửa rõ ràng diệt diệt, trước mắt một màn này, quỷ dị mà ma huyễn. Tại đại hỏa lật xào bên dưới, thịt rất nhanh liền quen, đồng thời nhiễm lên phối liệu nhan sắc, thay đổi đến tối trầm hỏa cay. Mùi thịt sen lẫn phối liệu mùi thơm, tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Cái kia mùi thơm cuồn cuộn, Tô Lê chỉ cảm thấy làm sao hút cũng nghe không đủ. Thèm ăn hốt hoảng, nước bọt không ngừng mà ở trong miệng lan tràn, bụng cũng đang điên cuồng kêu gào, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Tốt sao? Nàng nhịn không được hỏi. Giang Dã lại quay đầu, liền đối mặt hai cặp đỏ lên con mắt. Nhất là vị kia hỏa xài hàng xóm, Giang Dã nguyên bản còn tưởng rằng nó mặt đơ, một mực là một bộ ngu ngơ biểu lộ, liền chảy nước miếng, cũng là ngơ ngác. Không nghĩ tới, còn có thể có bộ dáng này, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cung nổi khung zombie không sai biệt lắm. Giang Dã vô ý thức bảo vệ sau lưng nổi lớn, khuyên nhủ, tỉnh táo, tỉnh táo, còn không có ra nổi đâu. Trả lời hắn là hai đạo cùng nhau hút trượt nước bọt tâm thành. Chương 428, các ngươi sẽ không muốn bạch chơi a. Chương 428, các ngươi sẽ không muốn bạch chơi a. 427 chương Thủy Hữu phát biểu có hơi cải biến. Chính văn, hút trượt cho ta nhìn thèm. Giang thần thế mà lại hơn nửa đêm phong động. Thèm. GVG, phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng không nghĩ tới, Giang thần hơn nửa đêm mài đao xoèn xoèn, vậy mà liền chỉ là vì xào rau. Nhìn xem cái kia hiện ra bóng loáng, dần dần nóng ánh, sau đó bị nhuộm màu thịt. Không biết có phải hay không là bọn họ ảo giác, luôn cảm giác mình hình như cũng ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Liên phản phất, cái kia thịt hương vị đã hương đến tràn ra màn hình. Lại là thèm đại lao chủ nghệ một ngày. Không phải, thật chỉ có ta còn đang xoắn xuýt, thịt này đến cùng ở đâu ra sao nghe hai người đối thoại, tại bọn họ trong tầm mắt, bên cạnh tựa hồ còn có cái quỷ. Luôn không khả năng là từ trên người Giang thần cắt bỏ. Ta cảm thấy là từ quỷ hàng xóm trên thân cắt. Dù sao bọn họ rất hữu hảo. Các ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều, liền không thể là hàng xóm từ mang tới, để Giang thần giúp làm sao? Có đạo lý, nhưng luôn cảm giác chỗ nào là lạ. Hốt trượt tô lê thèm ăn hai mắt đăm đăm, đừng nói suy tư, đại não liền chỉ còn lại ăn khát vọng. Còn bao lâu? Nàng nhịn không được hỏi lần nữa. Hỏa xài hàng xóm cũng là thằng hốt trượt nước bọn, hai mắt đăm đăm. Nhanh. Giang Giang một bên trả lời, một bên là xảo. Thỉnh thoảng nhìn một chút bên cạnh một người một quỷ biến hóa. Nói thật, cái này phản ứng hoặc nhiều hoặc ít có chút quá kịch liệt. Giống như là 800 năm chưa ăn qua tốt cơm đồng dạng. Giải lên sau cùng với liệu, một phần xào thịt liền ra nổi, chứa tràn đầy một bùn đỏ. Giang Dã đỉnh lấy một người một quỷ đói khát ánh mắt, cho bọn họ phân biệt được một chén nhỏ. Vừa định nói giải thèm một chút, thuận tiện giúp hắn nếm thử mùi vị, liền cảm giác một trận gió thổi tới, sau lưng lạnh ung dung. Nhà bếp phòng môn cửa ra vào, một đám hưu hảo hàng xóm, chẳng biết lúc nào tụ tập tới. Liền ống khói bên trong đều lộ ra cái đầu đến. Thật là thơm à, vừa mở miệng, cái tia nước miếng trong miệng đều không gói được, buông xuống treo một chỗ dài, kém chút không có rơi vào trong nồi. Nếu biết rõ, đây là tại đại bộ phận hàng xóm đều đi bày xả quán nhai dưới tình huống. Có thể nói, phu cận còn tại lắc lư, đều bị mùi thơm hút đưa tới. Tô Lê cùng hỏa xài hàng xóm phát giác không thích hợp, đệ nhất thời gian che lại bát, đồng thời vặn qua thân thể, mặt hướng vách tường tiếp tục run rẩy thịt. Cái kia thịt thực sự là hương cay, còn mang theo một tia bông tuyết mát lạnh khí tức, bắt đầu ăn không hề chần lấy. Nhai hai cái, liền muốn nuốt vào. Có thể phân lượng quá ít, bọn họ lại không đành lòng ăn đến quá nhanh. Mà lại xung quanh còn như vậy nhiều nhìn chằm chằm quỷ hàng xóm, bọn họ ăn đến là đã xoắn xuýt, lại thỏa mãn. Quai hàm đều nhét phình lên. Thật ăn ngon như vậy sao? Ống khói bên trong nô đầu ra hàng xóm, che miệng không cho nước bọt rơi xuống. Nhìn Tô Lê cùng hỏa xài hàng xóm ăn thành dạng này, nhịn không được rối cổ, hút hút cái mũi, trông mà thèm nói. Tô Lê cùng hỏa xài hàng xóm không nói chuyện, chỉ lo vùi lấu ăn. Nhưng bọn hắn toàn thân trên dưới đều đang kêu gào, ăn ngon. Tốt ăn đồ ăn ngon. Đem xung quanh một vòng hàng xóm nhìn đến nước bọt chảy ròng, thật không thể chính mình cũng ăn được miệng đầy chảy mỡ. Uy, cũng cho ta nếm thử thôi. Nhà bếp phòng môn cửa ra vào, một vị dâu trắng hàng xóm nhịn không được nhìn hướng Giang Dã, đòi hỏi nói. Hoan nên các vị tới làm khách. Giang Dã cười trả lời, ta tự nhiên là hết sức vui vẻ cùng các ngươi chia sẻ. Chỉ là cái này vốn là chúng ta tính toán bày sạp dùng bày sạp. Thèm hốt hoảng, cũng đang cố gắng khoe con thịt, đều không nhịn được nhìn lại. Kỹ thuật này, mùi thơm này, bày sạp hình như không có ma bệnh. Tô Lê nhìn xem trong bát thịt, cho nên nàng ăn đều là muốn cầm đi ra bán sao. Nàng nháy nháy mắt, đói khát bản năng, để nàng lại lần nữa nhét vào một đũa thịt đến trong miệng. Còn tốt, nàng trước ăn đến trong miệng. Hỏa xài hàng xóm mặt như ngốc mục, trong lòng lại tại nói thầm, may mắn lúc ấy nhịn không được hàng xóm mới dụ hoặc, mang theo gia vị tới, còn hỗ trợ tiêu hỏa. Này, mà nghe hương mà đến các bạn hàng xóm, trên mặt lại hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một ít thần sắc khó khăn. Cái điểm này còn tại bên trong tiểu trấn tâm bên ngoài lắc lư quỷ, trong túi cái gì thành phần, sợ rằng chỉ có bọn họ chính mình biết. Dâu trắng lao đầu trong mắt đi lòng vòng, xem như hữu hảo hàng xóm hắn lời còn chưa dứt, Giang Dã liền cho hắn nhận lấy, xem như hữu hảo hàng xóm, các ngươi cũng sẽ không muốn bạch chơi ta thành quả lao động a. Dâu trắng lao đầu một nghẹn, hắn đúng là nghĩ như vậy. Lại nhìn người tuổi trẻ kia trên mặt mỉm cười, thấy thế nào làm sao chói mắt. Không cho ăn liền không cho ăn. Làm ai mà thèm a? Tưởng rằng hắn liền sẽ không thừa dịp hắn rời đi phòng bếp phía sau, lặng lẽ liếm đáy nồi sao? Hừ. Dâu trắng lao đầu thổi dựng râu, quay người liền muốn đi. Lại nghe âm thanh của Giang Dã tại sau lưng vang lên, có thể dùng cùng đồng giá trị đông tây đổi. Ví dụ như, dương tuổi, gia vị, chúng ta đều rất thiếu. Lại hoặc là, một chút tin tức hữu dụng. Dâu trắng lao đầu mới vừa nhấc chân lên động tác dừng lại, bèo rút về. Quay người, lay mở bên cạnh hướng phía trước góp hàng xóm, nôn nôn nóng nóng nói, ta ngày mai liền cho ngươi nhặt rơm củi đi. Ngươi muốn bao nhiêu ta chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu. Bên cạnh hàng xóm đang muốn nói, nó cũng có thể làm rơm củi, kết quả dâu trắng lao đầu nửa câu nói sau, trực tiếp cho nó chắn mất. Ta cũng có. Cắm ở ống khói bên trong hàng xóm một bên bọc lại nước bọn, một bên nói, nhà ta có gia vị. Tích trữ thật lâu. Nhà nó phòng bếp rất lâu đều không có khai hỏa, cũng không biết những cái kia gia vị biến vị không có. Bất quá, cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào trước tiên đem thịt tan đến trong miệng. Có tiểu hài góp đến Giang Dã trước mặt, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể cùng ngươi nói. Giang Dã ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này tiểu nam hài, trên da có màu xanh điểm lấm tấm, trên mu bàn tay còn có màu lông vũ, bắp chân phía dưới không có chân, là trạng thái trôi nổi. Hắn cười hỏi, thật cái gì đều cùng ta nói. Tiểu Nam Hải gật đầu, ừ. Một bên nói, ánh mắt lại khống chế không nổi trôi hướng phía sau hắn thịt trâu. Trong miệng nước bọt tràn lan. Giang Dã hỏi, người tên là gì? Tiểu Nam Hải hút trượt từng ngụm nước, Tiểu Khế. Giang Dã lấy ra một tờ giấy, ngựa khí ôn hòa, ở trên đây viết xuống hai ta ước định, liền có thể ăn thịt. Chỉ là ngoài miệng nói, vậy khẳng định không được. Vạn nhất trí nhớ không tốt, ngủ một giấc liền quên nha. Vậy ngươi cũng không thể nói người ta là cố ý, chỉ có thể trách chính mình không có lưu khế ước. Tại công ty bên trong những ngày này, Giang Dã không ít ký kết các loại khế ước cùng hợp đồng. Đối loại này hình thức đã tạo thành một chủng tập quán. Tốt. Tiểu Nam Hải tiếp nhận trang giấy, nằm dạp trên mặt đất liền bắt đầu viết. Chờ còn lại có khả năng lấy ra đông tây trao đổi các bạn hàng xóm, đều nhất nhất viết tốt huyết khế phía sau. Giang Dã cũng dựa theo ước định, đem trong chậu thịt phân đi ra. Nguyên bản từng cái còn cảm thấy viết huyết khế có chút phiền phức hàng xóm, tại ăn đến thịt cái kia một cái, lập tức đem chỗ có tâm tư đều quên hết đi. Một cái thịt, lại một cái thịt, cảm thụ được loại kia dầu tư tư hương cay cảm giác. Có loại chết cũng không tiếc cảm giác. Bao lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị ngon miệng đồ ăn? 10 năm, 100 năm, 100 năm. Bọn họ có sống lâu như thế sao? Mông lung tư tự từ trong đầu hiện lên, rất nhanh liền biến mất. Ô, ta cũng muốn ăn. Câu tới ngày lại cho ta một phần thức ăn ngoài, liếm đáy nổi cũng tốt. Kinh dị thế giới cho người giao đồ ăn. Có thể, rất có mộng tưởng. Trong mộng nhất định sẽ có. Phòng trực tiếp bên trong, một đám con cú nhìn đến chảy nước miếng. Cái này phòng trực tiếp chuyện gì xảy ra a? Một hồi quỷ dị, một hồi phóng động, một hồi ăn thi thể, một hồi ăn tiệc. Còn đem không đem bọn họ làm người nhìn a? Ông trời phù hộ, nếu như tiến vào kinh dị thế giới, xin cho ta trước khi chết cuối cùng ăn một miếng giang thần làm đồ ăn. Không hổ là giang thần, lập tức liền lôi kéo được hàng xóm, có hỏi thăm tin tức nơi phát ra, còn có cần vật tư, đều không dùng đi ra bày sạp, trực tiếp tại trong nhà liền bắt đầu tiêu thụ. Hôm sau còn có thể giúp hắn đánh quảng cáo tuyên dương một đợt. Tại thủy hữu môn nắm chìm tức liếm màn hình thời điểm, ầm một tiếng, phòng trực tiếp lại lần nữa màn hình đen. Một đám con cú thèm hàng, ngựa có bùn. Không cho ăn coi như xong, hiện tại còn không cho nhìn đúng không? Chương 429, truyền thuyết cổ xưa, nguyên rủa. Chương 429, truyền thuyết cổ xưa, nguyên rủa. Tại các bạn hàng xóm chia ăn thịt thời điểm, Giang Dã cũng xác định một việc. Thi thể làm ra đồ ăn là có thể ăn được, có thể tại trấn bên trên tiến hành mua bán. Chính hắn cũng cầm một mảnh nhỏ thịt nếm nếm. Đến cùng là tinh thần thế giới cụ tượng hóa sản vật, hỏa hầu cùng cách làm còn có chờ điều chỉnh. Lại nhìn một đám ăn đến khỉ gấp mà thỏa mãn hàng xóm. Giang Dã xem chừng, bọn họ hẳn là quá lâu chưa ăn qua tốt đông tây. Ví dụ như tô lê, mỗi ngày nửa đêm gặm sinh thi thể. Bây giờ ăn đến bình thường xào đến thực phẩm chín, khẳng định sẽ cảm thấy mỹ vị gấp trăm lần. Mà những ngày liền cơm đều không ăn nổi. Ánh mắt Giang Dã từ các bạn hàng xóm trên thân đảo qua. Lão nhân, tiểu hải, dáng người gầy yếu, hình thù kỳ quái. Đoán chừng liền càng chưa ăn qua cái gì tốt đông tây. Lại thêm chủ sư chức nghiệp bổ sung mỹ vị kỹ năng, bọn họ sẽ ăn đến thơm như vậy, cũng có thể hiểu được. Tổng cộng liền một buồn nhỏ thịt, mỗi cái hàng xóm chia một ít, rất nhanh liền ăn xong rồi. Không có thịt, cũng không cần bày sạc. Nhưng Giang Dã vẫn là chuẩn bị cùng Tô Lê cùng nhau đi trên đường đi dạo, tận mắt nhìn xem cái này trên tiểu trấn, các cư dân sinh hoạt tình hình. Lúc đầu hắn hôm nay cũng không có ý định lập tức khai trương, càng nhiều hơn chính là muốn tìm hiểu một chút thịt có thể hay không ăn, nơi này cư dân yêu hay không yêu ăn, cùng với thị trường tình huống. Bị Giang Dã nâng lúc tỉnh, Tô Lê mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình còn có công việc. Nàng liếm liếm khóe miệng, dư vị trên đầu lưỡi còn sót lại hương vị. Ăn cái này, lại đi ăn màn đầu, luôn cảm giác kém một chút hương vị. Sợ là lúc sau đều ăn không ngon. Mắt thấy hai người muốn đi, Hỏa Sai hàng xóm vội vàng bày tỏ, lần sau còn cần hỗ trợ, nhất định muốn tìm hắn, hắn rất tình nguyện giao hảo Giang Dã người hàng xóm này. Mặt khác viết huyết khế hàng xóm, cũng bày tỏ về sau sẽ đem trao đổi đồng tây mang tới. Cái kêu kêu tiểu khế Nam Hải, thì đi theo Giang Dã bên chân, tùy thời trở lấy hắn tra hỏi. Giang dấp rất là nhu thuận. Giang Dã sờ lên hắn đầu, đi trên đường dạo chơi không? Tiểu khế không quan trọng, đều có thể. Giang Dã, cái kia vừa đi vừa nói trò chuyện. Tiểu khế nhẹ gật đầu. Đi theo hắn cùng Tô Lê phía sau, đi ra ngoài độc đống tiểu Úc. Tại bọn họ rời đi trong nhà, đi ra tiểu viện về sau. Những cái kia biết huyết khế hàng xóm, cũng trước sau tản đi. Mà những cái kia không có đông tây trao đổi, không có ăn đến thịt hàng xóm, người không khí bên trong tràn đầy mùi thịt, lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Bước lên ánh sáng xanh lục con mắt, nhìn về phía kệ bếp bên trên, chiếc kia còn chưa kịp thành tẩy nồi sắt lớn. Xem như lưu hảo hàng xóm, hỗ trợ tẩy một chút nồi sắt, rất bình thường không phải sao? Vụ thịt cặn không phải cũng là thì sao? Cùng lần trước đồng dạng, 8 giờ sau đó, phía ngoài tuyết liền nhỏ đi. Càng đi trong tiểu trấn tâm tới gần, xung quanh liền dần dần hiện ra đông tuyết xuân dung cảnh tượng. Lấm ta lấm tấm đông tuyết rơi vào trên người, cũng là có khác một phen ý cảnh đẹp. Không khí bên trong truyền đến không lớn không nhỏ đối thoại âm thanh. Giang Dã không hỏi nhiệm vụ tương quan sự tình, càng không có nói tới cờ rít hắn tựa như hàng ngày nói chuyện phiếm đồng dạng, hỏi tới tiểu khế hàng ngày tình huống. Ta bị hỏi thời điểm, tiểu khế còn hơi kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn nghĩ qua đối phương sẽ hỏi cái gì, ví dụ như cấm kỵ, ví dụ như tiểu trấn bí mật. Dù sao những này mới tới các bạn hàng xóm đều thích hỏi những này, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả liền hỏi cái này. Cha nương ta lúc còn rất nhỏ liền không có, nói là đắc tội xâm lâm chi vương, bị xử tử. Giang Dã, vậy ngươi những năm này làm sao qua? Tiểu Khế nhún vai, ăn cơm trong nhà thôi. Nơi nào có cơm thừa liền đi nơi đó cọ một cái. Dù sao hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dã, lại chỉ chống lại một đôi bình tĩnh con mắt. Không có thương hại, không có việc không liên quan đến mình lạnh lùng, cũng không có ngụy trang thiện ý, cũng chỉ là rất bình tĩnh, đang lắng nghe. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên liền không có trêu đùa tâm tư. Giang Dã, dù sao cái gì? Tiểu Khế ngữ khí thay đổi đến có chút không thú vị, dù sao chúng ta là hữu hảo hàng xóm. Người cũng là. Giang Dã, Sâm Lâm Chi Vương là cái gì? Tiểu Khế, chúng ta chỗ này một cái truyền thuyết xa xưa mà thôi. Nói là trăng tròn thời điểm, Sâm Lâm Đích Vương sẽ ra ngoài hoạt động. Nếu người nào không cẩn thận đụng phải, hoặc là chọc tới vương, liền sẽ bị nguyền rủa. Hắn nói xong, hướng một cái phương hướng chỉ, ừ, liền bên kia, vốn là có một đại phiến sâm lâm, nhưng bị chém rất nhiều đến lập nhà. Cái gì vương không vương, kỳ thật liền là dùng để dọa tiểu hài nửa đêm đừng đi ra ngoài chạy loạn. Giang Dã, vậy các ngươi là sinh ra tới chính là cái dạng này sao? Ngươi chỉ cái gì? Tiểu Khế cúi đầu nhìn nhìn mình thân thể, lập tức minh bạch cái gì, ngươi nói là những này điểm lấm tấm, lông vũ. Vẫn là nói, chân ta. Hắn liếc nhìn Giang Dã chân, đây chính là cái gọi là, tức đạp thực địa a. Giang Dã, ân. Chúng ta dung mạo thật là giống có chút không giống, ta có chút hiếu kỳ. Tiểu Khế nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại nhân bọn họ nói đây là một loại nguyền rủa, là chém sâm lâm bên trong cây, được đến nguyền rủa. Cho nên chúng ta trên trấn người đều muốn một mực lưng đeo loại này nguyền rủa. Nhưng rất buồn cười không phải sao? Hắn hỏi ngược lại, ta phía trước đi sâm lâm bên trong nhìn qua, bên trong căn vốn cũng không có cái gọi là vương, liền một cái quái vật đều không thấy. Không có vương lại thế nào nguyền rủa? Cái này nguyền rủa lại là như thế nào kéo dài tiếp? Nói trắng ra, đây chính là chúng ta trên trấn tập tụ, hoặc là dùng để thích ứng sinh tồn biến hóa mà thôi. Ngươi nhìn hắn chỉ bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu khuôn mặt phát xanh, biểu lộ cứng ngắc, dần dần cương thi hóa tô lê. Các ngươi mới tới hàng xóm, nếu là muốn ở chỗ này sinh hoạt, thân thể cũng sẽ dần dần điều chỉnh biến hóa, dạng này mới có thể thích ứng nơi này sinh tồn hoàn cảnh. Tựa như dã thú tiến hóa. Hắn không có lên qua bao nhiêu học, chỉ là căn cứ từ mình quan sát được, nghe nói, tiến hành một cái phỏng đoán mà thôi. Giang Dã đông nhiên nói, vậy nếu như vốn là có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này đâu, có phải là liền sẽ không sinh ra biến hóa? Lời này đem Tiểu Khế hỏi khó. Hắn chẹn họng một cái, trên dưới quan sát Giang Dã một lần, vậy ta không biết. Dù sao hắn thấy qua, mới tới hàng xóm, cuối cùng lưu lại, liền không có một cái không thay đổi. Liền tính vừa bắt đầu có thể khẽ chống đỡ, lại có thể chống bao lâu? Bất quá, những thứ này làm gì muốn nói ra đến đâu? Chờ đợi lâu dài, đối phương tự nhiên sẽ biết chính mình thân thể tình huống. Nghĩ đến đối phương tay nghề, Tiểu Khế vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, cái này hàng xóm mới nếu là định cư lại, có phải là vẫn có tốt ăn? Hắn không khỏi nói, chúng ta chấn người đều vô cùng hữu hảo, ngươi nếu là nghĩ ra nhập vào, nhất định phải cũng là đồng dạng hữu hảo người mới được. Chúng ta chỉ cần hữu hảo hàng xóm. Cái này có thể nói là sáng loáng gợi ý. Giang Dã cười cười, ta tự nhận là vẫn là rất hữu hảo. Có tốt đông tây đều thích cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Tiểu Khế hít mũi một cái, gật gật đầu, bày tỏ đồng ý đúng là. Đang lúc nói chuyện, một nhóm ba người đã đến trong tiểu trấn Tâm Phạm Y. Chương 430, trên đời không có việc khó, chỉ cần muốn kiếm tiền. Chương 430, trên đời không có việc khó, chỉ cần muốn kiếm tiền. Đang lúc nói chuyện, một nhóm ba người đã đến trong tiểu trấn Tâm Phạm Y. Xung quanh ánh đèn rất sáng, đám người lui tới, giao lưu âm thanh hỗn tạp vui cười âm thanh truyền lọt vào trong tai. Gió mát nhẹ nhẹ, thổi tan bao khỏa tại Giang Dã trên người bọn họ mùi thịt, cũng mang đến trên đường thức ăn ngon mùi thơm. Tô Lê cầm trong tay dầu đèn tắt, trực tiếp hướng về chính mình công tác cương vị đi đến. Giang Dã cùng Tiểu Khế cũng đi theo. Lần này, Giang Dã cuối cùng là nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết hảo tâm lão bản. Gò má có chút mập mà, dáng người hơi mập, mặc đường vân ngắn tay, cùng màu trắng vi quần. Chợt nhìn, dài đến còn rất bình thường, chính là biểu lộ thoạt nhìn có chút hung. Nhìn thấy ba người cùng đi đến, lão bản hỏi Tô Lê, mới tới, bằng hữu của ngươi. Tô Lê trầm mặc gật gật đầu. Sau đó buộc lên chính mình cái kia phần bị quần, vùi đầu bắt đầu bận rộn. Xem xét chính là cái an tâm cần mẫn nhân viên. Trên con đường này khách rất nhiều người, đến mua màn thầu cũng không ít. Tô Lê lúc thì hấp màn thầu, lúc thì làm đóng gói sống. Vị yêu lão bản cũng không có nhàn rỗi, một bên nhận đại khách nhân, một bên thỉnh thoảng từ quầy hàng phía dưới móc các loại tài liệu đi ra. Có đôi khi còn muốn đi bên cạnh quầy hàng dịch ra tiền lẻ. Nơi này tiền, tựa hồ cùng quỷ tệ có chút không giống. Tựa hồ cũng là tinh thần cụ tượng hóa sản vật. Giang Giã cùng Tiểu Khế ở một bên nhìn một hồi, lại đi những gian hàng khác đi dạo. Xung quanh tỉnh thoảng có cư dân cùng Tiểu Hải chào hỏi. Giang Dã vốn chỉ muốn, Tiểu Hải nếu là muốn đi chơi, trước hết đi chơi, muộn chút đến màn tàu quầy hàng, hoặc là trong nhà tìm hắn liền được. Nhưng Tiểu Hải cự tuyệt, nói đã sớm đi dạo qua, mà còn hắn cũng không có tiền. Trước đây thường làm nhất chính là nhìn chằm chằm thích ăn uống chảy nước miếng. Nhưng tối nay ăn Giang Dã làm xào thịt phía sau, tạm thời là sẽ không thèm mặt khác ăn. Đương nhiên, phía sau những lời này Tiểu Hải không nói ra, Giang Dã cũng không có đổi hắn, liền mang theo hắn trên đường đi dạo, thỉnh thoảng trò chuyện một hai lời. Nhà này đường hồ lâu người đã ăn chưa? Đến qua. Có khác Tiểu Hải ăn không hết, hoặc là rơi dơ bẩn không muốn, hắn đều đến qua. Ăn ngon không? Tạm được. Có chút chua. Ăn nói hơn. Chúng ta bên kia có cái cùng người không sai biệt lắm Tiểu Hải, cũng sẽ làm đường hồ lô, chính mình mỗi ngày đi ra bảy sạp kiếm tiền. Cùng ta không chênh lệch nhiều. Giang Dã chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng Tiểu Khế tựa hồ tới một điểm hào hứng, hỏi tới, nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nàng quấy được lớn đường nổi sao? Giang Dã hồi tưởng lại Tinh Tinh vừa mới bắt đầu học làm đường hồ lô răng dấp, nói, quấy không được nổi sát lớn, liền dùng tiểu nhất điểm nổi thôi. Vừa bắt đầu cũng không có khách nhân nào mua, nàng liền dùng trò chơi nhỏ đến hấp dẫn khách nhân. Thắng miễn phí mang đi, thua liền muốn trả tiền. Còn có thể dạng này. Tiểu Khế mắt sáng rực lên mấy phần, sau đó thì sao? Giang Dã, phía sau khách nhân đến tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều, xung quanh liền có mặt khác lão bản bắt đầu mô phỏng theo đường hồ lô làm ăn. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Khách nhân chẳng phải là bị cướp đi? Có thể cướp đi, đều là số ít. Trò chơi chỉ là vừa bắt đầu hấp dẫn khách nhân phương thức, nàng đường hồ lô làm ăn ngon, tự nhiên sẽ có khách hàng quen. Vẫn luôn là nàng chính mình làm sao? Người nhà nàng bình thường phải đi làm, chỉ có tan tầm giúp đỡ một tay. Chủ yếu vẫn là nàng chính mình đang làm, liền chưa bao giờ gặp khó khăn. Có à, ví dụ như nàng muốn đem đường hồ lô bán đến những cái kia trong cửa hàng đi, nhân gia căn bản không để ý nàng. Lại ví dụ như mua khách nhiều người, nàng chính mình bận không qua nổi, mỗi ngày chỉ là làm đường hồ lô, liền phế đi rất nhiều thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ cần muốn kiếm tiền, liền phải học được chính mình đi ra một con đường đến. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chính mình đi ra một con đường đến. Giang Dã không có nghe được đáp lại, cúi đầu nhìn thoáng qua, tiểu hài tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Nếu có cơ hội, có thể gặp nàng một chút liền tốt. Nửa ngày, tiểu khế nói. Giang Dã cười cười, muốn học làm thế nào đường hồ lô sao? Ta cũng có thể dạy ngươi a. Tiểu khế kinh ngạc nhìn qua, ngươi sẽ làm? Ân. Giang Dã nói, ta tại chúng ta bên kia mở qua buổi huấn ban, cũng không biết các ngươi chỗ này muốn đi đâu nhập hàng. Tiểu khế nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đầu chấn đầu kia quốc lộ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có xe đưa vật tư tới. Câu trả lời này, kêu Giang Dã hơi kinh ngạc. Loại này tuần hoàn phó bản, lại có thông hướng bên ngoài đường. Suy nghĩ kỹ một chút, rời đi thị trấn, hình như cùng phó bản nhiệm vụ không có quá lớn quan hệ, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Dã không nhịn được hỏi, ngươi đi qua bên ngoài trấn mặt sao? Không có a. Tiểu khế nói, chúng ta trên trấn người đều không thích ra ngoài. Tất cả mọi người nói, phía ngoài hoàn cảnh không thích hợp chúng ta sinh tồn. Làm sao hắn nhìn hướng Giang Dã, ánh mắt kỳ quái, ngươi muốn đi ra ngoài? Giang Dã trực giác lời này không thích hợp, trong đầu hiện lên Tô Lê lặp đi lặp lại nói thầm, gia nhập chúng ta cái này đại gia đình chẳng lẽ không thể biểu hiện ra muốn rời khỏi tâm tư? Vẫn là nói, tại thích hướng cái này tiểu trấn sinh tồn hoàn cảnh, có thể thấy được các bạn hàng xóm phía sau, lại rời đi nơi này, liền sẽ ngọn cụ tỏi. Trong lòng Giang Dã các loại tư tự chợt lóe lên, trên mặt y nguyên duy trì lấy bình tĩnh, chỉ là muốn biết, làm sao nhập hàng mà thôi. Ta còn muốn ở chỗ này bày sạp kiếm tiền mở tiệm đâu. Bằng hữu của ta nói là muốn kiếm tiền mua thuốc, ta cũng không biết nàng cần bao nhiêu, phải nhiều tích lũy điểm mới được. Nói đến đây, hắn hỏi Tiểu Hải, ta tay người này, ngươi cảm thấy có thể không? Nghĩ đến cái kia tê tay mùi thịt, tiểu khế lực chú ý lập tức liền bị rời đi. Nuốt một ngụm nước bọt, rất tuyệt. Ngươi nếu là bậy sạc, ta mỗi ngày đến giúp đỡ, cho hai cái ăn liền được. Giang Dã cười nói, nếu là bận rộn, khẳng định cần muốn nhân thủ. Tiểu khế gật đầu, mang trên mặt ước mơ cùng khát vọng, ta khẳng định cho ngươi làm thật tốt. Không ăn ngủ. Giang Dã sờ lên hắn đầu, tốt. Về sau, một người một quỷ lại đi rất nhiều trước gian hàng đi lòng vòng. Xem như ăn cơm trong nhà lớn lên Tiểu Hải, tiểu khế đối với mấy cái này quầy hàng đồ ăn trên cơ bản đều có hiểu biết. Có ăn ngon, có ăn không ngon, còn có quả vật chỉ có đặc biệt một bộ phận hàng xóm thích. Ví dụ như rất ngọt, hoặc là rất chua cái chủng loại kia trái cây. Loại này trái cây dài đến hình thù kỳ quái, cùng thủy lam tinh khoai lang đồng dạng, là tại trong đất kết quả. Cũng để cho Giang Dã đối thị trường tình huống có một cái cơ bản hiểu rõ. Trong đó, hắn còn nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ quầy hàng, cắt tóc quầy hàng. Không thể không nói, động tác của Lý Phát Sư là thật nhanh. Giang Dã nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã tại cho người cắt tóc. Phía sau còn xếp hai cái hàng xóm, chờ đợi cắt tóc. Đi qua mới vừa khai trương nổi lẩu cửa hàng cửa thời điểm, Giang Dã còn lưu ý đến, cửa ra vào lắng hoa bên trong hoa, tựa hồ càng tươi đẹp hơn mấy phần. Thoạt nhìn như là xuất từ tay của hoa tượng bút. Cái này hoa rõ ràng không có sinh mệnh ký tức, nghĩ đến nàng là làm mặt ngoài công phu. Các chiến hữu của hắn, tựa hồ tại từng chút ngâm vào cái này phó bản. Chương 431, tu luyện bút, biến mất tờ giấy. Chương 431, tu luyện bút, biến mất tờ giấy. Tại đi dạo đến không sai biệt lắm phía sau, một lớn một nhỏ liền một lần nữa về tới màn tàu quầy hàng. Màn tàu còn không có bán xong, Giang Dã bọn họ cũng không có góp đến phía trước đi vướng bận. Ở trong góc tìm cái vị trí đâm. Nhìn Tô Lê bận không qua nổi, có đôi khi còn lên đi phụ một tay. Lần này, bởi vì nhìn thấy khách nhân, Tô Lê cùng lão bản tựa hồ cũng không có cự tuyệt. Chờ không có như vậy thời điểm bận rộn, lão bản còn đưa hai cái màn tàu tới. Hắn cùng tiểu khế mỗi cái một cái. Tiểu khế có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mừng rỡ nhận lấy. Hai ba ngụm đi xuống, nửa cái màn tàu liền không có. Còn lại nửa cái hắn không có ăn, mà là bỏ vào trong túi. Chờ lấy lần sau đói bụng lại lấy ra ăn. Loại này miễn phí lại sạch sẽ nóng hổi đồ ăn, không cần thị phí. Giang Dã cũng ăn. Liên rất thần kỳ, lần trước luyện hóa tinh thần lực cũng không có theo lộ sắc mà biến mất. Bây giờ tiếp tục luyện hóa, ngược lại tích lũy. Có loại kẹp lấy bột lặp đi lặp lại quét kinh nghiệm ảo giác. Bởi vì lần trước ăn vào tờ giấy, cho nên ăn đến trong màn thầu ở giữa thời điểm, hắn thoáng thả chậm ăn tốc độ. Nhưng kỳ quái là, mãi đến cả một cái màn thầu ăn xong, Giang Dã đều không có phát hiện tự điều. Chẳng lẽ là vừa vận ăn đến không có kẹp tự điều màn thầu? Giang Dã nhìn hướng lão bản ngươi cái này màn thầu thật tốt ăn à? Cảm giác còn chưa kịp dư vị, liền không có. Có đúng không? Lão bản vẻ mặt thẳng thắn, thoạt nhìn dữ dằn, nhưng một giây sau, nhưng là lại đưa hai cái màn tàu tới. Cái kia ngươi thật tốt nếm thử, về sau nhiều đến chiếu cố chiếu cố. Mặt lạnh tim nóng, nói đại khái chính là loại này. Giang Dã cũng chỉ là căn theo đối phương lần trước cử động đoán, hắn cười tiếp nhận, cảm ơn lão bản. Ta về sau kiếm được tiền, khẳng định nhiều đến chiếu cố. Một bên tiểu khế nhìn sửng sốt, còn có thể dạng này. Hắn kịp phản ứng, cũng cười hì hì áp sát tới, lão bản, ta cũng muốn lại nếm thử. Về sau khẳng định cùng các bạn hàng xóm nhiều khen ngươi màn đầu. Lão bản nghe vậy, lăng hắn một cái, ta dùng đến ngươi khoa trương. Ngươi vẫn là ít đến chiếu cố. Trước đây ăn còn thiếu sao? Tiểu Khế mặt dày cười nói, ngươi đều nói cái kia lúc trước. Ta hôm nay ăn một lần, liền cảm giác tốt lạ lẫm a, đã lâu lắm không ăn được. Lão bản không ăn hắn bộ này, đi đi đi, đi một bên. Tiểu Khế làm cái mặt quỷ, không cho liền không cho. Thời Tô Lê ở một bên cho khách nhân đóng gói màn đầu, nghe lấy hai quỷ đối thoại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà Giang Dã bên này, đã đem hai cái màn đầu đều nuốt vào. Hắn biểu hiện ra rất thích bộ dạng, nhưng cho dù là ăn xong rồi hai cái màn đầu, cũng không có phát hiện tờ giấy. Vì cái gì đây? Hắn không nhịn được nghĩ, lần này cùng lần trước có cái gì khác biệt? Rõ ràng lột xác phía sau, Tô Lê cùng với xung quanh hàng xóm, trên cơ bản đều duy trì lấy ban đầu hành động. Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Bởi vì hắn lần này nhìn thấy hàng xóm, còn là bởi vì hắn tại trong nhà xào thịt, cùng Tô Lê đồng thời đi muộn một chút. Giang Dã không được biết, chỉ có thể ở trong lòng đem những này nhỏ xíu khác biệt nhớ kỹ. Cuối cùng, đến Tô Lê tàn tầm thời gian, dựa theo lệ cũ, nàng tự mình gói hai cái màn tàu mang đi, xem như là tiền lương một bộ phận, cũng chính là quản một bữa cơm. Giang Dã tựa hồ rất được lão bản thuận mắt. Rời đi lúc, lão bản còn hỏi hắn, muốn hay không tìm việc làm. Bên kia mới mở nồi lẩu điếm, lão bản hắn nhận biết, gần nhất có lẽ rất thiếu nhân viên. Giang Dã cười nói cảm ơn, đồng thời bày tỏ sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lần trước hắn tới đây, bởi vì nhìn không thấy các bạn hàng xóm, cũng không thể hỗ trợ phụ một tay. Lão bản mặc dù nói có thể giới thiệu công tác, nhưng cũng không có rõ ràng bày tỏ có cái gì công tác cương vị có thể đi. Về lúc đến độc đống tiểu Úc, đã là rạng sáng 4 điểm nhiều. Tiểu Khế cũng rời đi, bày tỏ có cần, ngày mai hắn sẽ lại tới một chuyến. Mắt thấy Tô Lê cầm một lần nữa đốt ngọn đèn, trong mắt xanh đen chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Tô Lê chỉ Giang Dã gọi lại nàng, hỏi phía trước liền nghĩ hỏi một vấn đề, cái này trong nhà đèn là số sao? Trên tập thị rõ ràng có đèn, thuyết minh trên tiểu trấn có điện lực, lại có thể bình thường sử dụng. Cái này khách sảnh cũng có bóng đèn, vì cái gì không cần? Trừ cái đó ra, mặt khác cư dân trong nhà, trao buổi tối giống cũng không có thấy được có ánh đèn bộ dạng. Chỉ có buổi tối 8 giờ, tập thị khai trương thời điểm, toàn bộ tiểu trấn mới có quang lượng. Là đơn độc ánh đèn sẽ hấp dẫn đến cái gì đông tây sao? Vẫn là có nguyên nhân gì khác? Đèn. Mặt Cương Thi Tô Lê chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng khách sảnh đèn. Trong đầu hiện lên một chút hình ảnh vỡ nát, hỏng a? Chỉ là hỏng. Cái kia mặt khác nhà hàng xóm bên trong đâu? Vì sao không bật đèn? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Giang Dã quyết định xem trước một chút đỉnh đầu cái này đèn tình huống, vậy ta sửa một chút thử xem. Tu đèn Tô Lê tư duy tựa hồ có chút chậm chạp, phòng tạm hóa bên trong có đông tây, ngươi có thể lật qua. Đi. Trên thực tế, Giang Dã tại lúc ban ngày liền đem toàn bộ trong nhà cho lật xem qua. Hắn tiến vào phòng tạm hóa, rất nhanh liền tìm ra thay thế bóng đèn cùng cái thang. Trở lại khách sảnh chuẩn bị sửa chữa thời điểm, Tô Lê còn đứng tại chỗ. Nhìn xem hắn dẫm lên cái thang, còn hỏi một câu, cần nữa cái thang sao? Giang Dã bước lên cái thang, rất bền chắc, không cần. Ngươi có thể giúp ta chiếu vào điểm quang lượng. Nghe vậy, Tô Lê hướng phía trước đụng đụng, đem đèn dầu nâng cao một điểm. Giang Dã lúc ở Thủy Lam Tinh, vốn là sẽ sửa chữa một chút đông tây, lại thêm duy tu công chức nghiệp bên trong, ẩn chứa sửa chữa tri thức cùng kỹ xảo. Cho dù duy tu công bị thả ra, tu một cái đèn mà thôi, cũng không phải vấn đề gì. Thực tế không được, còn có vũ khí đại sư cải tạo năng lực tại. Đem duy tu công thả ra, cũng là mướn, nó năng lực gần sát sinh hoạt, có thể càng tốt dung nhập tiểu trấn hoàn cảnh, càng tốt tiếp xúc các cư dân. Giống như Lý Phát sư vậy, mà quỷ họa phù bồi vấn sư bảo an loại hình, hắn liền không có thả ra. Chỉ là, Giang Dã đem khách sảnh đèn, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, liên tuyến đường đều cho nhìn, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thậm chí, chất lượng còn so với bình thường đèn tốt hơn rất nhiều. Hắn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, cũng nói thẳng ra. Đèn này là tốt ta. Tốt ta. Ta làm sao nhớ tới hỏng. Tô Lê tư tự tựa hồ có chút hỗn loạn, ta nhớ kỹ không thể sáng lên. À, đúng, không có tiền. Muốn có tiền mới được. Mua thuốc. Không phải nàng câu nói đứt quãng, tựa hồ rất khó làm rõ đầu mối. Giang Dã căn cứ lời của nàng, thăm dò mà hỏi, là dùng điện cần tiền. Rất hao tốn điện có đúng không? À, Tô Lê sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, nháy mắt mấy cái, đối. Giang Dã cũng không có xoắn xuýt, vậy liền trước đi ngủ a. Muốn bật đèn, liền muốn dính đến tiền điện, còn có kiếm tiền. Còn hiểu hơn một cái, mặt khác cư dân có phải là cũng đều là bởi vì đồng dạng nguyên nhân không muốn bật đèn. Không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Giang Dã từ cái thang bên trên xuống tới, cầm cái thang cùng công cụ trở lại gian tạp vật. Trở lại khách sảnh, hắn cầm qua chính mình đã dùng qua cái kia ngọn đèn lên dầu, chuẩn bị lên lầu lúc, lại nghe Tô Lê nói, làm sao bây giờ? Chương 432, Mụ A, lần này mới tới các bạn hàng xóm rất đáng sợ. Chương 432, Mụ A, lần này mới tới các bạn hàng xóm rất đáng sợ. Cái gì? Giang Dã quay đầu, liền thấy Tô Lê đứng tại chỗ, cầm trong tay đèn dầu, khuôn mặt cứng ngắc. Yếu ớt quang lượng bên dưới, nàng phảng phất một cái người chết sống lại. Không mở được đèn, làm sao bây giờ? Tô Lê lắp bắp nói, nhìn không thấy, làm sao bây giờ? Giang Dã phát hiện, ban đêm Tô Lê không những động tác biểu lộ cứng ngắc, tư duy cũng muốn chậm chạp rất nhiều. Kết hợp đã có tin tức cùng phỏng đoán kết quả đến xem, Giang Dã chỉ có thể nghĩ tới ba cái điểm. Một, có trước mắt hắn còn không cảm giác được ngoại vật ảnh hưởng, dẫn đến nàng ban đêm càng khó có thể hơn hoạt động. Hai, tiết kiệm điện. Tựa như rắn vỉ qua mùa đông, sẽ ngủ đông đồng dạng. Vì để cho chính mình đẩy lên lâu hơn một chút, lựa chọn tiết kiệm năng lượng hình thức, tiết kiệm tinh lực. 3. trốn tránh. Trốn tránh một số đông tây. Một số nàng không muốn tại buổi tối đối mặt. Ví dụ như, an thi thể của mình. Tổng sẽ nhìn thấy. Giang Dã đáp lại nàng, chúng ta kiếm nhiều tiền một chút, không quản là mua thuốc, vẫn là mua điện. Đều có thể. Tô Lê, có thể được sao? Thật có thể được sao? Có thể. Tô Lê nhìn xem trên mặt hắn cười, bình tĩnh, tự tin, nhưng lại mang theo vài phần điên cuồng. Tựa như là, đã từng tại Lý Phát điếm lúc, nàng hỏi hắn, nếu như tìm không được nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ đồng dạng. Ngọn đèn rõ ràng diệt diện, Tô Lê có chút hoảng hốt. Rất nhiều bị đè ở trong đầu sâu bên trong hình ảnh, cực nhanh từ trước mắt hiện lên. Ngày mai chúng ta quầy hàng hẳn là có thể kinh doanh. Ngươi biết thủ nghệ của ta, không phải sao? Giang Dã từ từ nói, có vấn đề, liền giải quyết vấn đề. Từng bước một đến liền tốt. Tối nay liền đi nghỉ trước đi. Tô Lê y nguyên đứng tại chỗ, phản phất đã xuất thần. Tô Lê chị. Giang Dã nghi hoặc, nhẹ giọng kêu một tiếng. Đối phương vẫn là không có phản ứng gì. Giang Dã nhìn một chút xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn sờ lên trong túi lạ cụ. Trên người hắn có phía trước cải tạo, phụ gia khiết tịnh công năng đồ vật. Liên tại Giang Dã suy nghĩ, muốn hay không cho Tô Lê thử xem thời điểm, đối phương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lạch cạch, trong tay Tô Lê đèn dầu rơi xuống đất. Nàng trợn to mắt thẳng tắp nhìn xem Giang Dã, bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được hắn cầm ngọn đèn tay cổ tay. Khí lực rất lớn, móng tay gần như muốn hãm vào hắn trong thịt. Ngôi mộ. Giọng nói của nàng gấp rút, mang theo vài phần điên cuồng dữ tợn, cái kia con mắt bên trong, phản phất có cái gì đông tây muốn phá xác mà ra. Cái thứ ba ngôi mộ phía sau dưới cây. Đông tây cho ngươi, muốn cho ngươi, muốn cho ngươi, nhất định phải đi nhìn. Là cho ngươi. Trong nháy mắt đó, Giang Dã phảng phất nhìn thấy một người khác tại cùng mình đối thoại. Hắn hỏi, ngươi là luân hồi tới Tô Lê sao? Nhất định phải đi nhìn. Tô Lê không có trả lời hắn lời nói, hô xong câu này câu nói, tựa như là đã dùng hết chỗ có sức lực. Hai mắt nhắm lại, nhẹ buông tay, liền hướng bên cạnh đổ xuống. Giang Dã tay mắt lênh lẹ tiếp lấy nàng, lại nhìn cầm đèn dầu cái tay kia, trên cổ tay đã xuất hiện vết đỏ. Có thể thấy đối phương vừa vặn cảm xúc chập trùng lớn bao nhiêu. Cái thứ ba ngôi mộ phía sau dưới cây. Giấu cái gì? Giang Dã vốn là nghĩ đến xem trước một chút Tô Lê tình huống, lại đi hậu viện nhìn xem. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, những cái kia gần như ở khắp mọi nơi bằng hữu hàng sống tốt, mà Tô Lê vừa vận âm lượng cũng không có tận lực khống chế. Trầm ngâm 2 giây, Giang Dã lấy ra đường dược hoàn. Rất nhanh, có một thân bắp thịt, đáng yêu khuôn mặt, cao đuôi ngựa phá hoại giả xuất hiện tại trong nhà. Không cần Giang Dã nhiều lời, nàng liền biết muốn làm cái gì. Phá hoại giả lực phá hoại cường, bạo phát tính cũng rất mạnh. Chỉ thấy nàng có chút nằm túi người, chân phải lui về sau một bước. Trên thân bắp thịt đường cong sáng tỏ, không gặp nàng làm sao dùng lực, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Chỉ ở trên không lưu lại một đạo tàn ảnh, cùng với mát lạnh gió rét thấu xương. Hướng trên đỉnh đầu đèn treo đều đi theo lắc lư 2 lần. Phá hoại giả đi rất kịp thời. Nàng gọi tới hậu viện thời điểm, vừa vặn thấy được một cái chỉ có nửa người trên tung bay u linh hàng xóm, chính hướng về ngôi mộ tới gần. Đối phương vốn chỉ là bởi vì buổi tối xào thịt quá thơm, không nỡ đi. Không nghĩ tới lại nghe được Tô Lê nói giấu đông tây, nó liền nghĩ đến xem, có phải là có ăn ngon. Kết quả mới vừa mò lấy ngôi mộ bên cạnh, liền cảm giác một đạo kình phong đánh tới, cái kia mãnh liệt lực trùng kích, đem nó cùng xung quanh cỏ dại đều cho thổi đến ngửa ra sau. Không đợi nó kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến phía trước truyền đến thanh một tiếng, mặt đất đều đi theo chấn động, tóe lên một mảnh bông tuyết. Đậu phộng. U linh hàng xóm giật nảy mình, chợt nhìn, lại là cái dáng người khôi nô, cao gầy nữ tử. Đối phương tại trong gió tuyết nhấc đứng người dậy, cao lớn thân khu rất có lực uy hiếp. Nhất là cái kia lõm mặt đất. Đây là cái gì đạn pháo sao? Cứ như vậy mèo bàn tới. U linh hàng xóm sợ choáng váng, ngơ ngác đâm ở nơi đó, căn bản không dám động. Liền sợ đối phương một cái đạn pháo đập tới, chính mình liền không có. Phá hoại giả nghiêng nghiêng lăng nó một cái lăng chữ cắm ở trong cổ họng. Nó thuộc về Giang Dã một bộ phận, Giang Dã là hữu hảo hàng xóm. Nó mắng chửi người, có tính hay không Giang Dã mắng chửi người? U linh hàng xóm, vì cái gì nhìn như vậy nó? Thật là dò người. Vì cái gì như thế lớn ra hỏa, dài như vậy tú lệ khuôn mặt? Không dám lên tiếng, căn bản không dám lên tiếng. Bầu không khí rằng co mấy giây, phá hoại giả trong miệng phun ra mấy chữ, cần ta đưa ngươi về nhà sao? U linh hàng xóm ba liền lắc đầu. Phá hoại giả, vậy chính ngươi trở về. U linh hàng xóm ba gật đầu liên tục. Phá hoại giả, ngươi ngược lại là động ác. U linh hàng xóm chậm nửa nhịp kịp phản ứng, chính mình có thể đi. Nó thăm dò tính đi 2 bước, lại liếc nhìn phá hoại giả. Hình như thật có thể đi. Nó cẩn thận mỗi bước đi, cẩn thận mỗi bước đi, chờ rời đi có một khoảng cách phía sau, vèo chạy xa. Mụ a, lần này mới tới các bạn hàng xóm rất đáng sợ. Hào hào, đông tuyết bay bay là tạ. Phá hoại giả đảo mắt một vòng, xác định xung quanh không có mặt khác bị đông tây phía sau, mới nhấc chân hướng về cái thứ ba ngôi mộ đi qua. Ngôi mộ tổng cộng 3 cái, bên trái nhất cùng cuối cùng bên phải ngôi mộ, cũng có thể là cái thứ ba. Mà còn, phía sau cũng đều có cây. Phá hoại giả trực tiếp đem 2 dưới gốc cây đều cho đới một lần. Như thế nào phá hoại giả? Trên người nàng bất luận cái gì bộ vị, đều có thể là công cụ, là vũ khí. Lấy tay là xúc, lấy tay là cây thước, cắm vào băng tuyết đông lạnh qua đất này, liền cùng cắm vào đậu phụ giống như. Một chút xíu lục lọi, hướng bên dưới thăm dò. Nói thật, như thế tỉ mỉ việc, đối với trong xương liền rất táo bạo nàng đến nói, ít nhiều có chút độ khó. Nhưng tốt tại, xung quanh không có quấy nhiễu nàng người sự vật, nàng có thể chuyên tâm đi tìm. Mấy phút đi qua, soạn, phá hoại giả cuối cùng tại cuối cùng bên phải ngôi mộ phía sau dưới cây, móc ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cái hộp kia liền so lớn cỡ bàn tay một chút, cũng không có cái gì hoa văn, điêu khắc, mặt ngoài còn có chút thô ráp. Nếu không phải là Tô Lên nói giấu đông tây dùng, đoán chừng ném ở trên đường đều không có người nhặt. Vì lấy phòng ngừa bám nhất, phá hoại giả đem xung quanh một vòng thổ đều lật nhìn một lần. Xác định không có mặt khác bị chôn xuống đông tây phía sau, mới đem thổ một lần nữa che trở về. Quy bản tiểu kịch trường phá hoại giả dùng tay hắc hưu lật lên thổ. Sau đó móc ra mấy đầu tối như mực, cứng rắn đông tây. Đây là cái gì? Đi qua cậu tử, gấu phá hoại giả, mặt đen gun. Cậu tử run run một cái, ngao ô chạy xa. Chương 433, nhật ký bên trong bí mật chương 433, nhật ký bên trong bí mật bên kia, Giang Giá đem ngọn đèn đặt lên bàn, trước kiểm tra một chút Tô Lê tình hình. Thân thể của Tô Lê rất yếu ớt, có loại sắp đốt hết cảm giác. Trong cơ thể nàng có cố năng lượng, một mực tại chống cự ngoại giới ăn mòn, nhưng bây giờ, cô kia năng lượng càng ngày càng mỏng manh. Đến mức vì sao ngất đi? Hiện nay nhìn qua, tựa hồ chỉ là bởi vì cảm xúc chập trùng quá lớn, thân thể chịu không được, mới hôn mê bất tỉnh. Hắn đem người mang về phòng ngủ, thả trên giường nằm ngang, đắp kín mền. Cũng không có rời đi, liền ở một bên tìm cái ngồi xuống, làm cho đối phương một mực ở tại tầm mắt của mình bên trong. Kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ, đối phương là luân hồi tới. Vẫn là ngắn ngủi, từ một đoạn ký ức bên trong thanh tỉnh một cái. Tại phòng ngủ bên trong chờ trong chốc lát, phá hoại giả liền mang theo lạnh lẽo gió lạnh trở về. Trong tay đưa qua một cái nhìn xem rất bình thường hộ. Mặc dù Tô Lê rất xem trọng bộ dáng, nhưng cũng không nói bên trong là cái gì, Giang Giá cũng không thể xác định bên trong sự an toàn của Đông Tây Tính. Nhất là, hắn hiện tại còn thả ra như vậy nhiều chức nghiệp. Dưới ý muốn của Giang Giá, phá hoại giả mở ra hộp. Trong hộp chỉ có một cái màu nâu bao thư sách nhỏ. Phía trên bất ngờ viết, cờ rít bác sĩ nhật ký. Mặc dù đều là nhật ký, nhưng Giang Giá bản kêu bao thư văn tự là màu đen, Tô Lê đây vốn là màu đỏ. Phía dưới đơn giản bút họa cũng có chỗ khác biệt. Giang Giá bản kia, đơn giản bút họa bên trên người chỉ là làm bộ muốn treo cổ. Mà Tô Lê bản này, đơn giản bút họa bên trên người kia chân đặc đế, lung lay sắp đổ, cái cổ đã treo ở treo dây thường bên trên. Gần như chỉ cần thoáng đụng một cái, liền sẽ trực tiếp treo lên đi cái chủng loại kia. Những này nhỏ xíu khác biệt, đại biểu tựa hồ chính là nhật ký người nắm giữ trạng thái. Một cái ngay tại hố sâu biên giới, một cái hơn nửa người đều tiến vào hố sâu. Tình cảnh khó khăn. Giang Giá làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lê dụng tâm giấu đi, vậy mà là cái này. Rõ ràng vừa bắt đầu như vậy bài xích hắn tiếp xúc đến nhật ký. Rõ ràng sẽ không nói cho hắn quá nhiều liên quan tới cái này phó bản, cái này tiểu trấn tin tức. Lật ra nhật ký, bên trong vậy mà dập dạp chẳng chịt viết đầy văn tự. Thô sơ giản lược xem xét, vậy mà không dưới 3-4-10 quyển sách. Nếu như mỗi luân hồi một lần, mới có thể đổi mới một thiên, cái kia Tô Lê cái này chẳng phải là lấy mạng đang cày mới. Khó trách tại có thiên phú của âm ám phục hành ma luyện tinh thần lực điều kiện tiên quyết, y nguyên thành hiện tại trạng thái, thi thể của nàng không phải chỉ có 19 cỗ, mà là chỉ còn 19 cỗ. Mượn tay của phá hoại giả, Giang Giá nhìn kỹ một chút nhật ký phần đầu tiên, lại nhìn một chút nội dung phía sau. Văn tự cùng với ghi chép phong cách, cùng mình bản kia trên nhật ký nhìn thấy đều như thế. Hiển nhiên là cùng một người lưu lại. Nếu như những tin tức này đều là thật, cái kia thật là có thể để cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Giang Giá liếc nhìn phá hoại giả, cái sau liền hiểu ngay, đem nhật ký đưa cho Giang Giá, đồng thời quay người từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một kiện rộng rãi áo khoác. Lúc này xác định trong quần áo không có con mắt phía sau, nhấc giơ tay lên, áo khoác đem nửa người trên của Giang Giá tính cả nhật ký cùng nhau che lại. Nàng chính mình thì tiếp tục lưu ý quanh mình, những cái kia tùy thời có khả năng từ các loại nơi hẻo lánh hiện lên con mắt. Cái kia tiểu hài tựa hồ không có ở trong thôn, nhưng trên người hắn chứng bệnh thực sự là có chút kỳ quái. Nếu không phải nơi này chữa bệnh thiết bị quá ít, ta thật muốn hảo hảo cho hắn kiểm tra một chút. Mà còn, lời từ hắn bên trong đến xem, những cái kia chứng bệnh tựa hồ cùng xâm lâm bên trong truyền thuyết có quan hệ. Nhưng làm ta hỏi truyền thuyết kia lúc, người trong thôn đều rất tị húy. Lại hỏi cái kia tiểu hài, các thôn dân đều một bộ ghét bỏ, tị húy răng rắc, hùng hùng hổ hổ, phảng phất nâng lên, liền sẽ nhiễm phải không may. Cái này cùng tiểu hài chính mình nói, cùng hắn tiếp xúc cũng sẽ nhận nguyền rủa ảnh hưởng, tựa hồ có chỗ ăn khớp. Nguyền rủa đến cùng là cái gì? Thật không thể dựa vào y học thủ đoạn điều trị sao? Cái này kích thích lòng hiếu kỳ của ta, vẫn không có tìm tới cái kia tiểu hài. Nhưng là vì cho người trong thôn điều trị một chút bệnh nhẹ đau, cũng coi là thành công dung nhập nơi này. Bọn họ sẽ đưa tới rất nhiều ăn uống làm cảm tạ. Cái này đồ ăn ở bên trong chủng loại rất ít, sinh tồn hoàn cảnh cũng không tốt. Ta cùng tiểu hài bọn họ nhấc lên phía ngoài thành trấn lúc, bọn họ đều sẽ tâm sinh hướng về. Nhưng hỏi bọn họ có muốn hay không đi lúc, tiểu hài bọn họ lại đều hoảng sợ lắc đầu. Sau đó, tiểu hài bọn họ ra trưởng trước sau đến tìm ta nói chuyện. Cứng mềm đều là thi, bày tỏ không muốn lại ở trong thôn tản những này kỳ quái lời nói. Ta nguyên lai tưởng rằng là các thôn dân cứng nhắc, không muốn rời đi thôn, cũng không muốn đi bên ngoài mạo hiểm. Trải qua một phen hỏi thăm, mới biết được cùng cái kia truyền thuyết xa xưa có quan hệ. Thôn chịu xâm lâm đích vương che chở, rời đi thôn, liền đại biểu cho phản bội vương, sẽ phải chịu rất nghiêm trọng nguyền rủa. Nguyền rủa? Lại là nguyền rủa? Ta y thuật không sai, cũng không có làm sao lại nâng những cái kia kỳ quái lời nói, người trong thôn dần dần đối ta phong thích hảo cảm, sẽ giúp ta cùng nhau tìm kiếm thảo dược. Càng đến gần xâm lâm địa phương, thảo dược càng nhiều, nhìn xem cũng rất tốt. Nhưng các thôn dân đều rất cảnh giác, để ta cũng không muốn áp sát quá gần. Ta lại thấy được cái kia tiểu hài, hắn liền tại xâm lâm bên trong. Chẳng lẽ là vì đã bị nguyền rủa, cho nên có thể tùy ý ra vào? Ta nghĩ cùng hắn hàn huyên một chút, hắn lại đi. Phía trước ta mang theo ăn chơi đi qua, cái kia tiểu hài lại không có lại đi ra. Hôm nay, ta nhìn thấy một gốc không sai dược liệu, thử thăm dò hướng xâm lâm biên giới tới gần. Cái kia tiểu hài lại xuất hiện, hắn dài đến rất gầy, tựa hồ không có hảo hảo ăn cơm, lại có bệnh đau tra tấn, gầy có chút thoát cùng nhau, con mắt lớn đến đáng sợ. Hắn cảnh cáo ta, không muốn lại tiến vào trong đi. Có phải muốn chết hay không? Ta kinh ngạc, ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Ta nếu là chịu nguyền rủa, ngươi chẳng phải có bầu bạn. Không biết có phải hay không là câu nào kích thích hắn, hắn lại đi. Nhưng cái này tiểu hải, tựa hồ cùng các thôn dân nói không giống. Bản tính không xấu. Hôm nay cản lại một cái kem chút bị thiêu chết thôn dân. Nghe các thôn dân nói, cái này thôn dân đối Xâm Lâm Chi Vương bất kính, nhận lấy nguyền rủa, tà ma nhập thể. Nếu như không nhanh chóng tiêu chết, tất cả mọi người sẽ gặp nạn. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực để bọn họ đồng ý ta xem một chút thôn dân kia thân thể. Đó là một người trung niên nam nhân, tóc lộn xộn ở sau gáy buộc, thân thể rất suy yếu, trước mắt biến thành màu đen. Ta nhìn hắn chứng bệnh, trên hai chân dài rất nhiều nâng lên âm, dầm dạp chẳng chịt nhét chung một chỗ. Bên trong cũng không phải chất lỏng, càng giống là cái gì lưu động sương mù. Dưới làn da cũng có cái gì đông tây, các vòng, tại trên chân khắp nơi chạy trốn. Các thôn dân tránh không kịp, nói là tiếp xúc đến, rất dễ dàng bị tà ma nhiễm phải. Bị tà ma nhiễm phải người, có hai lựa chọn. Một, cùng tà ma đồng quy vu tận, tại trong hỏa hoạn mất diệt. Hai, đi Xâm Lâm bên trong, tìm kiếm vương che chở. Có nhất định xác suất sống sót, nhưng sống sót phía sau, lại về trong thôn khả năng không lớn. Bởi vì đi Xâm Lâm, liền thuộc về vương người, không thuộc về trong thôn. Mà thường cách một đoạn thời gian, trong thôn đều sẽ xuất hiện dạng này bệnh. Ta lặng lặng nghe, phát hiện vô luận đại nhân tiểu hài, tựa hồ đều quen thuộc dạng này sinh tồn phương thức. Không có người cảm thấy tàn nhẫn. Bọn họ cảm thấy, đây là thiên mệnh. Có thể hay không sống, cũng đều xem ngày. Ta cũng không có đi phủ định bọn họ, chỉ cảm thấy cái này bệnh cùng ôn dịch có chút tương tự. Ra kia hạ lưu vọt đông tây cũng rất kỳ quái. Chẳng biết tại sao, ta nghĩ đến cái kia trên thân có động vật đặc thù, phía sau dài u tiểu hài. Hắn cũng là bởi vì bị bệnh, bị ném vào Xâm Lâm bên trong. Nguyên rủa. Nếu như đây chính là tất cả căn nguyên lời nói, tựa hồ cũng chỉ có thể đi xem một chút. Tốt tại, ta cùng người khác không giống. Chương 434, khó giải phó bản nhiệm vụ. Chương 434, khó giải phó bản nhiệm vụ. Ta đem cái kia nhận đến nguyên rủa thôn dân mang đi, muốn thử một chút có thể hay không điều trị. Chịu nguyên rủa thôn dân không thể chờ ở trong thôn. Cho nên ta cùng các đồng bạn tại Xâm Lâm biên giới đóng cái giản dị trong nhà, bên trong liền ta cùng cái kia chịu nguyền rủa thôn dân hai người ở xem như là cách biệt. Trong đó, các đồng bạn cũng đưa tới không ít có thể dùng y dụng máy móc. Nói thật, ta cũng không có lòng tin quá lớn. Cái này tóm lại là một loại chưa từng gặp qua chứng bệnh, tất cả đều muốn ta chính mình đi tìm hiểu, thí nghiệm. Cái kia kỳ quái tiểu hài lại tới. Người trong thôn nói, hắn kêu liêu, y a o. Hắn nhìn ánh mắt của ta rất kỳ quái, không hiểu, lạnh lùng, phẫn nộ. Hắn tựa hồ là muốn khuyên ta không muốn tìm chết, nhưng cuối cùng lại thở phì phò đi. Cửa ra vào nhiều một ít dược liệu, là ta phía trước vẫn muốn tìm. Là ai đưa tới? Ta nghĩ ta đã có đáp án. Ta tựa hồ cũng lây nhiễm cái kia nguyền rủa. Nhưng tốt tại, ta cùng người thường khác biệt. Cái kia nguyền rủa xác thực rất thống khổ, nhất là mỗi đêm mặt trăng đi ra, phát bệnh thời điểm. Khó trách những cái kia được nguyền rủa thôn dân, sẽ có muốn chủ động bị thiêu chết. Không biết cái kia tiểu hài là thế nào nhịn xuống? Lại là thế nào sống đến bây giờ? Chẳng lẽ là cùng ta đồng dạng, thể chất đặc thù? Cái này nguyền rủa đối người ý chí ma luyện rất lớn. Ta cho thôn dân kia chân tiến hành cắt cụt, miễn cưỡng bảo vệ một mạng, nhưng thường cách một đoạn thời gian, còn là sẽ phát bệnh, giống như là thương tích di chứng. Rõ ràng chịu lây nhiễm chân đã không có, hắn nhưng vẫn là thường xuyên sẽ cảm nhận được trên thân thể đau đớn, cùng với trên tinh thần tra tấn. Như thế nào mới có thể trị tận gốc loại này bệnh đâu? Tất cả đầu mườn, tựa hồ cũng chỉ hướng cái kia mảnh Xâm Lâm. Tất nhiên ta đã chịu nguyền rủa, có thể hay không tiến vào? Tại nơi đó, có thể tìm tới biện pháp giải quyết sao? Rất đáng tiếc, ta mặc dù tìm tới hữu dụng dữ liệu, nhưng vẫn không có tìm tới trị tận gốc phương pháp. Ta cảm giác có chút thất bại. Trừ cái kia không cách nào trị tận gốc bệnh, cũng chính là cái gọi là nguyền rủa, trong thôn thời gian coi như hài hòa. Ngẫu nhiên có ầm ĩ, nhưng cũng sẽ hô bang hỗ trợ. Rõ ràng là ban ngày, ngày lại đột nhiên đen. Hồng nguyệt trên không, các thôn dân cực sợ, có tại chỗ ngất đi. Mãi đến nửa ngày phía sau, hồng nguyệt mới biến mất. Nhưng tỉnh lại các thôn dân, lại đều nhận lấy nguyền rủa. Theo thôn trưởng nói, đây là Xâm Lâm đích vương nổi giận hạ xuống thiên phạt. Ngày trước đều là thiêu hủy, hoặc là tiến đến Xâm Lâm. Nhưng lần này, có phía trước người thôn dân kia cắt cụt tán lệ, đại gia cũng đều ôm lấy một tia hy vọng. Thôn của tạm thời phân làm hai bộ phận, một phần là không có chịu nguyền rủa, một phần là nhận nguyền rủa. Ta cho chịu nguyền rủa các thôn dân điều trị, có thể cắt cụt đều cắt cụt, nhưng có chút chứng bệnh tại đầu, ngực, phần bụng những địa phương này, nhưng là rất khó hạ thủ. Mà còn mỗi người chứng bệnh cũng không hoàn toàn nhưng giống nhau, có vẫn là nhiều loại chứng bệnh kết hợp. Ta thật có thể cứu được bọn họ sao? Ta tại Xâm Lâm bên trong bồi hồi, tính toán tìm tới hữu dụng dược liệu, lại nhìn thấy một cái quái vật. Ngày đó đúng lúc là đêm trăng tròn, không thể cắt cụt các thôn dân, đau đớn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà đã cắt cụt các thôn dân, bọn họ thống khổ tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, chỉ có thể nói không có chuyển biến xấu. Nghiêu hỏi ta có phải là thật hay không muốn cứu bọn họ. Hắn nhìn ánh mắt của ta rất kỳ quái. Ta nói là ta nghĩ người sống dù sao cũng phải làm chút gì đó a, hoặc giúp người, hoặc tăng tiến y thuật, hoặc phát giác chính mình tồn tại. Nếu như không làm gì, ta khả năng sẽ quên chính mình là ai, quên thế gian vật vật. Sau đó Nghiêu nói với ta một cái bí mật. Cửa ra vào thường xuyên sẽ có ăn uống dược liệu, hẳn là các thôn dân đưa. Ta tận khả năng cứu chữa tất cả chịu nguyền rủa thôn dân, nhưng vẫn là không cách nào làm đến trừ tận gốc. Bọn họ y nguyên giữ lại một chút di chứng. Ta không rõ ràng các thôn dân là nghĩ như thế nào, là có hay không cảm ơn. Nhưng ta đã tận hết khả năng. Thôn của bên ngoài là dạng gì đây này? Nhiêu hỏi ta sẽ trở về sao? Ta nói biết. Bởi vì nơi này còn có một nan để chờ lấy ta. Nhật ký số trang không ít, nhưng không phải mỗi quyển sách đều viết cực kỳ đầy. Trong đó có không ít viết là cùng các thôn dân ở chung, cùng với chữa bệnh quá trình. Giang Dã rất nhanh liền nhìn xong. Tại nhật ký cuối cùng, còn có trống rỗng. Giang Dã không nhịn được sinh ra một ít liên tưởng. Nếu như một thiên này, liền có thể tuyên bố cờ giết bác sĩ biến mất trận tướng. Cái kia Tô Lê vì sao chẳng những không đi tìm cầu trận tướng, ngược lại đem nó giấu đi. Là cuối cùng một mảnh rất khó khăn đổi mới. Tựa như rút thẻ đồng dạng, không phải có lại, liền sẽ ra thẻ vàng, mà là dựa vào xác suất. Vẫn là nàng cảm giác, chính mình đã chống đỡ không đến lại lần nữa luân hồi. Lại hoặc là, cái này một trang cuối cùng, là cần chính mình phỏng đoán, sau đó đem đáp án viết ở phía trên. Giang Giang nghĩ đến, đứng dậy từ trên thư chắc tìm đến một cây bút, thử thăm dò ở phía trên viết viết. Cờ giết bác sĩ rời đi thôn, đi tìm giải quyết nan để phương pháp. Chữ viết chỉ ở phía trên dừng lại 2 giây, liền biến mất. Giang Giã lại viết. Cờ giết bác sĩ bị Niêu sát hại. Chữ viết y nguyên biến mất. Cờ giết bác sĩ bị các thôn dân sát hại. Giang Giã đem hiện nay tin tức có thể đoán ra được, đều nhất nhất viết một lần. Nhưng đều vô dụng. Tốt tại, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì Tô Lê tại đem nhật ký đổi mới tới đây thời điểm, khả năng rất lớn đã tính toán trả lời qua. Cũng là bởi vì y nguyên tìm không được đáp án, cho nên mới sẽ một mực dừng lại đến bây giờ. Nghĩ đến cái này, Giang Giã tựa hồ biết nàng tại sao lại đem nhật ký giấu đi. Bởi vì đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nghĩ đến chỗ có khả năng, cô y nguyên không cách nào hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Cũng chính là khó giải. Tại hỗn loạn trong trí nhớ, nàng biết phó bản khó giải, cho nên lựa chọn dung nhập tiểu trấn lấy cầu sinh tồn. Bởi vì biết khó giải, cho nên không muốn để cho Giang Giã biết nhiệm vụ, thay đổi đến cùng chính mình đồng dạng. Nhưng trong tiềm thức lưu lại thanh tỉnh ý thức, bản năng cầu sinh lại làm cho nàng không nghĩ từ bỏ. Cho nên, nàng ăn thi thể. Cho nên, để phòng chính mình trong lúc hỗn loạn đem nhật ký thiêu hủy, hoặc là bị những người khác phát hiện, nàng đem nhật ký giấu đi. Nhưng tại sao là lúc này cho chính mình đâu? Trùng hợp sao? Bởi vì ở trên người hắn nhìn thấy hy vọng, vừa vặn thanh tỉnh một chút, lại hoặc là luân hồi một lần. Chương 435, tuổi trẻ chính là tốt, nằm xuống liền ngủ. Chương 435, tuổi trẻ chính là tốt, nằm xuống liền ngủ. Tô Lê cái này một giấc ngủ rất say, mãi đến thứ hai ngày trời sáng choang mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng giống như là quên tối hôm qua cử động đồng dạng, còn kỳ tự trách mình vì cái gì ngủ lâu như vậy. Giang Dã tận lực ở trước mặt nàng nhấc lên cờ rít còn chưa nói xong, liền bị nàng cho chừng đến xích sao. Thuộc về là nâng đều không cho nâng trạng thái. Hắn ngược lại nhấc lên tối hôm qua tu đèn sự tỉnh, Tô Lê lại không có gì phản ứng. Còn có chút buồn bực, ta đều quên làm sao về phòng ngủ. Buổi tối hôm qua bàn có như thế mệt sao? Giang Dã, ngươi đương nhiên không nhớ rõ làm sao về phòng ngủ. Ngươi trực tiếp ngay tại chỗ nằm xuống. Ngắn gọn giao lưu phía sau, Giang Dã cũng xác định trạng thái của Tô Lê. Tối hôm qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trên thực tế, có thể được đến nhật ký, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Giã vốn chính là bị nửa đường kéo đi vào, tại phát giác Tô Lê tinh thần trạng thái phía sau, hắn liền làm tốt chính mình điều tra phó bản chuẩn bị. Mặc dù cũng nghĩ qua, phía trước người chơi môn, có phải là sẽ lưu lại một chút manh mối, nhưng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Bây giờ, không cần lại đổi mới nhật ký quyển sách mấy, hắn liền có thể đem trọng tâm đặt ở địa phương khác. Ví dụ như tối hôm qua Lý Phát Sư đã kiếm được 5 bút cắt tóc phí, đặt cạnh nhau xử lý một chút Lý Phát công cố. Hoa Tượng thông qua hoa nghệ thuật cùng làm vườn kỹ xảo, thành công tìm tới công tác. Tại một hộ làm vườn gia đình bên trong làm trợ thủ. Y dược sư mặc dù không có tìm được việc làm, nhưng bởi vì giúp một cái cư dân tiến hành điều trị, cho nên cũng thu hoạch không ít hảo cảm, bị giới thiệu cho rất nhiều hàng xóm. Tiểu trấn Tố đề ra có đầy bụng tri thức cùng học tập kỹ xảo. Thay vào đó trên trấn cư dân, đối học tập nhiệt tình tựa hồ không hề cao. Cho dù có một hai cái tiểu hài tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng gia trưởng đối với cái này lại không phải cảm thấy rất hứng thú. Đối với bọn họ đến nói, biết chữa gì đó, đủ liền được. Đến mức giao tiền lên lớp. Nói sau đi. Duy tu công bên kia ngược lại là mang đến không ít tin tức tốt. Bởi vì sẽ sửa chữa đông tây, đi rất nhiều cư dân trong nhà, còn đi trấn trưởng ra. Nguyên lai toàn bộ trấn điện lực đều thuộc về trấn trưởng quản. Trừ mỗi đêm trên tập thị kinh doanh, tất cả mọi người sẽ dùng đến điện lực, ngày bình thường, gánh vác đến mỗi gia đình bên trong điện lực là rất ít, mà còn giá cao chót vót. Liên trấn trưởng nhà mình cũng là dùng ngọn đèn thời điểm chiếm đa số. Đối với cái này, có chút cư dân không dám nhiều lời. Có chút cư dân nhưng là hùng hùng hổ hổ, cái gì quang lượng sẽ dẫn tới tội ác. Bất quá là muốn đem điện lực chiếm làm của riêng mà thôi. Muốn để chúng ta nhiều tốn ít tiền mua điện mà thôi. Một ngày bày sạp mới kiếm như vậy điểm, chỗ nào đủ tiền điện. Tiếng nói nhất chuyện, đối Duy Tu Công ôn tồn nói, không giống chúng ta, đều là đồng hương hàng xóm, thu tiền đều là ý tứ. Duy Tu Công cười cười, một bộ chất phát trung thực dạng, đều là hàng xóm nhà, người tốt ta tốt mọi người tốt. Liền xem như hữu hảo hàng xóm đại gia tựa hồ cũng không phải là không có mâu thuẫn. Càng hoặc là nói, hữu hảo kỳ thật chỉ là một loại lưu hành ngữ. Lợi dụng hữu hảo tùy ý ra vào hắn gia đình bên trong, nhìn trộm bí mật. Lợi dụng hữu hảo trợ giúp hàng xóm phán đúng sai. Lợi dụng hữu hảo thỏa mãn bản thân tư dục. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là hữu hảo hàng xóm không phải sao? Không giống với hàng ngày trước nghiệp môn, đối tiểu trấn cư dân bọn họ dung nhập. Sát thủ không có đem chính mình bại lộ trước mặt người khác, ẩn tàng tại bên trong hắc ám. Sau đó, phát hiện một cái nhân loại, một cái bị vây ở địa hạ thất người chơi. Từ Giang Giã bên kia đi ra không bao lâu, hắn liền tại một cái hàng xóm trên thân người được mùi máu tươi. Mặc dù rất nhạt, còn bị hương hoa che lấp, nhưng hắn xác định đó chính là của nhân loại khí tức. Hàng xóm kia là vị giữ lại đến gối tóc dài nữ tử, dài một bộ người qua đường cùng nhau, đi trên đường lúc, rất dễ dàng bị người coi nhẹ rơi. Khác biệt duy nhất chính là, nàng không có cái cổ. Sát thủ theo đối phương đi ra dấu chân, tìm đến trong nhà nàng. Ở bên trong tìm tòi một lát, phát hiện một cái thầm nghĩ. Thầm nghĩ bên trong rất đen, một chiếc đèn đều không có, chỉ có mấy viên tảng đá, phát ra yếu ớt quang lượng. Tốt tại, xem như sát thủ, hắn nhìn ban đêm năng lực vốn là không kém. Ở trong tối đạo phần cuối, là một cái địa hạ thất. Sát thủ phát hiện cái kia người chơi thời điểm, đối phương trạng thái cũng không khá lắm, cả người đều bị nửa treo trên trần nhà, chỉ có mũi chân khó khăn lắm đụng tới mặt đất. Chân trùi trên nửa người trên, hiện đầy đại đại vết thương nhỏ nhỏ. Đối phương cúi đầu nhìn dưới mặt đất, mở môi khô cạn. Lúc thì phát ra tiếng cười, lúc thì thấp giọng nghẹn ngào. Trong miệng thốt ra hỗn loạn từ ngữ, giả dối, đều là giả dối ha 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 làm sao có thể là thật. Ra không được, đều ra không được ha 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 hiển nhiên, vị này người chơi tinh thần trạng thái cũng không phải rất đẹp diệu. Sát thủ cũng không có lộ mặt, cũng không có đả thảo kinh xà. Chỉ ghi một cái đối phương vị trí, liền lặng lẽ rời đi. Phát hiện này, đối với Giang Dã mà nói, cũng tính là một tin tức tốt. Bởi vì nếu như hắn phía trước suy đoán không sai, lột xác trở lại quá khứ, hiệu ứng hồ điệp quá nhiều, sẽ sinh ra cái khác sẽ vở cũng chính là bình hành thế giới, phó bản. Cái kia người chơi càng nhiều, tạo thành hỗn loạn càng nhiều, sinh ra song song phó bản cũng càng nhiều. Phó bản tăng thêm quá liều, sinh ra bột khả năng cũng lại càng lớn. Xâm Lâm bên kia ta cũng đi nhìn qua. Trình Thắng nói, từ độc đống tiểu ốc sau khi ra ngoài, hắn cùng mặt khác chức nghiệp một bên chia ra hành động, một bên trong đầu tiến hành giao lưu. Tựa như là Giang Dã tại trên trấn tung ra ngoài một tấm lưới, bọn họ tiếp xúc đến bất kỳ tin tức gì, đều có thể tiến hành giao lưu trao đổi. Cuối cùng tại Giang Dã nơi này cộng lại, tại rõ ràng mặt khác chức nghiệp chỗ phía sau, Trinh Thám dứt khoát từ bỏ trên trấn thăm dò, quay đầu đi Xâm Lâm, tìm tòi hư thực. Phần đầu tiên nhật ký bên trong, nâng lên Xâm Lâm Nick Vương, cùng với nguyên rủa. Như loại này phó bản, cái này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thậm chí khả năng sẽ xuất hiện so trong truyền thuyết nguyên rủa, càng quỷ dị hơn sự tình. Nhất là, nhật ký phần đầu tiên bên trong, Cờ Dít gặp phải cái kia tiểu hài, cùng trên tiểu trấn mặt khác tiểu hài đồng dạng, trên thân đều có loài động vật kỳ quái đặc thù. Mà trên trấn các cư dân cổ quái, hoặc không có ngũ quan, hoặc nhức đầu cổ thô. Những này, nhật ký bên trong lại không có nâng. Là nơi này hiện tượng bình thường, vẫn là nói, Cờ Dít tại thời điểm, bọn họ đều là bình thường. Lại thêm nhiệm vụ là, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng. Rất khó nói hoàn toàn cùng những truyền thuyết kia, nguyên rủa không có quan hệ. Nhưng, hắn không phát hiện chút gì. Trình Thám nói, nhìn qua tựa như là một cái phổ thông cánh rừng. Trừ cái đó ra, hắn kiểm tra toàn bộ phó bản hàng rào. Cái kia bởi vì Giang Dã lột xác sinh ra hai cái duy độ. Trinh Thám muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới giao tiếp điểm, có thể không thể nhìn thấy một không gian khác tình huống. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có phát hiện có thể được đường. Không có đường, vậy liền sáng tạo đường. Giang Dã nói. Trinh Thám sờ lên áp thiệt mão, nhếch miệng lên, ta cũng nghĩ như vậy. Bọn họ làm Trinh Thám cái này một nhóm, liền không có nói, lục đường liền từ bỏ. Không có đường, đào cũng muốn đào một con đường đi ra. Làm sao đào đường đâu? Chế tạo càng nhiều hiệu ứng hồ điệp, gây ra hỗn loạn, để phó bản không thể không gia tăng càng nhiều song song phó bản. Đến mức làm sao chế tạo? Cái này không đã bắt đầu sao? Từ hắn luân hồi một khắc này bắt đầu, từ hắn thả ra chức nghiệp môn bắt đầu, không cũng đã bắt đầu sao? Chương 436, ta siết cái kinh dị thế giới bản băng tuyết đại thế giới A. Chương 436, ta siết cái kinh dị thế giới bản băng tuyết đại thế giới A. Một đêm xuống, ra ngoài chức nghiệp môn, trên cơ bản liền đã đem toàn bộ tiểu trấn thăm dò đến không sai biệt lắm. Ban ngày thời gian bên trong, trên trấn là tương đối tiêu điều quận cũng é. Không thế nào ra quầy, cũng không thế nào ra ngoài hoạt động. Bởi vì ban ngày có quang lượng, không cần đèn dầu, bọn họ càng thích thừa dịp lúc này, bận rộn trong nhà mình sự tình. Ví dụ như bày sạp muốn làm chuẩn bị, ví dụ như tu bổ phòng ốc, ví dụ như tìm kiếm trao đổi vật tư, trồng rau trừ bỏ tuyết trở. Cho nên phía trước Tô Lê sẽ nói, bởi vì nàng là mới tới, sợ nàng quận cũ é, rất nhiều hàng xóm vào ban ngày cũng sẽ tới giúp nàng náo nhiệt một chút biệt tử. Giang Dã cũng thừa dịp cái này thời gian, để chức nghiệp môn trở về nghỉ ngơi một chút, cho đường dược hoàn lưu đủ làm lạnh thời gian. Về phần bọn hắn tìm công tác, mỗi cái cư dân trong nhà đều sẽ có chính mình bí mật nhỏ hướng chi là bày sạp làm ăn. Ví dụ như Tô Lê tìm màn đầu công tác, buổi tối hỗ trợ cũng chỉ là tại hiện có, lão bản chuẩn bị xong bán thành phẩm trên màn đầu, tiến hành gia công, bán, đóng gói. Ban ngày lão bản chính mình dùng nguyên vật liệu tiến hành chế tạo, thêm nguyên liệu thời điểm là sẽ không gọi nàng đi qua. Cái kia thuộc về thương nghiệp bí mật. Tại chỗ này, tất cả mọi người hữu hảo đến riêng phần mình thông cửa, gần như không có cá nhân không gian. Có loại quan hệ tốt đến mức có thể mặc cùng một cái quần, ngủ cùng một cái ổ chăn cảm giác. Nhưng lại đều nắm giữ riêng phần mình bí mật. Ví dụ như bày sạp mở tiệm người phối phương, ví dụ như cái kia cất giấu người chơi địa hạ thất, ví dụ như làm vườn người bảo dưỡng kỹ xảo. Tô Lê muốn học đông tây, đều chỉ có thể tại phòng ở bên ngoài lén lút thăm dò. Có một loại quỷ dị mâu thuẫn cảm giác. Buổi sáng, Tô Lê lại đi ra ngoài học trộm. Giang Dã không có đi, hắn lưu tại trong nhà, đem buổi tối muốn dùng nguyên liệu nấu ăn cho xử lý. Cắt miếng, cạo xương, cắt đinh, đừng nói, xử lý thi thể của mình cảm giác kia còn rất kỳ quái. Còn lại đầu thừa đuôi thẹo Giang Dã cũng không có lãng phí. Hắn dùng tối hôm qua còn lại một điểm diêm cùng gia vị, làm một điểm nhỏ ăn vặt đi ra. Ăn vặt còn không có ra nổi, những cái kia đến giúp đỡ náo nhiệt viện tử tiểu hài liền thèm ăn chảy nước miếng. Có ghé vào nhà bếp phòng môn cửa ra vào nhìn qua, có góc đến cạnh nồi hút mạnh, còn có sáng lưu bên trong sáng lưu, trực tiếp bỏ đến Giang Dã trên lưng đi, nhìn xuống trong nồi ăn vặt. Giang Dã cũng không có ngại phiền, cười nói, thơm không? Tiểu hai bọn họ cùng nhau gật đầu, nước bọt kém chút vùng ra đến. Giang Dã, buổi tối ta muốn đi ra ngoài bày sạp, xem như hữu hảo hàng xóm, các ngươi cũng sẽ không hy vọng ta không có bát cơm, không kiếm được tiền à? Tiểu hai bọn họ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu. Cái kia ngoan ngoãn đi một bên chờ lấy, đừng trộm xem ta như thế nào làm, tốt sao?
Tốt.
Như Giang Dã đoán, tiểu hai bọn họ mặc dù rất thèm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cách xa cái bếp, đi nhà bếp phòng môn cửa ra vào. Thỉnh thoảng liền có nuốt âm thanh từ bên ngoài truyền đến, kèm theo nhỏ giọng nói thầm, đây là món gì ăn ngon, ta làm sao không có trên đường nhìn thấy qua, thật là thơm a, là thịt hương vị. Mẹ nói, đi nhà khác làm khách muốn bằng hữu tốt một chút, đợi chút nữa ta dùng ta bánh kẹo cùng hắn đổi, hắn sẽ đồng ý sao? Mà Giang Dã nghe lấy những âm thanh này cũng xác định một việc, trên tiểu trấn hữu hảo đã có thể hạn chế người chơi hành động, cũng sẽ hạn chế các cư dân hành động, nó không phải đơn nhất chỉ hướng, các cư dân có thể đánh lấy hữu hảo cơ hiệu thông cửa, làm giám sát, nhúng tay nhà khác sự tình sự tình, người chơi môn có phải là cũng có thể lợi dụng cái này đấu quy tắc, đánh lấy vì mọi người tốt cơ hiệu, làm chút thuận tiện chính mình sự tình đâu. Kết hợp với tối hôm qua quỷ quái giấu hắn trong chăn dọa người sự tình, chỉ cần là xuất phát từ hữu hảo tâm tư, tiền trạng hậu đấu, có vẻ như cũng là có thể. Trong này tiêu chuẩn đem khống, cần chính hắn đi từng cái tìm đòi. Đến ở hiện tại, cái này mới vừa mới bắt đầu, Giang Dã còn không cho phép chuẩn bị vừa đến đã mở lớn. Bởi vì gia vị có hạn, Giang Dã cũng không có làm quá phức tạp ăn vặt. Chỉ là căn cứ tối hôm qua xảo thịt kinh nghiệm, đối nguyên liệu nấu ăn xử lý bên trên làm một chút nhỏ cải biến. Hỏa hầu cùng gia vị cũng thoáng tăng giảm một chút. Lại thêm chủ sư thiên phú tăng thêm, đơn giản món ăn, trong tay hắn cũng sẽ so bình thường đồ ăn, nhiều ra mấy phần mỹ vị. Sau khi ăn xong, càng là sẽ có hạnh phúc cảm giác bạo giảm cảm giác. Chủ sư phụ gia kỹ năng nhất, ngon đến bay lên, trong truyền thuyết có một loại đồ ăn, ăn xong cảm giác hạnh phúc bạo giảm, lòng tràn đầy vui vẻ để người không nhịn được lâng lâng. Nếu như bình thường liền không có làm sao nếm qua ăn ngon quỷ ăn, cái này hiệu quả sợ rằng còn muốn gấp bội. Ra nổi. Giang Dã đem ăn vặt, kỳ thật chính là vụn thịt cạn, trang chậu cất kỹ, một bên cố ý hướng về nhà bếp phòng môn cửa ra vào phương hướng nói. Vừa dứt lời, một đám hình dạng khác nhau tiểu hài liền vào. Hai ba lần liền đem Giang Dã cùng ăn vặt cái chậu vây lại. Cuối cùng tốt, ta có đường, có thể đổi với ngươi sao? Trần Gia Gia nói, nơi này có ăn ngon, quả nhiên không có lừa gạt ta. Ăn vặt là không thế nào đáng tiền, nhưng dỗ hài tử là không có vấn đề. Chờ Tô Lê trở về thời điểm, liền phát hiện Giang Dã đã thành hài tử vương. Hắn đứng tại độc đống tiểu ốc giữa sân, xung quanh là nhiều loại người tuyết. Có nhắm hai mắt tóc dài cô đường, có nghịch ngợm cậu tử, có cầm bầu rượu lao ra tử. Liền cọng tóc đường vân đều cho sửa sang lại, có thể nói là tỉ mỉ tỉ mỉ. Mỗi cái người tuyết bên cạnh cũng đều đứng một hai cái tiểu hài, hào hứng chờ lấy Giang Dã nói chuyện. Giang Dã chỉ cái kia, những cái kia tiểu hài liền ngoan ngoãn tiến hành cải tạo. Bình thường nàng cũng sẽ cùng tiểu hài bọn họ cùng nhau đắp đắp người tuyết, tăng tiến một cái đồng hương tình cảm. Nhưng cái kia thật chính là đắp tuyết người mà thôi. Giang Dã cái này đã là đem tuyết xem như hàng mỹ nghệ đến chế tạo, soi mói, mà lại những cái kia tiểu hài còn rất tình nguyện bộ dạng. Thậm chí có hai tiểu hài chuyên môn đi theo Giang Dã phía sau cái mông đi dạo, bên trên nhảy xuống gọn tìm tồn tại cảm giác. Đến cùng là nàng chưa tỉnh ngủ, còn là cái này thế giới bắt đầu ma huyễn. Đây là cái gì băng tuyết đại thế giới sao? Tô Lê đều thấy choáng. Phòng trực tiếp nguyên bản đi theo nàng ngẩn người thủy hữu môn cũng kinh hãi, sau đó vui vẻ. Năm nay không thấy được tuyết, chưa từng nghĩ tại Giang Thần nơi này nhìn thấy. Ta siết cái kinh dị thế giới bản băng tuyết đại thế giới a. Tô Lê, ta người tuyết, ngươi người tuyết, hình như không giống. Liền rất thần kỳ. Rõ ràng đều là kinh dị phó bản. Rõ ràng đều là người chơi, nhưng có Giang Thần tại địa phương, luôn có thể nhìn thấy không giống đông tây. Trực tiếp cho phó bản bầu không khí đều thay đổi. Giang Thần thế mà lại còn cái này, đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không?